Phá Hiểu Doanh đồng dạng là tiêu tốn lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng được đến bộ đội đặc thủ, cũng không thể để Tôn Sách thất vọng. Bằng không, Hoàng Cái cũng không mặt mũi gặp người. Tan họp sau đó, mọi người nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Giải rác biên cương vạn nấm mộ, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nam Bắc thiên thư trời đã đặt, đông tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh, thu hồi Bách Việt đã hư vô. Diên Linh sống lại nền thịnh thế, Đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 71, qua sông cướp đoạt lưu trữ. Ngày thứ hai, bầu trời sáng sủa sau, Tôn Sách mang theo 16,000 sĩ tốt điều động. Mục tiêu qua sông, giết bại Phàn Năng, cướp đoạt lưu trữ. Lúc này Phàn Năng còn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn cho rằng Tôn Sách vẫn cứ chỉ là đánh nghi binh. Dù sao Tôn Sách đã liên tục 3 ngày như vậy, nếu như là đỉnh cấp tướng lĩnh hay là có thể nhìn ra dụng ý của hắn. Nhưng Phàn Năng chỉ là một cái tam lưu tướng lĩnh. Hắn làm sao có thể nghĩ đến Tôn Sách lại đột nhiên tấn công đây? Liên Phàn Năng như mọi khi bình thường, dặn dò dưới trướng cách Giang 150 địa phương sắp xếp tốt. Hơn 1 vạn Phàn Năng quân cùng bọn họ chủ tướng như thế, cũng không cảm thấy được Tôn Sách quân gặp chân chính tấn công. Rất nhiều người thậm chí chiến đao đều không có cầm chắc, tùy ý ở bên người. Tôn Sách quân thừa dịp thuyền lớn đến khoảng cách bờ sông trăm bước thời điểm, không có như 3 ngày đầu bình thường dừng lại, mà là hét lớn một tiếng. Toàn quân nghe lệnh, qua sông lên bờ giết phá quân địch, công thành sau khi tầng tầng có thưởng, giết, giết. Hơn 1 vạn sĩ tốt cùng nhau gào thét, hưởng ứng Tôn Sách mệnh lệnh. Chiến thuyền gia tốc, cấp tốc hướng bên bờ tới gần. Không được. Phàn Năng nhìn thấy tình cảnh này nhất thời hoàn toàn biến sắc. Tuy rằng hắn không có cái gì tài năng, nhưng cũng biết mình bị lừa. Tôn Sách đây là thật sự muốn qua sông lên bờ a? Hắn không kịp nghĩ nhiều, mau mau hạ lệnh. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta, tuyệt không thể để cho đối phương qua sông lên bờ. Hơn 1 vạn Phàn Năng quân hướng bên bờ vào tới, muốn ngăn cản Tôn Sách quân qua sông lên bờ. Thần cơ doanh toàn thể đều có, cho ta mạnh mẽ bắn, vì ta quân làm yểm hộ. Hoàng Trung trong con ngươi tàn khốc lóe lên. Xèo xèo xèo. Thần cơ doanh thông thạo đáp cùng bắn tên. Vô số mũi tên nhọn bay ra, bắn giết một vị lại một vị Phàn Năng quân. Trong nháy mắt mà thôi, liền có mấy trăm Phàn Năng quân bị bắn giết. Nhưng bọn họ cũng không lui lại, vẫn như cũ ở sông về phía trước. Làm với tư cách tiên phong bộ đội Phá Hiểu Doanh lên vào lúc, bọn họ vừa vặn chạy tới. Phá Hiểu Doanh, theo ta sông lên phong. Không có gì để nói nhiều. Tôn Sách hét dài một tiếng, giơ tay lên bên trong đại thương trong nháy mắt đâm chết rồi hơn 10 người quân địch. Giết. 3000 Phá Hiểu Doanh sĩ tốt cùng nhau giống to. Bọn họ vung lên đường đao, hướng quân địch nào tới. Giết. Phàn Năng quân không cam lòng yếu thế, cũng vung lên chiến đao phản kích. Hai quân giao chiến dị thường kịch liệt. Mỗi một khắc đều có người tử vong. Huyết dịch tung tóe trời cao, không khí đều mang tới nồng nặc mùi máu tanh. Mười mấy hơi thở sau đó, Phá Hiểu Doanh khủng bố sức chiến đấu thể hiện ra. Bọn họ nắm giữ vượt xa phổ thông sĩ tốt thể phách, trang bị tốt nhất áo giáp. Quan trọng nhất chính là mỗi người đều nắm giữ một thanh đường đao. Đường lưỡi đao lợi, vượt xa tam quốc chiến đao. Phàn Năng quân chiến đao cùng đường đao va chạm, trực tiếp liền cắt thành hai đoạn. Phàn Năng quân không còn vũ khí, bản thân tố chất lại không bằng Phá Hiểu Doanh, đánh như thế nào? Trực tiếp liền bị nghiền ép. Từng người Phàn Năng quân bị giết chết. Mười mấy hơi thở chết rồi hơn ngàn người. Làm việc đẹp đẽ. Tôn Sách nhìn thấy tình cảnh này không nhịn được hưng phấn kêu lên. Không hưởng công hắn tiêu tốn vô số tài nguyên bồi dưỡng Phá Hiểu Doanh, còn đem 3000 trôi đường đao đều cho bọn hắn. Bây giờ Phá Hiểu Doanh thể hiện ra sức chiến đấu cùng thần cơ doanh như thế khủng bố. Một cái là viễn trình xạ kích vô địch, một cái là cận chiến chém giết vô địch. Có hai chi cường đại như thế quân đội, quét ngang thiên hạ có chút xa, nhưng đánh bại Phàn Năng quân tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Giời ạ, tại sao Tôn Sách binh lính như thế biến thái? Có mấy ngàn đỉnh cấp xạ thủ thì thôi, năng lực cận chiến dĩ nhiên cũng như thế cường. Phàn Năng thấy cảnh này không nhịn được chửi ầm lên. Trong lòng hắn bay lên một chút sợ hãi cùng lùi về sau tâm ý. Đáng tiếc, hắn thành tựu tọa trấn lưu trữ chủ tướng nếu như chạy trốn, e sợ sẽ bị Lưu Diêu mạnh mẽ trách phạt. Coi như giết chết cũng không phải là không có khả năng, vì lẽ đó hắn không thể trốn. Ngay ở Phàn Năng hoảng sợ thời điểm, Phá Hiểu Doanh đã giết vô số quân địch, mạnh mẽ ở bên bờ dọn dẹp ra một vùng. 1 vạn phổ thông Tôn Sách quân thông qua khu vực này lên bờ. Thần cơ doanh cũng tới ngạ. Toàn quân nghe lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất chém giết quân địch. Tôn Sách lớn tiếng hạ lệnh. Giết. 1 vạn phổ thông Tôn Sách quân mỗi người chiến ý sôi trào, nhiệt huyết phun trào. Bọn họ gia nhập Phá Hiểu Doanh cùng Phàn Năng quân trong khi giao chiến. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai ương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 72, thế như trẻ tre. Vốn là Phàn Năng quân liền không phải là đối thủ của Phá Hiểu Doanh, chỉ là ỷ vào nhiều người mà thôi. Hiện tại 1 vạn phổ thông Tôn Sách quân gia nhập để bọn họ không có nhân số ưu thế. Thử thương nhất thời càng thêm nặng nề. Ngăn ngắn trong chốc lát lại chết rồi hơn 1000. Tính cả 3 ngày đầu chết hơn 2000 người cùng mới vừa chết người. Bọn họ tổn thương đang nhanh chóng tiếp cận 1 vạn. Xèo xèo xèo. Thần cơ doanh ở sau lưng bắn tên trộm. Một nhánh chi sắc bén tên sắc giống như ưu linh xuất hiện. Tinh chuẩn thu gặt đi từng người Phàn Năng quân tính mạng. A. Tà tay. Tiêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên. Phàn Năng quân bắt đầu hoảng sợ. Khi thấy đồng bạn từng cái ngã vào trong vũng máu thời điểm, hoảng sợ đang nhanh chóng lan tràn. Đối diện là ma quỷ a, chúng ta căn bản không phải là đối thủ, vẫn là chạy đi. Có người quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Lâm Trận chạy trốn người chém. Phàn Năng nộ quát một tiếng, trong tay hắn chiến đao hàn quang lóe lên đem người kia chém giết. Hiện tại bọn họ cùng Tôn Sách quân giao chiến đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Nếu là kiên trì còn có thể chống lại 1, 2, giết chết một ít Tôn Sách quân sĩ tốt. nếu như chạy tán loạn vậy thì xong xuôi, e sợ sẽ bị giết xuyên. Chạy mau a, chúng ta căn bản không phải kẻ địch đối thủ, lưu lại có điều là chịu chết thôi. Phan Năng giết một tên sĩ tốt không những không có đè ép dưới trướng sĩ tốt, trái lại có càng nhiều sĩ tốt bắt đầu hò hét cũng chạy tán loạn. Thực ở tình huống bình thường, Phan Năng giết Lâm Trận bỏ chạy người là có thể đè ép đội ngũ, nhưng hiện tại là tình huống thế nào? Tôn Sách quân hung manh như hổ, càng là phá hiểu doanh. Bọn họ cầm trong tay đường đao chung quanh loạn sát quân địch, hay cùng chém dưa chém món ăn bình thường. Ngăn ngắn thời gian, Phan Năng quân tử thương liền vượt qua 5000 người. Dưới tình huống này, coi như Phan Năng giết 100 người cũng không hữu dụng a. Dù sao chạy trốn vẫn có khả năng thành công. Phan Năng liền một người, mấy ngàn người đồng thời chạy trốn hắn có thể giết đến lại đây sao? Nếu như lưu lại, đối mặt hơn 1 vạn Tôn Sách quân, vậy thì chỉ có một con đường chết a. Chạy a. Phần lớn Phan Năng quân sĩ tốt cũng bắt đầu chạy trốn. Từng cái sợ hãi không ngớt, liều mạng hướng phía sau chạy. Còn lại không chạy phần nhỏ sĩ tốt nhưng là bỏ vũ khí xuống đầu hàng, mất đi phòng thủ kháng chi tâm. Xong xuôi, Phan Năng mắt tối sầm lại. Hắn chỉ cảm thấy thiên địa đều đang xoay tròn. Hắn thất bại, bị bại vô cùng thẳng thắn. Hiện tại bày ở trước mặt hắn liền 2 con đường, một cái là bị Tôn Sách quân giết chết, một cái là trốn về khúc ca bị tức giận Lưu Diêu ban cho cái chết. Lúc này, ở quân địch bên trong giết đến hưng khởi Tôn Sách nhìn chằm chằm Phan Năng. Hắn giết chết ven đường quân địch, mấy hơi thở liền đi đến Phan Năng trước mặt. Chết. Tôn Sách không có cùng Phan Năng cái này Tam Lưu võ tướng nói chuyện ý tứ. Hắn phun ra một chữ, trong tay đại thương nhanh như tia chớp đâm ra, trực tiếp xuyên thủng đối phương trái tim. Ngươi, phốc. Phan Năng mở to hai mắt, có chút kinh nộ nhìn Tôn Sách. Sau một khắc trực tiếp thổ huyết bỏ mình, từ trên chiến mã ngã xuống. Tôn Sách giết Phan Năng sau không có dừng lại, tiếp tục truy sát chạy tán loạn quân địch. Sau một nén hương, trận đại chiến này kết thúc. Tôn Sách kiểm tra thương vong, chết rồi hơn 300 người, đại thể là phổ thông sĩ tốt. Phá Hiểu Doanh chỉ chết rồi 10 mấy cái. Thần Cơ Doanh núp ở phía sau bắn tên trộm, càng lại như kỳ tích một cái không có chuyện gì. Mà Phan Năng quân chết rồi hơn vài người, chạy trốn mấy ngàn, hơn 5000 người đầu hàng. Tôn Sách đặt xuống lưu trữ, bước vào Đan Dương quận. Hắn mang theo một nửa binh mã đi tới Hoành Giang quận. Mặt khác một nửa binh mã do Hoàng Trung lĩnh quân đi tới làm kéo nói. Hai địa phương này đồng dạng là Đan Dương biên phòng, nhất định phải xóa sạch mới được. Không phải vậy hắn tiến vào Đan Dương phúc địa tấn công mặt lăng, khúc cá thời điểm, liền sẽ tồn tại nguy hiểm. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai ương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 73, chỉnh đốn đại quân, tấn công mặt lăng. Hoành Giang quận, làm kéo nói, hai địa phương này mỗi người có 1 vạn binh mã. Phân biệt bởi vì mi, Trương Anh trấn thủ. Tôn Sách bỏ ra mấy ngày chạy đi, lại dùng một ngày tiêu diệt bọn họ. Đến đây hắn có thể không kiêng dè chút nào tiến vào Đan Dương phúc địa. Hai nhánh quân đội ở Ngưu Trừ hội hợp. Chỉnh đốn 2 ngày sau, Tôn Sách hạ lệnh đại quân mở bát, mục tiêu mặt lăng. Chỉ cần đem mặt lăng xóa sạch, Dương Châu chỉ khúc cá liền sẽ triệt để bại lộ ở Tôn Sách trước mặt. 6. Khúc ca. Lưu Diêu đã chiếm được Phan Năng, với Mi, Trương Anh 3 người binh bại. Ngưu Trừ, Hoành Giang quận, làm kéo nói thất thủ tin tức. Hắn nổi trận lôi đình. Ngay ở trước mặt đông đảo Đan Dương cao tầng chửi ầm lên. Rát rưởi, một đám rát rưởi. Ngăn ngắn 10 ngày không tới, Ngưu Trừ tam đại trùng quan dĩ nhiên toàn bộ thất thủ. Nếu như không phải Phan Năng 3 người đã chết trận, e sợ Lưu Diêu đều muốn lột bọn họ ra lấy tiết mối hận trong lòng. Chủ bộ, quân thừa chờ quan chức đều cúi thấp đầu. Sợ bị Lưu Diêu thiên nộ. Quân sư Trần Hoành sắc mặt khó coi. Hắn định kế hoạch rất tốt. Trên lý thuyết là có thể chống đối, thậm chí chém giết Tôn Sách. Làm sao đội Hưu không góp sức? 40000 binh mã cũng không ngăn nổi Tôn Sách hơn 1 vạn binh mã. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Ai, chẳng trách Tôn Sách chỉ dựa vào mấy ngàn binh mã liền có thể giết chết Lục Khang, cướp đoạt Lư Giang. Hắn sĩ tốt quá mức hung mãnh. Trần Liêu bên trong thở dài. Hắn tử từ cùng Lục Khang sản sinh cộng hưởng. Không phải bên ta quá yếu, mà là Tôn Sách quá mạnh mẽ a. Quân sư, hiện tại Tôn Sách đại quân chính đang áp sát mặt lăng, tình huống nguy cấp, nên làm thế nào cho phải a? Lưu Diêu phát tiết một phen sau từ từ tỉnh táo lại. Hắn nhìn phía Trần Hoành hỏi Sách. Tôn Sách hung mãnh, so với hắn cha Tôn Kiên còn mạnh hơn. Có thể gọi một cái qua sông Long, kế trước mắt chỉ có 2 cái. Trần Hoành chắp tay nói rằng, điều thứ nhất, đem Đan Dương quận tặng cho hắn, chúng ta lui giữ dự trường quận. Sau đó cùng nô quận, hội kê quận liên thủ vây công Tôn Sách. Bọn họ sẽ đồng ý liên thủ sao? Lưu Diêu hỏi. Đương nhiên biết. Cho tới nay Giang Đông 5 quận thực lực đều không khác mấy, ai cũng không thể làm sao ai, vì lẽ đó tưởng an vô sự. Hiện tại Tôn Sách có thực lực, lại có dạ tâm, chỉ sợ là muốn bắt toàn bộ Giang Đông. Ở tình huống như vậy, nô quận Hứa Cống, Nghiêm Mạch Hổ, hội kê quận Vương Lãng chỉ cần công đốc, liền nhất định sẽ liên hợp lại. Trần Hoành đáp, trong giọng nói rất là tự tin. Lưu Diêu mặt lộ vẻ do dự vẻ mặt, vứt bỏ Đan Dương lui giữ dự trương, địa bàn của hắn liền đại đại thu nhỏ lại, coi như ngày sau có thể liên hợp Hứa Cống mọi người đẩy lùi Tôn Sách, Đan Dương quận cũng sẽ không trở lại hắn trong tay. Bọn họ nhất định phải chia một chén canh. Hơn nữa, hắn nhưng là triều đình thân phong Dương Châu mục, vốn nên thống trị Giang Đông 5 quận, kết quả bị Viên Thuật áp chế, không thể lấy Thọ Xuân vì là chỉ, khống chế Đan Dương cùng dự trương quận thì thôi. Hiện tại còn bị hậu bối Tôn Sách áp chế, chuyến đi hắn mặt mũi liền mất hết. Loại phương pháp thứ hai là cái gì? Lưu Diêu hướng Trần Hoành trầm giọng hỏi, ánh mắt lấp lóe không yên. Ai? Trần Liêu bên trong thở dài một tiếng, biết Lưu Diêu là không dự định chọn dùng biện pháp thứ nhất. Cũng vậy, Lưu Diêu tham lam, không có thấy xa, nơi nào cam lòng từ bỏ Đan Dương mảnh đất này? đem chắp tay tặng cho Tôn Sách đây. Nói ra cũng không có mặt mũi a. Về chúa công, biện pháp thứ hai đơn giản thô bạo, chính là đem Đan Dương còn lại binh lực, còn có dự trương sở hữu binh lực điều đi đến mặt lăng, cùng Tôn Sách triển khai sinh tử đại quyết chiến. Trần Hoành bình tĩnh nói rằng, quyết một trận tử chiến sao? Lưu Diêu nỉ non, ánh mắt của hắn rơi vào đô úy trên người, mở miệng dò hỏi, nếu như đem Đan Dương, dự trương hai điệu binh mã toàn bộ điều đi lại đây, có thể có bao nhiêu binh lực? Giải rắc biên cương vạn nấm mổ, nhất tướng công thành vạn quốc khô, nam bắc thiên thư trời đã đặt, đông tây gươm súng định giang hồ, cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh, thu hồi bách việt đã hư vô, diên linh sống lại nền thịnh thế, đại việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 74, ngưu kế, tổng cộng 40.000, dự trương 3 vạn, Đan Dương tổn thất 40.000, hiện tại chỉ có 1 vạn. Đô úy đem tự mình biết nói ra, 40.000 binh mã sao? Lưu Diêu nhắm hai mắt, nội tâm đang tiến hành lựa chọn. Một lát sau hắn mở con mắt ra, hai mắt bắn ra một đạo sát ý, truyền cho ta quân lệnh, dự trương, Đan Dương sở hữu binh lực đều đầu đến mặt lăng, cần phải chống lại Tôn Sách thế tiến công. Lưu Diêu vẫn là không nỡ lòng bỏ Đan Dương, đồng thời trong lòng cũng có một luồng ngạo khí cùng may mắn tâm lý. Hắn chính là hoàng tộc họ Hàng Sa, là người nhà họ Lưu, Tôn Sách vị trí Tôn gia đây, kết nối với các thế gia cũng không bằng, chỉ có thể nói là có chút thế lực gia tộc. Hắn làm sao có thể bị người như vậy đánh bại? Hơn nữa, Phan Năng ba người thống ngự 40.000 binh mã là cách ra, mới sẽ bị Tôn Sách từng cái đánh tan. Lần này 40.000 binh mã toàn bộ đóng quân ở mặt lăng, thành kiên nhiều lính. Lưu Diêu liền không tin Tôn Sách thật có thể công phá mặt lăng. Chỉ cần mặt lăng tha thời gian đủ dài, Tôn Sách nhất định phải lui binh. Một cái là lương thảo vấn đề, một cái nhưng là Viên Thuật cùng Lưu Biểu nhóm nó. Tôn Sách quá lâu không trở về Lư Giang, cái kia hai con cáo già nhất định sẽ xuất binh cướp đoạt Lư Giang. Vì lẽ đó hắn không thể đánh lâu, đến thời gian nhất định phải trở lại Lư Giang. Tiết lấy mọi người nghe được Lưu Diêu mệnh lệnh tự nhiên không dám có dị nghị. Bọn họ chắp tay rời đi thi hành mệnh lệnh. Đan Dương cùng dự trương hai quận động viên lên. Đan Dương còn lại binh mã 5.000, dự trương 3 vạn, hai người tiếp viện mặt lăng. Thêm vào mặt lăng vốn là có 5.000 quân coi giữ, tổng cộng 40.000 trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chủ tướng Trách Dung, phó tướng Tiết Lễ, mặt lăng tập kết 40.000 binh mã sau một ngày. Tôn Sách cũng mang theo đại quân nguy cấp. Tôn Sách nhìn kiên cố cao to tường thành, lại nghĩ đến trong thành mấy vạn binh mã không khỏi khó khăn. Này rơi ạ, người hơi nhiều a, không dễ đánh. Không phải nói đánh không lại, mà là mạnh mẽ tấn công tổn thất sẽ rất lớn. Tôn Sách đánh trận từ trước đến giờ chú trọng tổn thất, nếu như dưới trướng sĩ tốt sẽ chết rất lớn, hắn liền sẽ muốn phương pháp khác. Dù sao người ta theo hắn hành quân đánh trận, hắn tổng không có thể khiến người ta nắm mệnh đi lấp lấy này đạt được thắng lợi chứ. Có thể có chư hầu sẽ như vậy, thì như Viên Thuật, Đồng Trác tàn bạo lạnh lùng người. Nhưng Tôn Sách không phải người như thế. Hơn nữa Tôn Sách cũng là hơn 2 vạn binh mã, có thể không giống Viên Thuật bực này mạnh mẽ chư hầu hơi một tí 10 vạn binh mã, tiền vốn hùng hậu. Nếu như không chú trọng tổn thất, cầm trên tay binh đánh hết liền thảm. Vì lẽ đó Tôn Sách để đại quân chỉnh đốn nghỉ ngơi, chính mình thì lại cùng một các tướng lĩnh, Mưu Thần tụ tập cùng một chỗ mở hội. Có chút ngượng ngùng để chính là, hiện nay Mưu Thần chỉ có giả hủ một người. Các vị có cái gì công thành biện pháp tốt, nói hết ra, không muốn giấu giếm giếm. Tôn Sách nhìn quanh mọi người một vòng trầm giọng nói rằng, Tổ Mậu gãi gãi đầu, không rõ nói. Chúa công, chúng ta có xe bắn đá, càng có phá hiểu doanh bực này tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, cùng lần trước tấn công Lục Khang như thế không là được rồi. Trước tiên dùng xe bắn đá tiến hành hỏa lực áp chế, lại va mở cửa thành, sau đó trực tiếp giết đi vào. Chính phủ mọi người gật gật đầu, đều cảm thấy đến cái phương pháp này rất tốt. Như vậy tự nhiên có thể công phá thành trì, nhưng chúng ta muốn bắt mặt làng chí ít tử vong mấy ngàn người, thậm chí phá hiểu doanh cũng sẽ có mấy trăm thương vong. Tình huống như thế không phải ta đồng ý nhìn thấy. Lần này bắt mặt lăng, ta tử vong dự toán là 500 sĩ tốt, tuyệt đối không thể vượt qua số này. Tôn Sách lắc đầu nói rằng, chúng tướng nghe vậy nhất thời khổ cái mặt. Bọn họ cũng muốn hạ thấp sĩ tốt tổn thất, nhưng cái khó lấy làm được a. Giả Hủ trầm ngâm hồi lâu bỗng nhiên nói rằng, chúa công, ta có một kế hay là có thể làm được. Giải rắc biên cương vạn nấm mổ, nhất tướng công thành vạn quốc khô, nam bắc thiên thư trời đã đặt, đông tây gươm súng định giang hồ, cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh, thu hồi bách việt đã hư vô, diên linh sống lại nền thịnh thế, đại việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 75, giả hủ dương lưu. Tôn Sách nghe giả hủ ý tứ tựa hồ có tính toán hoa, liền hỏi, biện pháp gì? Công thành là thế yếu mới, thần cơ doanh phát huy cũng bị đại hạn chế lớn, vì lẽ đó mạnh mẽ tấn công mới gặp tạo thành mấy ngàn sĩ tốt tổn thất. Đã như vậy, chúng ta tại sao không cho quân địch ra khỏi thành đây? Giả Hủ quỷ bí nở nụ cười. Tôn Sách ánh mắt sáng lên, nói tiếp, chúng ta có thể giả trang lướt qua mặt lăng, làm ra muốn tấn công khúc ca giáng dốc. Hiện tại Đan Dương, dự trương binh mã đều tụ tập ở mặt lăng, khúc ca phòng thủ bằng được, Trách Dung cùng Tiết Lễ nhất định sẽ sốt ruột gặp nghi cứu viện khúc ca, đến lúc đó còn sợ không ra khỏi thành sao? Giả Hủ khẽ mỉm cười, chính diện quyết đấu chúng ta sẽ không có bất kỳ thế yếu, thần cơ doanh uy lực còn có thể mức độ lớn nhất phát huy được. Đã như thế muốn đánh bại quân coi giữ, đồng thời đem ta quân tổn thất rơi xuống 500 người trở xuống cũng là có thể, thậm chí chúng ta có thể mai phục, như vậy chúng ta tổn thất sẽ càng nhỏ hơn. Diệu A, không thẹn là ngươi, Văn Hỏa, ngươi chiêu này thực sự là cao, không tốn sức chút nào liền đem mặt lăng quân coi giữ dẫn ra thành đến. Ta nghĩ Trương Lương, Tiêu Hà trí tuệ cũng chỉ đến như thế. Tôn Sách nghe xong Giả Hủ kế hoạch tâm thần phấn chấn, không chút nào keo kiệt khích lệ nói, chúa công khách khí, ta sao có thể so với được với Trương Lương cùng Tiêu Hà a? Giả Hủ khiêm tốn nói rằng, làm sao không sánh được, ta cảm thấy cho ngươi so với bọn họ còn lợi hại hơn. Tôn Sách nói rằng, Giả Hủ cười ha ha không nói gì. Chính phủ mọi người nghĩ rõ ràng Giả Hủ mưu kế sau đó cũng đúng hắn vô cùng kính nghệ, dồn dập khen tặng. Quân sư tài năng kinh thiên vĩ địa, chúng ta khâm phục không ngớt. Ta đời này chỉ khâm phục hai người, một cái là chúa công, một cái là chúa công cha hắn, hiện tại muốn thêm cái trước quân sư. Quân sư nhíu bức. Giả Hủ nghe được chúng tướng khen tặng mặt ngoài khiêm tốn khách khí, nhưng trong lòng là mừng thầm không ngớt. Tuy rằng hắn vững vàng bình tĩnh, lòng dạ độc ác, nhưng bị người thổi phồng vẫn là gặp cao hứng. Càng là chính phủ, hoàng cái bọn người không phải người bình thường, mà là nhất lưu võ tướng. Này đám nhân vật tán thành cùng tán dương sẽ làm người càng cao hứng hơn. Chúa công, thuộc hạ có cái nghi vẫn không biết có nên hỏi hay không. Tổ Mậu đột nhiên mở miệng, có chút chần chờ nhìn phía Tôn Sách. Tổ thúc có lời gì cũng có thể nói năng thoải mái. Tôn Sách cười nói, đa tạ chúa công. Tổ Mậu chắp tay, nghiêm nghị nói rằng, quân sư kế sách huyền diệu, nhưng bạn nhất trách dung cùng tiết lễ không bị lừa, thủ vững mặt lăng không ra đây. Lời này vừa nói ra, ở đây sung sướng không khí náo nhiệt nhất thời lạnh xuống. Đúng đấy, nếu như trách dung hai người chết đều không ra, bọn họ vẫn là không bắt được mặt lăng a. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Giả Hủ trên người, muốn nghe một chút hắn như thế nào giải quyết vấn đề này. Vấn đề này ta thế Giả Hủ trả lời đi. Tôn Sách cười tủm tỉm mà nói, nếu như trách dung hai người thủ vững mặt lăng không ra, vậy chúng ta liền đùa mà thành thật, đem khúc ca đánh xuống, chém giết Lưu Diêu. Sau đó lấy khúc ca làm trung tâm, đem đan dương dự chuẩn bắt, lại vây quanh mặt lăng, đứt đoạn mất lương thảo của bọn họ. Mặt lăng đem sẽ trở thành một tòa cô thành. Nếu không thì chết đói, nếu không thì ra khỏi thành. Khi đó chúng ta chiếm cứ đan dương, dự trương thế lực tăng mạnh. Đối phó đơn độc một cái mặt lăng lại có gì khó? Nói tóm lại, văn hỏa kê sách này tiểu dục tích đầm nói, phát tự, quần ốc, ngốc 9, 80 ký hiệu nữ 2, không, nam, 8 năm sau không phải âm nhu, mà là dương nhu. Chỉ cần trách dung hai người có chút đầu óc, nhất định phải ra khỏi thành cứu viện quốc ca. Chúa công nói chính là ý nghĩ của ta. Giả Hủ ung dung không đội cười nói, tổ mậu mọi người cho rằng hắn ở tầng thứ nhất, bọn họ ở tầng thứ hai, thực hắn ở tầng thứ năm. Thì ra là như vậy, đa tạ chúa công giải thích nghi hoặc. Quân sương như bức, dĩ nhiên có thể nghĩ ra như vậy dương nhu, làm cho trách dung hai người nhất định phải ra khỏi thành. Tổ mậu cùng người khác đống nhiên tỉnh ngộ, từng cái đối với Giả Hủ càng thêm kính nể. Giải rác biên cương vạn nấm mổ, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nam bắc thiên thư trời đã đặt, đông tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh, thu hồi bách việt đã hư vô. Diên linh sống lại nền thịnh thế, đại việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 76, ẩn nấp mai phục. Ngày mai, Tôn Sách mang theo đại quân lướt qua mặt lăng, thẳng đến khúc ca mà đi. Bọn họ cất bước mấy 10 km sau gặp phải một cánh rừng. Tôn Sách quan sát tỉ mỉ vùng rừng rậm này, thỏa mãn gật gật đầu. Ngọn núi này có thể nói là tốt nhất mai phục địa phương. Toàn quân ẩn nấp. Tôn Sách ra lệnh một tiếng, hơn 2 vạn sĩ tốt toàn bộ ẩn giấu đi. 6. Mặt lăng thành bên trong, Trách Dung cùng Tiết Lễ biết được Tôn Sách lao thẳng tới khúc ca tin tức sau, nhất thời sốt ruột lên. Lưu Diêu muốn cùng Tôn Sách tiến hành cuộc chiến sinh tử. Đem đan dương, dự trương hai quận sở hữu binh lực đều tập trung ở mặt lăng. Khúc ca hiện nay chỉ có 1000 quân coi giữ. Tôn Sách dưới trướng nhưng là có hơn 16,000 sĩ tốt, còn thu phục hơn 5000 hàng tốt, gộp lại có hơn 2 vạn sĩ tốt. Muốn nắm cái kế tiếp khúc ca không phải dễ dàng. Đáng ghét, Tôn Sách tiểu nhi dĩ nhiên không tấn công mặt lăng, trái lại đi tấn công khúc ca, thực sự là nhát như chuột. Trách Dung cắn răng nói rằng, không, đây là Tôn Sách thông minh địa phương. Đối mặt kẻ địch, hắn sẽ không cứng rắn, mà là lựa chọn chỗ yếu nhất đột phá. Tiết Lễ lắc lắc đầu, hơi xúc động nói rằng, nếu như thật sự để hắn lướt qua mặt lăng đặt xuống khúc ca, cái kia đan dương, dự trương liền sẽ rơi xuống hắn trong tay. Đến lúc đó mặt lăng sắp trở thành một tòa cô thành, cuối cùng vẫn là gặp bại. Tuyệt không thể để cho Tôn Sách tiểu nhi thực hiện được. Tiết huynh, chúng ta mau mau điều động đại quân đi cứu viện khúc ca. Trách Dung có chút nóng nảy nói rằng, này chính là Tôn Sách mục đích vị trí, hắn muốn chúng ta ra khỏi thành cùng hắn chém giết. Tiết Lễ nói rằng, nếu như chúng ta theo thành chống đỡ Tôn Sách, hắn muốn bắt mặt lăng cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Coi như thật có thể bắt cũng đến tổn thất mấy ngàn binh mã. Nhưng nếu như ở ngoài thành triển khai chém giết, chúng ta 89/10 không phải là đối thủ. Trách Dung trải qua Tiết Lễ nhắc nhở đầu góc tỉnh lại, hắn có chút nghĩ mà sợ nói rằng, không nghĩ tới Tôn Sách tiểu nhi dĩ nhiên như vậy gian trá, dĩ nhiên muốn thông qua tấn công khúc ca để chúng ta ra khỏi thành. Thiết huynh, chúng ta có còn nên ra khỏi thành? Muốn, trước ta cũng đã nói, như quả không ngoài thành, chờ Tôn Sách đặt xuống khúc ca, mặt lăng đem sẽ trở thành một tòa cô thành. Một khi Tôn Sách chặt đứt thiết tế, chúng ta muốn sao chết đói, hoặc là ra khỏi thành cùng với đại chiến. Cho nên nói Tôn Sách kế hoạch là âm mưu, không ra khỏi thành cứu viện khúc ca, chúng ta chết chắc rồi. Nếu như ra khỏi thành cứu viện khúc ca, cùng hắn chính diện va chạm, trái lại có khả năng đánh bại đối phương. Tiết Lễ hơi thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, Trách Dung đầu góc đơn giản. Hắn nghe được Tiết Lễ phân tích lúc này nói rằng, Tôn Sách dùng kế buộc chúng ta ra khỏi thành cùng với đại chiến, vậy thì đánh đi. Chúng ta có 4 vạn người, Tôn Sách chỉ có chừng 2 vạn người. Dòng ra gấp đôi nhân số chênh lệch. Ta liền không tin tưởng hắn thật sự có lợi hại như vậy. Tôn Sách tuổi quá nhỏ, vẹn vẹn 18 tuổi. Trách Dung hành quân đánh trận mấy chục năm, trong lòng thật không cảm thấy hắn lợi hại đến mức nào, có chút xem thường. Kế sách hiện nay cũng chỉ có cùng Tôn Sách ở ngoài thành đánh nhau chính diện. Tiết Lễ gật gật đầu, sắc mặt nặng nề nói rằng, ngay sau đó, hai đại tướng lĩnh bắt đầu điều binh khiển tướng, dự định ra khỏi thành cùng Tôn Sách khai chiến. Đến cái sinh tử đại quyết chiến. Ầm ầm ầm, bụi bặm tung bay, mặt đất rung chuyển. Nửa nén hương sau, một nhánh 40000 binh mã đại quân rời đi mặt lăng thành. Mênh mông quần quần hướng Tôn Sách đuổi theo. 6. Bên trong vùng rừng rậm, Tôn Sách đã đợi hơn nửa ngày, Trách Dung hai người còn chưa tới. Hắn đều cho rằng bọn họ muốn thủ vững mặt lăng, không đi trợ giúp Khúc Ca. Lúc này, đại địa đột nhiên khẽ chấn động lên, cây cối đều ở chập chờn. Đến rồi. Tôn Sách trên mặt vui vẻ, hắn hạ lệnh, toàn quân chuẩn bị, thần cơ doanh phát động đợt công kích thứ nhất, phá hiểu doanh làn sóng thứ hai, còn lại làn sóng thứ ba. Phải. Hoàng Trung, Trình Phổ mọi người đáp, âm thanh rất thấp, sợ bị trách dùng, Tiết Lễ phát hiện mai phục. Lại quá một quãng thời gian, một nhánh mấy vạn người đại quân bóng người xuất hiện, người cầm đầu chính là Trách Dung, Tiết Lễ. Bọn họ sốt ruột đi cứu viện quốc ca, không nghĩ tới phía trước rừng rậm cất giấu mai phục, vì lẽ đó mang theo đại quân một đầu đâm vào. Thời cơ đến. Tôn Sách trong con ngươi tinh quang lóe lên, hắn đột nhiên quát to, thần cơ doanh, cho ta mạnh mẽ bắn. Xèo xèo xèo. Thần cơ doanh từ lâu chuẩn bị đã lâu, giờ khác này nghe được Tôn Sách mệnh lệnh lập tức bắn cung, bắn xong một nhánh lại một nhánh. Trong nháy mắt mà thôi thì có hơn vạn mũi tên bắn ra, hội tụ thành một làn sóng lít nhá lít nhít mưa tên, bay qua trời cao, tàn nhẫn mà xuyên qua quân địch muốn hại, chỗ yếu. A, ta chúng tên, ta chân. Thần cơ doanh 3000 cung tiễn thủ nắm giữ đỉnh cấp cung thuật, mấy mũi tên liền có thể trong số mệnh một mũi tên, vì lẽ đó này một làn sóng mưa tên trực tiếp bắn giết mấy ngàn quân địch, mau chạy thành sông, tiêu thảm thiết không ngừng. Còn lại quân địch nhìn thấy tình cảnh này nhất thời hoảng rồi, bọn họ cả kinh kêu lên, có địch tấn công, chạy mau a. Chạy a. Chưa kịp Tôn Sách quân điều động đây, nay chi mấy vạn sĩ tốt quân đội liền rối loạn bộ, bọn họ lẫn nhau chen chúc, dẫm đạp, chỉ vì chạy ra vùng rừng rậm này. Trách Dung cùng Tiết Lễ thấy cảnh này, vừa tức giận lại kinh hoàng. Bọn họ không nghĩ tới Tôn Sách dĩ nhiên ở đây mai phục bọn họ, giết chết bọn hắn một trở tay không kịp. Mà phe mình sĩ tốt tố chất cũng làm người thất vọng, Tôn Sách chỉ là bắn ra một làn sóng mưa tên, người còn không xuất hiện ni liền bị dọa đến loạn tung lên. Tất cả mọi người nghe lệnh, không muốn chen chúc, không muốn hoảng hốt, tạo thành quân trận chống đỡ đánh lén. Trách Dung gào thét, muốn dưới trướng sĩ tốt tỉnh táo lại, lại loạn xuống liền xong xuôi. Đáng tiếc hắn binh lính tố chất không được. Thần cơ doanh vòng thứ nhất mưa tên liền bắn giết mấy ngàn người, đến hiện tại còn ở bắn tên đây. Trách Dung quân tâm bên trong hoảng sợ, sợ chết, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra rừng rậm tránh né bắn giết, ai còn gặp nghe hắn thì sao đây? Thực sự là một đám không hữu dụng gia hỏa. Bí ẩn góc, Tôn Sách nhìn thấy Trách Dung quân loạn tung lên cảm thấy không nói gì. Cái đám này sĩ tốt có tới 40000, hắn chỉ có chừng 2 vạn, coi như gặp phải đánh lén cũng không cần như vậy kinh hoàng chứ. Phạm La tỉnh táo lại nghe theo chủ tướng chỉ huy, nói không chắc có cơ hội giết ngược lại đây. Đáng tiếc Trách Dung quân không làm được đến mức này. Có điều này vừa vặn là Tôn Sách cơ hội, nếu như Trách Dung quân nghiêm chỉnh huấn luyện, là thiên hạ cao cấp nhất tinh minh, hắn còn làm sao loạn sát. Tôn Sách hít sâu một hơi, giống to, phá hiểu doanh nghe lệnh, theo ta xông lên giết địch quân, để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Nay một tiếng Tôn Sách dùng hết phổi bên trong khí, hùng hồn cực điểm, để núi rừng đều đang chấn động, chim chấn kinh cuốn quýt hịch cánh rời đi vùng đất thị phi này. Phá hiểu doanh tướng sĩ nhiệt huyết trong nháy mắt bị điểm bạo. Giết. Phá hiểu doanh tướng sĩ giận dữ hét lên, thế như cầu vồng, đẩy ra u ám rừng rậm. Soạt. Tôn Sách cưỡi ngựa lớn, cầm trong tay một cây trường thương, giống như là một tia chớp từ chỗ núp lao ra, hướng về loạn tung lên chúc Trách Dung quân giết đi. Phía sau hắn, theo phá hiểu doanh 3000 tướng sĩ, bọn họ cầm trong tay đường đao, như dòng lũ như thế mãnh liệt mà ra, đánh về phía Trách Dung quân. Không được. Trách Dung nhìn thấy Tôn Sách mang theo phá hiểu doanh vọt ra nhất thời hoàn toàn biến sắc, trong lòng bay lên một chút sợ hãi. Phúc. Nhất điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng, giải rác biên cương vạn nấm mổ. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nam Bắc thiên thư trời đã đặt. Đông Tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh. Thu hồi bách Việt đã hư vô. Diên Linh sống lại nền thịnh thế. Đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 77, phá hiểu doanh anh dũng chiến tích. Tôn Sách cưỡi ngựa lớn trong nháy mắt chạy tới Trách Dung quân trước mặt, vung đẩy trường thương trong tay đâm giết một tên quân địch. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Hoàng cái thống ngự phá hiểu doanh theo Tôn Sách xung phong, ở mấy vạn Trách Dung trong quân tung hoành bệ nễ, ra ra vào vào. Trách Dung quân vốn là loạn thành một nồi cháo, mất đi trật tự, mỗi người đều chỉ muốn chạy trốn ra rừng rậm. Hiện tại Tôn Sách mang theo phá hiểu doanh một trận loạn sát, trực tiếp đem Trách Dung quân giết tới triệt để tan vỡ, bọn họ căn bản không có chống lại ý tứ. Toàn quân tấn công, giết sạch quân địch. Trinh Phổ, Tổ Mậu, Hoàng Trung chờ đem thấy thế, biết đây là tiêu diệt quân địch thời cơ tốt nhất, bọn họ trong con ngươi tàn khốc lóe lên, không chút do dự hạ lệnh. Giết. Hơn một vạn phổ thông sĩ tốt hò hét, gào thét, tùy tung bốn tướng từ bí ẩn góc lao ra gia nhập chiến đoàn, như hổ như sói đánh về phía Trách Dung quân, đem bọn họ từng cái chém giết. Xong xuôi. Trách Dung mặt lộ vẻ tuyệt vọng vẻ mặt, hắn biết không chỉ có hắn xong xuôi, Lưu Diêu cũng xong xuôi, Đan Dương cùng Dự Trường quận sẽ rơi vào Tôn Sách trong tay. Hắn không biết chính mình vì sao lại bại, rõ ràng Tôn Sách chỉ có 2 vạn quân đội, hắn có 40000, kết quả vẫn bị loạn sát, bị nghiền ép. Thực nguyên nhân rất đơn giản, Tôn Sách là lang, vì lẽ đó dưới trướng hắn sĩ tốt cũng sẽ lang, càng là thần cơ doanh cùng phá hiểu doanh càng là tinh anh lang. Mà Trách Dung đây, một cái tam lưu tướng lĩnh, ở bình dân trước mặt khả năng lợi hại, nhưng ở Tôn Sách trước mặt chính là cừu, hắn binh lính tự nhiên cũng là cừu. Cừu nhiều hơn nữa, ở lang trước mặt còn chưa là chỉ có bị ăn phần. Vì lẽ đó Trách Dung 40000 đại quân không địch lại Tôn Sách 2 vạn đại quân. Đáng tiếc đạo lý này Trách Dung định viên không có kỳ sẽ biết, bởi vì Tôn Sách mang theo 1000 phá hiểu doanh chính hướng hắn xung phong mà tới. Tiểu tặc đừng vội cản rỡ, nào đó đến chiến ngươi. Đột nhiên, quát to một tiếng vang lên, chỉ thấy một tên thanh niên giáo úy cưỡi ngựa lớn hướng Tôn Sách vào tới. Phía sau hắn theo một tên giáp đen tiểu tướng, còn có 1000 sĩ tốt. Cùng hắn hoảng loạn, tan vỡ Trách Dung quân không giống. Nay một nhánh ngàn người quân đội chỉnh tề như một, nghiêm chỉnh huấn luyện, trên mặt không có một chút nào sợ sệt vẻ. Muốn thương ta chúa công, trước tiên quá hoàng mỗ cửa ải này. Hoàng cái hét lớn một tiếng, đá một cước dưới háng chiến mã, cả người như mũi tên rời cùng sông ra ngoài. Đến hay lắm. Thanh niên giáo úy nhìn thấy hoàng cái vọt tới, trong con ngươi tàn khốc lóe lên, hắn hét lớn một tiếng, vung động trong tay cuồng ca kích, đông nhiên bắn nhanh ra như điện. tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Hoàng Cái trước mặt. Hoàng Cái kinh hãi, vội vàng tránh né. Nhưng hắn mới vừa tránh thoát, thanh niên giáo úy lần thứ hai vung lên cuồng ca kích, lấy cấp tốc đâm hướng về hắn. Mở cho ta. Hoàng Cái không cách nào tránh né, chỉ có thể vung lên binh khí của chính mình cứng rắn. Ầm. Hai người đấu sức Hoàng Cái không địch lại, từ ngựa lớn trên rơi xuống khỏi đi, bị thương không nhẹ. Dĩ nhiên có người có thể hai chiêu đem Hoàng Cái đặt xuống mã. Tôn Sách hơi kinh hãi, vội vã điều tra thanh niên giáo úy thuộc tính. Họ tên: Thái Sử Tử. Vũ lực: 95. Nội chính: 60. Chí lực: 77. Thống soái: 92. Mị lực: 78. Hóa ra là Thái Sử Tử, chẳng trách Hoàng Cái đều không phải là đối thủ của hắn. Tôn Sách hiểu được. Trong lịch sử, Thái Sử Tử nhưng là Đông Ngô đại tướng một trong, tung hoành bệ nghệ vô địch, so với Cam Ninh cũng không kém chút nào. Chết. Một bên khác, Thái Sử Tử bắn như điện ra cuồng ca kích, dự định đánh chết Hoàng Cái. Hoàng Cái tuyệt vọng nhắm hai mắt, hắn mới vừa từ lập tức ngã xuống chịu không nhỏ thương thế, lúc này căn bản không có khí lực tách ra. Cong. Ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, nhất điểm hàn mang sẽ qua, cuồng ca kích bị đỡ. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai ương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 78, Tôn Sách cứu Hoàng Cái. Hoàng Cái mở mắt ra. Hắn phát hiện chẳng biết lúc nào Tôn Sách cưỡi ngựa lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Chúa công. Hoàng Cái có chút xấu hổ. Chính mình thân là Tôn Sách dưới trướng đại tướng một trong, dĩ nhiên suýt chút nữa bị quân địch một tên giáo úy giết chết, thực sự là quá mất mặt. Hoàng thúc ngươi lui ra, ta tới đối phó người này. Tôn Sách âm thanh truyền đến. Vâng. Hoàng Cái cũng biết mình không phải là đối thủ của Thái Sử Tử, lưu lại cũng chỉ là Tôn Sách phiền toái, vì lẽ đó thẳng thắn lui ra. Thái Sử Tử, đến chiến. Tôn Sách ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Thái Sử Tử quát khẽ. Làm sao ngươi biết tên của ta? Thái Sử Tử cả kinh, nhưng rất nhanh sẽ chấn định lại. Hắn trong con ngươi chiến ý bốc lên. Ngươi có thể ngăn cản ta một kích, hiển nhiên cũng là cái không tầm thường cao thủ. Có đáng giá ta ra tay giá trị, đến chiến. Dứt tiếng, Thái Sử Tử một đá dưới háng chiến mã một cước, như cuồng phong bình thường hướng Tôn Sách vọt tới. Chết. Đến Tôn Sách phụ cận, Thái Sử Tử chợt quát một tiếng, đồng nhiên vung lên cuồng ca kích, vừa nhanh vừa mạnh, để không khí bay phân phật. Tôn Sách không chút hoang mang, chỉ là nâng lên trường thương đâm một cái, đi sau mà đến trước chặn lại cuồng ca kích. Cái gì? Thái Sử Tử cả kinh. Hắn vo công từ trước đến giờ lấy tốc độ tăng trưởng, hiện tại Tôn Sách đi sau mà đến trước lại vẫn có thể chặn lại, hơn nữa sức mạnh không kém chút nào hắn. Lên. Lúc này Tôn Sách trong miệng phun ra một chữ, trường thương vừa nhấc dĩ nhiên để cuồng ca kích hướng về di động lên. Thái Sử Tử kinh hãi, vội vã lùi về sau, nhìn về phía Tôn Sách ánh mắt đều thay đổi. Cái tên này sức mạnh không phải không kém gì hắn, mà là vượt xa hắn. Ngươi liền chút bản lĩnh này sao? Khó tránh khỏi có chút khiến người ta thất vọng. Tôn Sách nhàn nhạt nói. Thái Sử Tử nghe vậy nổi giận, hắn cũng không kịp nhớ giật mình Tôn Sách sức mạnh cùng tốc độ, cho ra chết. Thái Sử Tử liên tục vung lên cuồng ca kích, muốn đem Tôn Sách đánh giết. Đáng tiếc lấy Tôn Sách lên đến 105 khủng bố thuộc tính, há lại là Thái Sử Tử có thể so với. Chỉ thấy Thái Sử Tử không chỉ có không thể đánh giết Tôn Sách, trái lại bị hắn áp chế, khắp nơi rơi xuống hạ phòng. Hai người giao thủ mười mấy chiêu, Thái Sử Tử thì có tan tác tư thế. Tôn Sách khỏe miệng hơi dương lên, trường thương vung lên liền muốn đem Thái Sử Tử chọn xuống ngựa. Đại nhân, nào đó đến giúp ngươi. Đột nhiên, quát to một tiếng vang lên. Lúc trước cùng sau lưng Thái Sử Tử giáp đen tiểu tướng vọt lên, cho Tôn Sách đến rồi một cái đâm lưng. Ầm ầm ầm, không khí nổ đùng, một đoàn bóng đen bao phủ Tôn Sách. Tôn Sách lông tơ dựng thẳng, dĩ nhiên cảm giác được một luồng nguy hiểm. Hắn thu hồi trường thương từ bỏ Thái Sử Tử, cưỡi ngựa lớn tách ra sau lưng một cái. Ầm, đại địa nổ tung, bùn đất tung tóe. Tôn Sách thay đổi chiến mã vừa nhìn, khá lắm, dĩ nhiên là một thanh nặng mấy trăm cân đại búa. Nếu như hắn mới vừa không có tranh né thành công, không chết cũng đến trọng thương a. Tôn Sách sắc mặt có một tia nghiêm nghị, hắn điều tra giáp đen tiểu tướng thuộc tính. Họ tên: người vô danh. Vũ lực: 95. Nội chính: 32. Chí lực: 35. Thống soái: 30. Mị lực: 60. Nguyên lai Tam Quốc diễn nghĩa bên trong cùng sau lưng Thái Sử Tử, cái kia lấy sức một người chống đối Trình Phổ chờ 12 kỵ vô danh tiểu tướng thật sự tồn tại. Tôn Sách trong con ngươi tình quang lấp lóe. Vô danh tiểu tướng thuộc tính đủ để sánh ngang Thái Sử Tử, đều là 95 điểm. Đây là thế gian đỉnh cấp võ tướng a. Một bên khác, Thái Sử Tử bị vô danh tiểu tướng cứu sau đó thập phần hưng phấn. Hắn vô bả vai của đối phương nói: "Huynh đệ tốt, chúng ta cùng tiến lên. Giết chết Tôn Sách liền có thể dương danh lập vạn." "Ta nghe đại ca." Vô danh tiểu tướng cộc lốc nở nụ cười. "Tôn Sách, trở lại chiến." Thái Sử Tử quát một tiếng, cưỡi ngựa lớn hướng Tôn Sách đánh tới. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai ương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 79, vô danh tiểu tướng ra trận. Vô danh tiểu tướng cũng vung động trong tay mấy trăm cân đũa lớn, dũng mãnh vô cùng hướng Tôn Sách đánh tới. Tôn Sách không nói gì, hai người đánh hắn một cái, không cảm thấy đáng hẹn sao? Có điều, Tôn Sách trên người chịu bá vương hạng vũ lực lượng, thuộc tính lên đến 105. Hắn cũng không e ngại hai người vây công hắn. "Chúa công, ta đến giúp ngươi." Hoàng Trung hét lớn một tiếng muốn trợ giúp Tôn Sách. "Không cần, ngày hôm nay ta đến cùng bọn họ vui lùa một chút." Tôn Sách nói lại. Hắn tự thu được bá vương hạng vũ lực lượng tới nay, còn không toàn lực phát huy quá. Hắn chính mình cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu. Ngày hôm nay thái sử từ cùng vô danh tiểu tướng hai người liên thủ, đúng là có thể thỏa thích một trận chiến. Nhìn chính mình thực lực chân chính. Giết. Tôn Sách hét dài một tiếng, cưỡi ngựa lớn hướng thái sử từ cùng vô danh tiểu tướng phóng đi. Ba người chiến thành một đoàn, chém giết đến mức rất kịch liệt. Chu vi không có sĩ tốt dám tới gần. Vừa bắt đầu, hai bên thế lực ngang nhau, ngươi tới ta đi. Nhưng theo thời gian trôi đi, Tôn Sách càng ngày càng mạnh, đem ba vương hạng vũ lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Cả người chính là một đầu hình người bạo long, khủng bố vô cùng. Mấy chục gọi qua, thái sử từ cùng vô danh tiểu tướng bị đè lên đánh, rơi vào rồi phía dưới. Thái sử từ vừa nhìn này không được a, liền hướng vô danh tiểu tướng liếc mắt ra hiệu. Hai người ở chung thật lâu, liên hệ tâm ý. Vô danh tiểu tướng rõ ràng thái sử từ ý tứ. Hướng. Hắn đột nhiên bạo phát, đem hết toàn lực múa đại búa, hướng Tôn Sách mạnh mẽ đập tới. Đòn đánh này xuống, chính là đá tảng đều muốn nứt ra, đại thụ đều muốn cắt thành hai đoạn. Nếu như có người ở, ít nói có thể đập chết mấy chục người. Quả thực là khủng bố vô cùng. Tôn Sách trên mặt cũng lộ ra một tia trịnh trọng, nhưng hắn cũng không lui lại. Hắn sau khi hít sâu một hơi đem trường thương nằm ngang ở trước ngực. Cong. Kim loại va chạm, trường thương đều bốn lượn, dưới háng chiến mã đều suýt chút nữa quỳ xuống. Nhưng Tôn Sách vẫn là đỡ lấy này vô song một búa. Nên ta phản kích. Tôn Sách trong con ngươi tàn khốc lóe lên. Vô danh tiểu tướng bạo phát đòn đánh này, trong thời gian ngắn không khôi phục lại được, sức mạnh sụt giảm. Chính là đánh bại hắn cơ hội tốt. Có thể giữa lúc Tôn Sách nâng lên trường thương chuẩn bị thời điểm tiến công, thân thể của hắn đột nhiên bay lên một luồng cực kỳ nguy hiểm báo động trước. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nhánh tên sắt chính hướng hắn cực tốc bay tới. Bắn tên người là Thái Sử Tử. Trong lịch sử hắn thiện xạ, tuy rằng không bằng Tam Quốc đệ nhất thần xạ thủ Hoàng Trung, nhưng cũng là đỉnh cấp xạ thủ. So với bình thường thần xạ thủ mạnh hơn một đoạn. Mũi tên này nhanh chóng vô cùng, không thể tránh khỏi. Muốn đem Tôn Sách đầu lâu bắn thủng. Hững. Thời khắc mấu chốt, Tôn Sách hét lớn một tiếng. Bá Vương Hạng Vũ lực lượng tăng lên tới cực hạn, tiềm lực bạo phát. Hắn chiến thuật ngựa ra sau, muốn tách ra này không cách nào tách ra một mũi tên. Xèo. Tên sắt bay qua. Tuy rằng chưa hề đem Tôn Sách đầu lâu bắn thủng, nhưng cũng là dán vào da đầu của hắn. Tí tách. Một lách tách dòng máu đỏ sẫm rơi xuống trong đất. Đáng tiếc, không thể giết chết hắn. Thái sử từ có chút tiếc nuối. Chúa công. Hoàng trung mọi người nhưng là giật nảy cả mình. Vội vàng cưỡi ngựa lớn chạy tới Tôn Sách bên người. Lui ra. Tôn Sách quát lên, ta cùng bọn hắn quyết chiến, các ngươi không thể nhúng tay. Hoàng trung mọi người xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là lĩnh mệnh lui ra. Trách dung cùng tiết lễ nhưng là đại hỷ. Tôn Sách muốn cùng thái sử từ quyết chiến. Nếu như bỏ mình lời nói, bọn họ nói không chắc có trở mình cơ hội. Ngay sau đó, Trách dung cấp thiết nói rằng, thái sử từ, chém Tôn Sách, ta nhất định hướng về Châu Mục đại nhân vì ngươi xin mời công. Còn có ngươi, tương tự có công lớn lao. Trách Dung không biết vô danh tiểu tướng tên gì, chỉ có thể dùng ngươi đến xưng hô. Giải giác biên cương vạn nấm mổ, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nam Bắc thiên thư trời đã đặt, đông tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh, thu hồi bách việt đã hư vô. Diên linh sống lại nền thịnh thế, đại việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 80, chiến đấu phong thái. Thái sử từ hờ hững, không nói gì. Vô danh tiểu tướng gãi gãi đầu cộc lốc nở nụ cười. Cho ra chết. Tôn Sách tập hợp lại, cưỡi ngựa lớn hướng bọn họ đánh tới. Hai người không dám thất lễ, dồn dập vận dụng toàn lực cùng Tôn Sách đối chiến. Nhưng lần này, bọn họ đối mặt là nổi giận Tôn Sách. Hắn suýt chút nữa bị thái sử từ bắn giết. Nay vẫn là hắn xuyên việt đến Tam Quốc sau đó ăn to lớn nhất một lần thiệt thòi. Hắn đây có thể chịu. Soạn. Tôn Sách một giây đồng hồ bên trong đâm ra đầy đủ 10 thương. Thái sử từ cùng vô danh tiểu tướng luôn cuống tay chân, gian nan chống đối. Trong lúc, thái sử từ còn muốn dở trò cũ, nhưng Tôn Sách không có bị lừa. Hắn vẫn đuổi theo thái sử từ đánh, để hắn không có bắn tên cơ hội. Hai bên giao thủ mấy chục hiệp sau đó, Tôn Sách xảo quyệt đâm ra một thương, thẳng đến thái sử từ mà tới. Thái sử từ kinh hãi, chưa kịp phòng ngự liền bị Tôn Sách trường thương đâm vào trên đùi. Phù phù, thái sử từ bắp đùi bị trọng thương, từ trên chiến mã ngã xuống. Đại ca, vô danh tiểu tướng kinh hãi, vội vàng tới cứu thái sử từ. Nhưng hắn quá gấp, bị Tôn Sách nắm lấy cái hở. Hắn nâng lên trường thương bắn nhanh ra như điện. Soạt, nhất điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Vô danh tiểu tướng phần eo bị trường thương đâm trúng, trực tiếp bị trọng thương. Hắn phù phù một tiếng đồng dạng rơi xuống đất, cùng thái sử từ nằm cùng nhau. Đem bọn họ bắt. Tôn Sách trong lòng phẫn nộ ít một chút. Hắn hạ lệnh khoảng trường, trái phải đem thái sử từ cùng vô danh tiểu tướng nắm lên đến. Thực hắn là muốn giết chết hai người. Dù sao thái sử từ mới vừa suýt chút nữa bắn giết hắn, điều này làm cho hắn lửa giận ngập trời. Nhưng thái sử từ cùng vô danh tiểu tướng đều là đỉnh cấp võ tướng, sức chiến đấu lên đến 95. Nếu như có thể biến thành của mình, giá trị vượt xa đánh giết. Vì vậy, Tôn Sách thu lại lửa giận trong lòng không có đánh giết thái sử từ hai người, chỉ là hạ lệnh bắt được bọn họ. Bên cạnh sĩ tốt lĩnh mệnh cùng nhau tiến lên, dùng dây thừng đem hai người trói lại. Xong xuôi, Trách Dung nhìn thấy tình cảnh này nhất thời tâm lương. Hắn lại nhìn thấy chu vi tàn tác quân đội, trong lòng sinh ra một luồng tuyệt vọng. Lại nói Tôn Sách đánh bại thái sử từ cùng vô danh tiểu tướng sau đó, ánh mắt một lần nữa rơi vào Trách Dung trên người. Để mặc lại, Tôn Sách trường quát một tiếng, cưỡi ngựa lớn hướng Trách Dung xung phong mà tới. Lao tử cho dù chết cũng phải nên chết đặc sắc. Tôn Sách tiểu nhi, để mặc lại. Trách Dung dùng hết khí lực lớn hống, giơ lên trong tay đại đao muốn cùng Tôn Sách quyết một trận tử chiến. Có thể một đạo kia chớp màu trắng sẽ qua. Trách Dung đầu lâu liền cao cao vứt lên, mất đi ý thức trước một khắc, hắn nhìn thấy chính mình thi thể không đầu. Phó tướng Tiết Lễ hoảng hốt, lòng sinh hoảng sợ. Hắn cưỡi chiến mã muốn lén lút đào tẩu, nhưng đã muộn, Tôn Sách nhìn chằm chằm hắn. Sau một khắc, Tiết Lễ đầu lâu cũng bay lên cao cao, cùng Trách Dung đầu lâu cũng bay ở trời cao. Trách Dung, Tiết Lễ đã chết, bọn ngươi còn không mau mau đầu hàng? Người đầu hàng không giết. Tôn Sách hít sâu một hơi gào thét nói rằng, hắn thanh âm cực lớn, có như vậy trong nháy mắt che lại toàn trường tiếng chém giết. Người đầu hàng không giết. Tôn Sách phía sau Phá Hiểu Doanh cùng nhau giống to, âm thanh liền thành một vùng, rung động rừng rậm, tải lên cửu tiêu. Người đầu hàng không giết. Hoàng Trung mọi người theo gọi, hơn một vạn tầm thường sĩ tốt cũng là hô to. Trong lúc nhất thời toàn bộ núi rừng đều là liên tiếp chiêu hàng thanh, Trách Dung quân bị một trận loạn sát, chủ tướng cùng phó tướng cũng chết, đã sớm không còn lòng kháng cự. Giờ khắc này nghe được chiêu hàng mỗi một người đều là lựa chọn đầu hàng, bọn họ bỏ vũ khí xuống, không làm chống lại. Đến đây, một hồi dụ dỗ mặt lăng quân coi giữ ra khỏi thành đại tác chiến kết thúc, Tôn Sách quân hoàn toàn thắng lợi. 6. Giải rác biên cương vạn nấm mộ, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nam Bắc thiên thư trời đã đặt, đông tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh, thu hồi Bách Việt đã hư vô, Diên Linh sống lại nền thịnh thế. Đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 81, thu hoạch khá dồi dào. Kiểm kê ra tổn thất không có. Nửa ngày sau, Tôn Sách, Giả Hủ cùng một đám võ tướng mở ra một cái lâm thời hội nghị. Tôn Sách nhìn chằm chằm Hoàng Trung hỏi: "Hồi bẩm chúa công, lần này đại chiến ta quân tử vong hơn 100 người, trọng thương người 200 khoảng chừng, trái phải." Hoàng Trung chắp tay nói rằng: "Trách Dung quân tử vong tiếp cận 2 vạn, đầu hàng người cũng gần như 2 vạn." Tôn Sách nghe vậy khỏe miệng hơi dương lên. Trinh Phổ, Tổ Mậu mọi người nghe được tin tức này trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. 2 vạn người a? Thêm vào lúc trước ở Ngưu trừ 3 địa được 5000 hàng tốt, tổng cộng có hơn 25000 người. Vốn là Tôn Sách chỉ có hơn 26000 người. Hiện tại binh lực trực tiếp gia tăng gấp đôi, biến thành hơn 5 vạn. Thực lực như vậy có thể xưng hùng dày. Quả nhiên đánh trận mới có thể phát tài. Đương nhiên, hơn 25,000 hàng tốt cần thời gian nhất định mới có thể triệt để hợp nhất chỉnh đốn, biến thành người mình. Có điều này cũng không tính là sự. Hợp nhất chỉnh đốn hàng tốt nhiều lắm 3, 4 tháng. Đáng là gì đây? Tiêu diệt mặt lăng quân coi giữ. Hiện tại Đan Dương, Dự Trương hai người này quận xem như là bị chúng ta bắt. Có điều hiện nay vẫn cứ có một cái không lớn không nhỏ mầm họa, vậy thì là Lưu Diêu. Chỉ có giết Lưu Diêu, này Đan Dương, Dự Trương mới coi như triệt để thuộc về ta. Tôn Sách quét đông đảo tướng lĩnh một vòng, mở miệng nói rằng: "Mặt tướng nguyện đi khúc ga thành đem Lưu Diêu nắm lấy, mang đến chúa công trước mặt." Hoàng Trung đứng dậy, hướng Tôn Sách chắp tay. Thuộc hạ cũng mới đến. Hán tướng lĩnh dồn dập tỏ thái độ: "Bọn ngươi yên tĩnh." Tôn Sách giơ tay ép một chút. Lần này tấn công khúc ga, quan trọng nhất chính là nắm lấy Lưu Diêu. Vì phòng ngừa hắn biết được tin tức chạy trốn, lần này do ta tự mình mang 1000 Phá Hiểu doanh tướng sĩ, 1000 Thần Cơ doanh tướng sĩ đi đến khúc ga. Các ngươi ở chỗ này hưu chọn một ngày lại tới rồi. Chú ý muốn dàn xếp thật hơn 25,000 hàng tốt. Đây chính là một món tài sản khổng lồ. Tôn Sách phân phó nói. Tôn chúa công kiến. Chúng tướng không có ý kiến, dồn dập chắp tay đáp. Ừm. Tôn Sách gật gật đầu. Hắn nhìn về phía Ngô Cảnh cười nói. Cậu, ngươi cùng ta cùng đi đi, vừa vặn đem Lưu Diêu giao cho ngươi tự mình xử lý. Đa tạ hiền chất. Ngô Cảnh sắc mặt vui vẻ, bận điệu chắp tay cảm tạ. Lúc trước Tôn Sách đã nói đem Lưu Diêu giao cho Ngô Cảnh xử lý, để suýt chút nữa bị vồ vào đại lao cứu hận. Hiện tại Tôn Sách chủ động nói ra việc này, Ngô Cảnh rất cao hứng, cũng rất vui mừng. Xem ra mình cháu ngoại vẫn là rất tôn trọng trưởng bối, không hưởng công chính mình khi còn bé như vậy sủng hắn. Kế hoạch định ra sau, hội nghị giải tán, Tôn Sách khiến người ta đem thái sử từ cùng vô danh tiểu tướng mang tới. Hai người các ngươi rất có bản lĩnh, dĩ nhiên có thể thương tổn được ta. Tôn Sách nhìn phía thái sử từ hai người nhạt thanh nói rằng: "Chúng ta tài nghệ không bằng người, muốn giết muốn thịt đều tùy tiện ngươi." Thái sử từ hừ lạnh nói, trong con ngươi không có một chút nào vẻ sợ hãi. Vô danh tiểu tướng gật gật đầu. Hắn rất ngốc, thái sử từ nói cái gì chính là cái đó. Thật sự can đảm, ta yêu thích. Tôn Sách đột nhiên nở nụ cười. Có nghĩ tới hay không nương nhờ vào ta, ở ta dưới trướng làm việc. Thái sử từ sững sờ. Không nghĩ tới Tôn Sách dĩ nhiên chủ động mời chào bọn họ. Hắn do dự một chút lắc đầu nói. Ta là Lưu Diêu người, vi thần người chú ý trung thành, đa tạ tôn tướng quân lòng tốt. Ha ha, mặc dù là thần người phải để ý trung thành. Nhưng cũng có một câu nói gọi là chim khôn chọn cây mà đậu lương thần chọn chủ mà sự. Lưu Diêu sở hữu binh lực đều bị ta đánh bại, nếu không mấy ngày liền sẽ chết vong. Lẽ nào ngươi muốn theo hắn cùng chết sao? Tôn Sách nhạt cười nói. Thái sử từ dao động, trên mặt mang theo do dự vẻ mặt. Giải rác biên cương vạn nấm mộ, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nam Bắc thiên thư trời đã đặt, đông tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh, thu hồi Bách Việt đã hư vô. Diên Linh sống lại nền thịnh thế. Đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 82, thuyết phục tướng tài. Tôn Sách thừa thắng xông lên. Ta nhớ được ngươi trong nhà có một lão mẫu chứ? Nếu như ngươi chết rồi, nàng một người ở thời loạn lạc bên trong có thể tiếp tục sống sao? Thái sử từ sắc mặt thay đổi. Hắn từ nhỏ đã không còn phụ thân, dựa cả vào mẫu thân lôi kéo lớn lên. Vì lẽ đó hắn là người hiếu thuận nhất, đối với mẫu thân vô cùng tốt. Nếu như mẫu thân bị ủy khuất, cái khác thì thôi chết rồi cũng không an lòng a. Chỉ cần ngươi nương nhờ vào ta, mẹ của ngươi liền có thể quá ngày tốt. Hơn nữa ngươi cũng có cơ hội lấy được trọng dụng, tương lai kiến công lập nghiệp không là giấc mơ. Ngươi đang do dự cái gì đây? Tôn Sách mở miệng nói rằng, một đôi mắt nhìn chằm chằm thái sử tử. Thái sử tử trong lòng dãy rủa, suy nghĩ, cuối cùng bình tĩnh lại. Thái sử tử bái kiến chúa công. Thái sử tử quỳ trên mặt đất, hướng Tôn Sách sâu sắc cúi đầu. Hắn vẫn là không bỏ xuống được mẹ của chính mình, sợ sẽ chính mình chết rồi sau đó nàng gặp oan ức. Hơn nữa, Tôn Sách lời nói cũng có đạo lý. Chim côn chọn cây mà đậu lương thần chọn chủ mà sự. Hắn trên người chịu một thân bản lĩnh, có lăng vân chí khí, có thể ở Lưu Diêu dưới trướng nhưng không có chịu đến trọng dụng. Vẹn vẹn là một cái giáo ý. Mà Trách Dung, Tiết Lễ những này không có tài năng người, nhưng là tướng quân, thống ngự mấy vạn binh mã. Rất rõ ràng, Lưu Diêu không phải một cái minh chủ. Như vậy chính mình rời đi hắn nương nhờ vào Tôn Sách cũng không phải là không thể đủ tiếp thu sự tình. Căn cứ vào mặt trên hai cái nguyên nhân, Thái Sử Từ quyết định thần phục Tôn Sách. Ở dưới trướng hắn làm việc, Từ Nghĩa mau mau xin đứng lên. Ta cho ngươi giúp đỡ như hổ thêm cánh, thực lực nhưng là tăng nhiều a. Tôn Sách thấy Thái Sử Từ thần phục, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Hắn đứng dậy, tự mình đem Thái Sử Từ nâng lên, hướng hắn nhiệt tình nói rằng, Thái Sử Từ được Tôn Sách như vậy nghiêm túc đối phó, trong lòng cũng có một tia cảm động. Hắn ở Lưu Diêu dưới trướng có thể chưa từng có đãi ngộ này, thậm chí rất ít có thể nhìn thấy đối phương. Chúa công yên tâm, mặt tướng nếu nương nhờ vào ngài, sau này nhất định vì là ngài đánh bại cương địch, cướp đoạt một mảnh lại một mảnh địa bàn. Thái Sử Từ chăm chú nói rằng, được, có ngươi câu nói này liền được rồi. Tôn Sách vỗ vỗ Thái Sử Từ vai, tràn đầy vui mừng nói rằng, hai người giao lưu một phen, lẫn nhau thân cận không ít. Sau đó, Tôn Sách nhìn phía Vô Danh tiểu tướng, tràn đầy chờ mong nói rằng, Từ Nghĩa đã đồng ý nương nhờ vào ta, ngươi có nguyện ý hay không đây? Theo ngươi có cơm ăn sao? Vô Danh tiểu tướng suy nghĩ một chút hỏi, đương nhiên là có, cơm nước còn đủ. Tôn Sách không chút do dự nói rằng, được, vậy ta theo ngươi. Vô Danh tiểu tướng hài lòng nở nụ cười, tính cách của hắn chính là ai cho hắn cơm ăn, hắn liền theo ai. Hắn sở dĩ theo Thái Sử Từ, cũng là bởi vì Thái Sử Từ lúc trước cho cơm ăn, bây giờ Tôn Sách đồng ý cho hắn cơm ăn, hắn tự nhiên cũng vui vẻ cho Tôn Sách làm việc. Đương nhiên, còn có một cái lý do chính là Thái Sử Từ đều nương nhờ vào Tôn Sách, Vô Danh tiểu tướng cũng không có lý do gì không gia nhập hắn. Được được được, ngày hôm nay ngoại trừ được Tử Nghĩa này viên đại tướng, còn có ngươi. Xem ra ngày hôm nay là ta ngày may mắn a. Tôn Sách trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, tâm tình sung sướng không ngớt. Ngươi còn không tên đúng không? Ta cho ngươi lấy một cái, liền gọi Thái Sử Long thế nào? Thái Sử Long, tên rất hay. Đa tạ chúa công ban tên cho. Vô Danh tiểu tướng một cân nhắc cảm thấy rất tốt. Ngay sau đó cao hứng tiếp nhận rồi. Từ nay về sau, hắn không còn là Vô Danh tiểu tướng, mà là Thái Sử Long. Tôn Sách thỏa mãn gật gật đầu. Thái Sử Long rất nghe lời, này rất tốt. Thu phục hai người sau đó, Tôn Sách để bọn họ đi trình phổ nơi đó báo danh, trước tiên với hắn học tập một quãng thời gian. Ngày sau lại coi tình huống cho bọn họ thích hợp chức quan. 6. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai hương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 83, thần công quốc ca. Nghỉ ngơi sau một canh giờ, Tôn Sách mang theo Nô Cảnh, 1000 thần cơ doanh tướng sĩ cùng 1000 phá hiệu doanh tướng sĩ, hướng khúc ca cực tốc chạy đi. Người khác tại chỗ nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó theo tới. Tôn Sách đi cả ngày lẫn đêm, bỏ ra thời gian 2 ngày rốt cục chạy tới khúc ca. Trên đường, Nô Cảnh chủ động thỉnh anh, nói có thể thuyết phục Đan Dương đô úy dâng lên khúc ca. Liền Tôn Sách liền để Nô Cảnh đi đầu, chờ hắn vào thành sau đó mới binh lâm khúc ca bên dưới thành. Lúc này khúc ca quân coi giữ còn không biết mặt Lăng quân coi giữ đã bại vong. Làm Tôn Sách mang theo đại quân xuất hiện thời điểm mới phát hiện không đúng. Đóng cửa thành, đô úy gấp giọng nói rằng, ầm ầm ầm, cửa thành đóng, đem Tôn Sách buồn ở bên ngoài, bởi vì có Ngô Cảnh bước đi này ám kỳ, hắn cũng không có công thành ý tứ, chỉ là đem cổng thành buồn lên, phòng ngừa Lưu Diêu chạy trốn. Đô úy thấy Tôn Sách không có công thành tâm ý hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn mau mau đi báo cáo Lưu Diêu. Cái gì? Có một nhánh 2000 người đại quân xuất hiện ở khúc cá bên dưới thành, hơn nữa là Tôn Sách quân đội. Lưu Diêu nghe được đô úy báo cáo, phản ứng đầu tiên chính là khiếp sợ, không dám tin tưởng, bởi vì này không khoa học, rõ ràng có Mạt Lăng đỉnh ở mặt trước. Tôn Sách là làm sao đi đến khúc cá bên dưới thành? Chẳng lẽ nói Mạt Lăng đã luân hãm? Lưu Diêu nghĩ đến khả năng này chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt chút nữa không có ngất đi. Vẫn là đô úy tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn. Châu Mục đại nhân, hiện tại Tôn Sách nguy cấp, ngài có thể không thể ngã xuống a? Đô úy trầm giọng nói rằng. Lưu Diêu nghe nói như thế từ từ tỉnh lại lên, đến nửa ngày mới miễn cưỡng khôi phục thái độ bình thường. Hắn nhìn chằm chằm đô úy, trầm giọng hạ lệnh. Hiện tại chủ yếu làm hai chuyện. Số 1, làm rõ Mạt Lăng quân coi giữ xảy ra chuyện gì. Thứ hai, ở chuyện làm thứ nhất làm rõ trước, cần phải thủ vững trụ khúc a. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Đô úy chắp tay đáp, sắc mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng có nồng đậm lo lắng. Hiện nay khúc ca chỉ có 1000 binh mã, Tôn Sách nhưng có hơn 2000 người, làm sao thủ? Ngươi lùi ra đi. Lưu Diêu phất phất tay. Thử nghe nói Tôn Sách nguy cấp tới nay, hắn liền sốt ruột, kinh hoàng. Tuy rằng miễn cưỡng ổn định tâm thái, nhưng vẫn cứ tâm mệt, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt mới có thể khôi phục tinh lực. Nặng. Đô úy tự nhiên không có gì nghị, xoay người rời đi Châu Mục phủ. Ai? Đô úy rời đi Châu Mục phủ sau, không nhịn được khe khẽ thở dài. Tống huynh cớ gì thở dài? Một thanh âm đột nhiên vang lên. Đô úy sợ hết hồn, hắn cảnh giác hướng bốn phía nhìn tới, khi thấy Ngô Cảnh Chính cười tủm tỉm đang nhìn mình. Ngô Vinh, ngươi sao lại ở đây? Châu Mục đại nhân nhưng là ở truy nã ngươi a. Tống Hạo cùng Ngô Cảnh là bạn tốt, lúc trước chính là hắn mật báo tin tức người sau mới có thể thoát đi Đan Dương, bây giờ hắn nhìn thấy Ngô Cảnh tự nhiên kinh hỉ. Có điều hắn rất nhanh nghĩ tới điều gì, kinh hỉ vẻ mặt biến thành lo lắng. Nhanh, thừa dịp hiện tại không ai phát hiện ngươi, mau mau theo ta rời đi. Tống Hạo lôi kéo Ngô Cảnh chạy trốn. Nô Cảnh cũng không phản đối. Theo Tống Hạo trở lại nhà hắn, người lão tiểu tử là thật biết tìm đường chết. Rõ ràng chạy ra Đan Dương lại chủ động trở về. Thật sự cho rằng Châu Mục đại nhân không dám giết ngươi a? Tống Hạo về đến nhà, tâm tình sốt sắng đã thả lỏng một chút. Hắn hướng Nô Cảnh cười mắng, ngươi không sợ chết thì thôi. Nếu như bị người phát hiện ta che giấu ngươi, chỉ sợ ta liền thảm. Tống Minh, thời đại thay đổi. Nô Cảnh nâng chung trà lên uống một hớp. Hắn hướng Tống Hạo khẽ mỉm cười, không có một chút nào cảm giác căng thẳng. Có ý gì? Tống Hạo nhạy cảm nhận ra được cái gì? Ngươi cũng nhìn thấy Lư Giang đại quân đến khúc ca chứ? Nô Cảnh cười nói, nói thật với ngươi đi, Mặt Lăng quân coi dự đã bại vong. Trách Dung, Tiết Lễ bị chém giết. Đan Dương quận, Dự Trương quận chủ nhân trên thực tế đã không phải Lưu Diêu, mà là ta cháu ngoại Tôn Sách. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai hương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 84, tin tức động trời truyền đến. Ầm ầm. Tin tức này dường như một cái sấm sét giữa trời quang vang vọng ở Tống Hạo đầu óc, đem Tống Hạo chấn động không nhẹ. Thật nửa ngày hắn mới phản ứng được. Tống Hạo cười khổ nói, thực sự là không nghĩ tới a, Tôn Sách đã vậy còn quá mánh. Hai vạn binh mã quyết đấu 40.000 Mạt Lăng quân coi giữ còn thắng. Thật là thần như vậy. Nói đi Ngô Minh, ngươi tới chỗ của ta mục đích. Ngươi ta quen biết nhiều năm. Hơn nữa quãng thời gian trước ngươi mật báo tin tức không để ta bị Lưu Diêu nắm lấy. Đây là một cái đại ân tình. Vì lẽ đó lần này ta cho ngươi vạch ra một con đường sáng. Nô Cảnh nói rằng, đem Lưu Diêu trói lại đưa đến nhà ta cháu ngoại trước mặt, sẽ đem khúc ca dâng lên. Ta bảo đảm ngươi không chỉ có không có chuyện gì, còn sẽ phải chịu trọng dụng. Tống Hạo đối với Ngô Cảnh lời nói không cái gì bất ngờ, thành thật mà nói hắn cảm thấy rất tốt. Dù sao Tôn Sách đánh bại Mạt Lăng quân coi giữ, Đan Dương, Dự Trương đã không có binh mã, có thể nói Lưu Diêu chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lời nói như vậy, hắn cải đầu Tôn Sách cũng bình thường. Dù sao hắn là cái người bình thường, cũng là sợ chết. Có điều Tống Hạo có chút lo lắng, nếu như ta trói lại Lưu Diêu còn dâng lên thành trì, được cho kẻ phản bội, Tôn Sách cấp độ kia nhân vật anh hùng có thể tiếp nhận ta sao? Yên tâm đi, ngươi nhưng là ta bạn cũ, giao tình thâm hậu, ta gặp giúp ngươi. Tôn Sách là ta cháu ngoại, hắn không được cho ta một cái mặt mũi. Huống hồ chim không chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà sự. Ngươi đây cũng không phải là phản bội, mà là nhân chi thường tình. Ngô Cảnh khuyên. Tống Hạo trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng ánh mắt trở nên kiên định. Hắn mở miệng nói rằng, Ngô Minh nói có lý, ta đồng ý nương nhờ vào Tôn Sách. Này là được rồi mà. Ngô Cảnh trên mặt tươi cười. Đi, chúng ta đi đem Lưu Diêu trói lại. Ừm. Tống Hạo gật gật đầu. Ngay sau đó hai người ra ngoài. Tống Hạo gọi tới mấy cái tâm phúc đem nương nhờ vào Tôn Sách sự tình nói rồi. Tâm phúc môn đầu tiên là giật nảy cả mình, cuối cùng vẫn là làm ra giống như Tống Hạo lựa chọn. Quyết định tâm phúc, liền không sợ quân đội không nghe chính mình. Tống Hạo triệt để yên tâm, hắn mang theo mấy trăm sĩ tốt vọt vào Châu Mục phủ. Lưu Diêu mới vừa đi ngủ liền bị tiếng ồn ào làm tỉnh lại. Người phương nào náo động? Chẳng lẽ không biết nơi này là Châu Mục phủ sao? Lưu Diêu trong lòng nổi giận, muốn giết người cho hạ giận. Ầm, phòng cửa bị đá văng ra. Tống Hạo, Nô Cảnh cùng một đám sĩ tốt đi vào, trên người tỏa ra nồng đậm sát khí. Lưu Diêu bản năng cảm thấy đến đại sự không ổn. Lưu Diêu, ngươi còn nhớ ta sao? Nô Cảnh đi tới Lưu Diêu bên người cười gần nói, lúc trước ngươi bị triều đình phong làm Dương Châu Mục, là ta tận tâm tận lực phụ trợ ngươi, kết quả ngươi hoài nghi ta tư thông với địch, còn muốn bắt ta. Hiện tại ta ngay ở trước mặt ngươi, ngươi có bản lĩnh tới bắt ta à? Ngươi tại sao lại ở đây? Lưu Diêu con ngươi co rụt lại, hắn quay đầu hướng Tống Hạo quát lên, còn không mau đem Nô Cảnh nắm lên đến. Tống Hạo không hề bị lay động, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Châu Mục đại nhân, ngươi thật lớn quan uy a. Nô Cảnh cười gằn, đáng tiếc ngươi này Châu Mục không sống hơn ngày hôm nay. Làm cản, ta chính là triều đình thân phong Dương Châu Mục, ngươi dám uy hiếp ta? Lưu Diêu quát to, lại hướng Tống Hạo giận dữ hét, các ngươi đang làm gì, còn không bắt Nô Cảnh, chẳng lẽ các ngươi muốn kháng mệnh không được? Nô Cảnh nổi giận, này Lưu Diêu thực sự là không làm rõ được tình hình, rõ ràng đều ngàn cân treo sợi tóc còn dám nói ẩu nói tả, quả thực không thể tha thứ. Đúng. Nô Cảnh tàn nhẫn mà cho Lưu Diêu một cái bạt thai mạnh. Lưu Diêu choáng váng. Đúng. Nô Cảnh lại cho một cái bạt thai mạnh. Lưu Diêu phản ứng lại nổi giận, hắn há mồm ra liền muốn nói cái gì, nhưng còn chưa kịp nói, Nô Cảnh lòng bàn tay lại tới nữa rồi, giải rác biên cương vạn nấm mộ, nhất tướng công thành vạn quốc khô, nam bắc thiên thư trời đã đặt, đông tây gươm súng định giang hồ, cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh, thu hồi bách việt đã hư vô, diên linh sống lại nền thịnh thế, đại việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 85, Tống Hạo bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Nô Cảnh liên tiếp đánh mười mấy cái to mồm, Lưu Diêu lửa giận bị mạnh mẽ đánh xuống đi, không có cách nào, lẫn nhau so sánh hắn miệng, vẫn là Nô Cảnh lòng bàn tay càng cứng hơn, lại cho lão tử nói ẩu nói tả. Nô Cảnh trừng mắt Lưu Diêu, Lưu Diêu không lên tiếng, chỉ là đầy mắt oán hận nhìn Nô Cảnh. Thiên sư nó, ngươi con mẹ nó còn không phục. Nô Cảnh nổi giận, đi tới Tống Hạo bên người rút ra một thanh trường đao, hướng về Lưu Diêu đi tới. Ngươi muốn làm gì? Lưu Diêu rốt cục hoảng rồi, trong con ngươi bay lên một tia sợ hãi, hắn hướng Tống Hạo hô lớn, nhanh tới cứu ta. Tống Hạo trầm mặc nửa ngày, hắn mở miệng nói rằng, xin lỗi, chúng ta đã nương nhờ vào Tôn Sách. Lưu Diêu vốn là suy đoán bọn họ 89/10 đầu hàng Tôn Sách, bằng không bọn họ sẽ không cùng Nô Cảnh đi chung với nhau. Hiện tại Tống Hạo chính miệng nói ra chứng thực cái này suy đoán, hắn có chút tuyệt vọng, lại cảm thấy phẫn nộ. Hắn hét lớn, tại sao lẽ nào ta đối với các ngươi chưa đủ tốt sao? Tại sao muốn phản bội ta? Châu Mục đại nhân, Mặt Lăng Quân coi giữ đã bị Tôn Sách đánh bại, chúng ta còn có nhà nhi già trẻ, liền không thể cùng ngươi cùng tiến lên đường. Tống Hạo bên cạnh một vị tướng lĩnh nói rằng. Hắn tướng lĩnh dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý. Cái gì? Mặt Lăng Quân coi giữ thật sự thất bại. Lưu Diêu nghe vậy triệt để rơi vào tuyệt vọng, trong lòng đột nhiên sản sinh một tia hối hận. Lúc trước Trần Hoành kiến nghị hắn từ bỏ Đan Dương lui giữ dự trương, lại liên hợp Lô quận, hội kê quận vây công Tôn Sách. Đáng tiếc hắn không có nghe, trái lại tập gì Đan Dương, dự trương hai quận binh mã lao tới Mặt Lăng, vốn tưởng rằng có thể đẩy lùi Tôn Sách, kết quả lại bị Tôn Sách đánh bại. Hối hận, Lưu Diêu chính là hối hận. Đáng tiếc hắn không có cơ hội. Phúc. Nô Cảnh vung lên đại đao, đem Lưu Diêu đầu lâu chặt bỏ. Thoải mái a, Nô Cảnh kêu một tiếng. Lúc trước hắn không có phản bội Lưu Diêu nhưng phải bắt hắn, điều này làm cho hắn thực tại nín một cục tức. Hiện tại Lưu Diêu chết ở trên tay hắn, cơn giận này tiêu tan, hắn cảm giác cả người thoải mái không ngớt. Thật nửa ngày, Nô Cảnh từ hưng phấn trạng thái lui ra, hắn nhìn về phía Tống Hạo cười nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy người tân chúa công. Tống Hạo gật gật đầu, hai người rời đi Châu Mục phủ, hướng cổng thành chạy đi. Lúc này Tôn Sách đang đợi hậu Nô Cảnh tin tức tốt, hắn viễn vọng cổng thành hồi lâu. Ầm ầm ầm, cổng lớn đột nhiên mở ra, bên trong đi tới hai bóng người. Xem ra cậu thành công. Tôn Sách khỏe miệng hơi dương lên, có thể không đánh mà thắng bắt khúc ca vẫn là rất tốt, ít nhất có thể được trong thành 1000 quân coi giữ không phải. Nô Cảnh cùng Tống Hạo hướng Tôn Sách đi tới, không lâu lắm liền đến trước mặt hắn, người sau trực tiếp quỳ xuống hành lễ, lớn tiếng nói, Tống Hạo bái kiến chúa công, mau mau xin đứng lên. Tôn Sách thông qua Nô Cảnh đã sớm biết Tống Hạo tồn tại, hắn tự mình đem đối phương nâng lên cười nói, ngươi có thể bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ta rất cao hứng, sau này ngươi ngay ở ta dưới trướng làm việc đi, chỉ cần làm tốt lắm, thăng quan phát tài không là giấc mơ. Chúa công yên tâm, một cái nào đó định toàn tâm toàn ý vì là chúa công làm việc, lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Tống Hạo thấy Tôn Sách thái độ thân thiết hòa ái, căng thẳng nội tâm thả lòng không ít, thân xác hắn thật lòng làm ra hứa hẹn. Hừm, ta tin tưởng ngươi. Tôn Sách gật gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Nô Cảnh lên tiếng hỏi, Lưu Diêu đây? Miệng hắn có chút xú, vì lẽ đó ta giết hắn. Nô Cảnh như nói thật nói. Tôn Sách nghe vậy cũng không có để ý, hắn vốn là quyết định đem Lưu Diêu giao cho Nô Cảnh xử lý, hiện tại Nô Cảnh giết Lưu Diêu liền giết đi, ngược lại coi như hắn không giết, Tôn Sách cũng phải giết. Giải rác biên cương vạn nấm mổ, nhất tướng công thành vạn quốc khô, nam bắc thiên thư trời đã đặt, đông tây gươm súng định giang hồ, cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh, thu hồi bách việt đã hư vô, diên linh sống lại nền thịnh thế, đại việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 86, tiến quân trong thành. Vào thành, Tôn Sách trầm giọng hạ lệnh, cưỡi ngựa lớn hướng khúc ca thành mà đi. Tung tung tung, 1000 phá hiểu doanh tướng sĩ cùng 1000 thần cơ doanh tướng sĩ đổi tới, toàn thể đồng dạng kỷ luật nghiêm minh, tiếng bước chân chấn động đại địa. Chẳng trách Lưu Diêu thất bại. Tống Hạo nhìn thấy tình cảnh này đăm chiêu, Tôn Sách binh lính bản thân tố chất liền cao, so với Lưu Diêu binh lính mạnh hơn một đoạn, còn như vậy phục tùng mệnh lệnh, quân đội như vậy cường đại đến đáng sợ, lấy một địch mười không là vấn đề. Nếu như Tôn Sách biết Tống Hạo ý nghĩ, phòng trường gặp có chút ngượng ngùng. Thần cơ doanh cùng phá hiểu doanh đương nhiên tinh nhuệ, lấy một địch mười không là vấn đề, nhưng dưới trướng hắn cũng có phổ thông sĩ tốt, nhiều nhất chỉ có thể một cái đánh hai người. Tôn Sách vào thành sau đó, ngay lập tức tiếp quản cổng thành, đã khống chế ra vào. Sau đó, Tôn Sách tọa trấn ở Châu Mục phủ chờ đợi chính phủ, hoàng trung mọi người đến. Mà Khúc Ca danh gia vọng tộc biết Mặt Lăng Quân coi giữ bại vong, Khúc Ca chủ nhân biến thành Tôn Sách sau đó, mỗi một người đều khiếp sợ, kinh hoàng lên. Dù sao Tôn Sách là cái có chức khoa nam nhân, hắn đã từng vì tài nguyên, tiền tài tàn sát Lư Giang danh gia vọng tộc. Hiện tại hắn cướp đoạt Đan Dương cùng dự trương, ai biết hắn gặp sẽ không tiếp tục làm như vậy. 6. Khúc Ca đệ nhất thế gia Trần gia, cũng chính là Lưu Diêu dưới trướng quân sư Trần Hoành gia tộc. Hiện tại Trần gia cũng là hỗn loạn tương mừng, không biết nên làm như thế nào. Gia chủ Trần Minh tìm tới Trần Hoành, hắn có chút lo lắng nói: "Nhi tử, hiện tại Tôn Sách giết Lưu Diêu, chiếm cứ Đan Dương cùng dự trương, chúng ta nên làm gì?" Phụ thân đại nhân không nên gấp gáp, nhi tử đã có hoàn chỉnh đối sách. Trần Hoành ung dung không đội nói: "Cái gì đối sách, mau nói đi cho vi phụ nghe một chút." Gia chủ Trần Minh con mắt mở sáng, trong lòng bay lên một luồng chờ đợi. Rất đơn giản, đem Trần gia nhiều năm như vậy tích lũy của cải đưa cho Tôn Sách, sự tình liền giải quyết. Trần Hoành nhạt thanh nói rằng. Trần Minh vừa nghe suýt chút nữa thổ huyết, hắn không nói gì nói rằng: "Vi phụ sở dĩ kinh hoàng bất an, chính là sợ sẽ Tôn Sách tham Trần gia gia sản. Ngươi ngược lại tốt, không cần Tôn Sách đến cướp, chính mình chủ động đưa ra. Trần gia gia sản không phải đưa không thể. Hơn nữa chúng ta muốn cướp ở gia tộc khác phía trước. Cái thứ nhất dâng sở hữu gia sản." Trần Hoành tiếp tục nói: "Nhi tử, ngươi lời này có ý gì? Nói rõ một chút, cha ngươi nghe không hiểu lắm." Trần Minh nheo mắt lại. Hắn biết mình nhi tử từ trước đến giờ thông tuệ. Lưu Diêu khi còn sống đều thường thường dựa dẫm trí tuệ của hắn. Bây giờ nói muốn đem Trần gia gia sản chủ động đưa cho Tôn Sách, chắc chắn sẽ không là ăn nói linh tinh. "Phụ thân đại nhân, ta cho ngươi phân tích một chút đi." Trần Hoành cũng biết không đem lời nói rõ ràng ra, Trần Minh là sẽ không đồng ý đem Trần gia gia sản đưa đi. Liền hắn mở miệng giải thích. Đầu tiên giải thích không chủ động đưa ra gia sản hậu quả. "Phụ thân đại nhân hẳn phải biết, Lưu Diêu còn ở thời điểm đối với Trần gia có bao nhiêu dựa dẫm, càng là coi ta vì tâm phúc. Tôn Sách mới vừa chiếm cứ Đan Dương cùng dự trương, vì hai quận ổn định, ngươi nói hắn gặp làm gì? Thanh trừ Lưu Diêu thế lực còn sót lại, lôi kéo có thể lôi kéo đối tượng." Trần Minh theo bản năng hồi đáp: "Có điều, cái kia Lưu Diêu thế lực còn sót lại nói tới ai a? Trần Hoành mỉm cười nói, Trần gia. Trần Minh nuốt từng ngụm nước, phía sau lưng hiện lên mồ hôi lạnh. Đúng đấy, nếu như chúng ta không chủ động giao ra tiền tài cho thấy thái độ, e sợ Tôn Sách cái thứ nhất muốn làm đối tượng chính là chúng ta Trần gia. Ngươi nói là chủ động giao ra gia sản bảo toàn tính mạng, vẫn là không chủ động giao ra gia sản, bị Tôn Sách ra tay, gia sản cùng tính mạng đều mất thật đây. Trần Hoành từ tốn nói, một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần đó lại chính là thần thai ương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính, phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 87, đệ nhất thế gia lấy lòng. Trần Minh ở lại, sững sờ chốc lát, phản ứng lại sau không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn đột nhiên phát hiện có nộp không xuất gia sản quyền chủ động không ở trên tay bọn họ, này cũng làm người ta khó chịu. Được rồi, xem ra Trần gia gia sản là không giao cũng đến nộp, chỉ có thể dùng chút tiền bảo mệnh. Trần Minh thở dài một hơi, cảm thấy bất đắc dĩ. Phụ thân đại nhân làm ra chính xác lựa chọn, hà tất thở dài? Trần Hoành hỏi. Phí lời. Trần gia nhưng là Đan Dương, dự trương hai quận đệ nhất gia tộc, nhiều năm như vậy tích lũy xuống của cải có cỡ nào kinh người, ngươi hẳn phải biết. Hiện tại toàn bộ muốn tặng người, vi phụ có thể không đau lòng sao? Trần Minh chừng Trần Hoành một ánh mắt. Ai biết Trần Hoành lắc lắc đầu, thất thanh cười nói. Nhỏ, phụ thân đại nhân ngươi cách cục nhỏ. Trần Minh mê hoặc, hắn phát hiện mình thân là Trần Hoành cha hắn, nhưng đối với chính mình nhi tử không có chút nào hiểu rõ. Trần gia gia sản đều không còn, Trần Hoành còn có thể cười được? Lẽ nào hắn là cái coi tiền tài như cặn bã người? Từ dĩ vãng tình huống đến xem cũng không giống a. Trần Hoành nở nụ cười một hồi ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm Trần Minh con mắt chăm chú nói rằng, ở nhi tử xem ra, đem Trần gia gia sản chủ động đưa cho Tôn Sách có tam đại chỗ tốt. Cái thứ nhất lúc trước nói rồi, dùng tiền bảo mệnh. Cái thứ hai, Tôn Sách mới vừa chiếm cứ Đan Dương, dự trương muốn đem hai quận triệt để khống chế chí ít cần một năm. Nếu như Trần gia đem hết toàn lực phụ trợ hắn, thời gian này có thể rút ngắn rất nhiều. Đã như thế, Trần gia được Tôn Sách coi trọng cũng không là việc khó gì. Trần gia coi như mất đi toàn bộ gia sản cũng vẫn như cũ có thể trải qua rất thoải mái. Cái thứ ba cũng là quan trọng nhất. Tôn Sách dựa vào 3000 binh mã lập nghiệp, thời gian một năm không tới đã chiếm cứ Lư Giang, Đan Dương cùng dự trương ba cái quận. Hắn có khí thôn vạn dặm như hổ tư thế, mà hắn hiện tại mới vẹn vẹn 18 tuổi. Có thể nói, tiềm lực của hắn rất lớn. Tương lai có tranh giành Trung Nguyên, đang đỉnh cửu ngũ chí tôn khả năng, coi như không thể, Tôn Sách cũng chí ít có thể chiếm cứ Giang Đông. Có Trường Giang nơi hiểm yếu ngăn cách địa phương khác, hắn muốn làm một phương tiêu giao chư hầu là rất chuyện dễ dàng. Phụ thân đại nhân ngươi suy nghĩ một chút, Trần gia tùy tùng như thế có tiềm lực người, tương lai nên có cỡ nào quan minh. Ngày hôm nay Trần gia tổn thất lượng lớn của cải, ngày sau đem gặp một lần nữa chiếm được, mà gặp so với trước đây càng nhiều. Trần Minh nghe xong Trần Hoành lời nói trong lòng bị chấn động mạnh, thật nửa ngày mới khôi phục như cũ. Hắn nhìn Trần Hoành, mang theo một tia kính nể, một tia vui mừng nói rằng, nhi tử, ngươi này đầu xoay chuyển thật nhanh, dĩ nhiên đem một việc xấu biến thành chuyện tốt. Ngày sau Trần gia có ngươi tiếp nhận, nhất định sẽ so với Di Vãng càng cường thịnh, nói không chắc có hy vọng trở thành Dương Châu đệ nhất thế gia, đứng hàng thiên hạ hàng đầu đây. Ha ha, khích lệ lời nói liền không cần nhiều lời. Phụ thân đại nhân vẫn là mau mau đi đầu quân Tôn Sách đi. Nếu như chậm một bước bị người cướp đoạt đi cái thứ nhất nương nhờ vào người vị trí, e sợ tất cả chỗ tốt tính toán đều muốn thất bại. Trần Hoành cười nhạt nói. Trần Minh sắc mặt thay đổi, ngữ khí nghiêm nghị nói, ngươi nói có lý, vi phụ vậy thì đi gặp Tôn Sách. Nguyên bản Trần Minh là 100 không vui đem Trần gia gia sản giao cho Tôn Sách, nhưng trải qua Trần Hoành một trận phân tích, phát hiện đưa gia sản có tốt đẹp nơi sau hắn liền trở nên vô cùng tích cực. Không thể không nói trên một câu, thiên hạ hấp tấp đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi mà về. Đúng rồi, nhi tử ngươi muốn hay không đi nhìn một lần Tôn Sách? Lấy trí tuệ của ngươi, ta nghĩ nhất định sẽ được hắn trọng dụng. Trần Minh đột nhiên nghĩ tới điều gì, hướng Trần Hoành hỏi. Không đi, Trần gia chủ động giao ra gia sản, hơn nữa đem hết toàn lực phụ trợ Tôn Sách ổn định Đan Dương, hắn nhất định sẽ coi trọng Trần gia. Ta chịu hay không chịu hắn coi trọng đều không trọng yếu, huống hồ lẫn nhau so sánh ở trước đài, ta càng yêu thích ở hậu trường. Trần Hoành lắc đầu cự tuyệt nói. Giải rác biên cương vạn nấm mộ, nhất tướng công thành vạn cốt khô, nam bắc thiên thư trời đã đặt, đông tây gươm súng định giang hồ, cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh, thu hồi Bách Việt đã hư vô, Diên Linh sống lại nền thịnh thế, Đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 88, Tôn Sách lại đến trợ lực. Được rồi. Trần Minh tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có ép buộc Trần Hoành ý tứ. Ngược lại mặc kệ ở trước đài vẫn là hậu trường, hắn đều là Trần gia một thành viên, sẽ vì Trần gia làm việc. Vi phụ đi trước. Trần Minh hướng Trần Hoành nói một câu, xoay người rời đi đại viện. Hắn dặn dò một đám nô bộc mang tới hoàng kim, khế đất, giấy bán thân chờ chút tiền tài, hướng Châu Mục phủ chạy đi. 6. Châu Mục phủ. Tôn Sách chính đang đi ngủ, đánh trận là rất mệt. Hắn đầu tiên là diệt Mạt Lăng quân coi giữ, lại đi cả ngày lẫn đêm chạy tới khúc ca chém giết Lưu Diêu, một quãng thời gian rất dài đều không có nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại Đan Dương, dự trương hai quận đã rơi xuống hắn trong tay, hắn đương nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt. Nay một ngủ chính là nửa ngày. Ha. Đến trạng vạng thời điểm, Tôn Sách thức tỉnh. Hắn đưa tay ra duỗi người ngáp một cái, xuống giường, trước tiên tẩy một cái mặt, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Chúa công, chủ nhà họ Trần Trần Minh ở Châu Mục phủ ở ngoài đợi thật lâu, nói là muốn bái kiến ngài. Một tên thân vệ đi tới Tôn Sách bên người thấp giọng nói rằng, há, Trần Minh. Tôn Sách con mắt híp lại, hắn tự nhiên biết Trần gia đây là Đan Dương đệ nhất gia tộc, có thể cùng đã từng Lưu Giang đệ nhất gia tộc Lưu gia cùng sánh vai, cho tới chủ nhà họ Trần Trần Minh tìm hắn. Tôn Sách trong lòng hiểu rõ, xác suất cao là hắn trở thành đan dự trương tân chủ nhân nguyên nhân. Dù sao Lưu Diêu còn ở thời điểm Trần gia nhưng là tâm phúc của hắn, hiện tại Lưu Diêu bị Tôn Sách giết chết, nhất định phải thanh tẩy cửu đảng. Trần gia phòng trừng là sợ sẽ bị hắn thanh tẩy, để hắn đi vào đi lại khách thính chờ, ta cùng đi thấy hắn. Tôn Sách trầm giọng nói rằng. Nặng thân vệ đáp, xoay người rời phòng. Tôn Sách ở bên trong phòng đợi một hồi, chỉnh dừng một chút chính mình dung nhan, lúc này mới chậm chạp khoan thai hướng đại khách thính đi đến. Đến đại khách thính, Tôn Sách nhìn thấy một người đàn ông trung niên, vóc người kiên cường, tướng mạo anh tuấn, trên người có một luồng ở lâu địa vị cao như thế, không gian xung quanh đều có chút ngột ngạt. Người này chính là Trần gia làm đời gia chủ Trần Minh. Tôn Sách đang quan sát hắn thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Tôn Sách, trên người tràn ngập phấn chấn cùng sắc bén, tài hoa xuất chúng, một đôi mắt thâm thúy, tràn ngập trí tuệ ánh sáng, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Người này không bình thường, hay là đúng như Hoành Nhi nói, có tranh giành trung nguyên tiềm lực. Trần Minh con ngươi chuyển động, lộ ra một vẻ khôn khéo ánh sáng. Đối với Tôn Sách ấn tượng đầu tiên rất tốt. Hắn rời đi ghế tựa hướng Tôn Sách đi tới, đến phụ cận sau túi xuống thân thể, một mực cung kính nói, "Thảo dân Trần Minh, bái kiến thái thú đại nhân." Tôn Sách nhìn thấy Trần Minh thái độ khiêm tốn, trong lòng gật gật đầu vẫn tính thỏa mãn. Này là được rồi mà. Nắm đấm không bằng người khác đại phải cúi đầu. Nếu như Trần Minh xem Lưu Giang Lưu gia như thế, Tôn Sách nói không chắc sẽ trực tiếp giết chết hắn. Sau đó tàn sát Trần gia, cùng Lưu Giang Lưu gia như thế đến cái cải thiên hoán địa. Trần gia chủ, không biết ngươi thấy ta có chuyện quan trọng gì a? Tôn Sách nhìn Trần Minh mỉm cười hỏi nói. Trước đây Trần gia theo Lưu Diêu, hiện tại hắn thân tử đạo tiêu. Trần gia kinh hoàng vì lẽ đó chuyên đến để thỉnh tội. Trần Minh nói rằng, Tôn Sách không tỏ rõ ý kiến. Này Trần gia rất chân đầu a, biết bọn họ từng là Lưu Diêu tâm phúc, sợ sẽ bị hắn thanh toán, vì lẽ đó ngay lập tức tới tiếp xúc hắn, hy vọng rũ sạch cùng Lưu Diêu quan hệ. Trần Minh thấy Tôn Sách không nói gì, hắn liền tiếp tục nói, vì bồi tội, Trần gia đồng ý dâng những năm gần đây tích lũy sở hữu gia sản, đồng thời đồng ý đem hết toàn lực phụ trợ thái thú ở Đan Dương, dự trương ổn định cân cước. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần, nữ thần đó lại chính là thần thai hương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính, phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 89, bản địa danh gia vọng tộc khuất phục. Hả? Tôn Sách nghe vậy trong con ngươi hiện lên một tia thay đổi sắc mặt. Trần gia dĩ nhiên đồng ý dâng toàn bộ gia sản, hơn nữa còn đồng ý phụ trợ hắn trưởng khống Đan Dương. Chuyện này quả thật thật là làm cho người ta kinh ngạc. Phải biết trải qua thanh tẩy Lư Giang các đại danh gia vọng tộc sự tình sau đó, địa phương khác danh gia vọng tộc đều rất căm ghét hắn. Làm một ví dụ, bình thường tới nói, một chỗ bị người đặt xuống, bản địa danh gia vọng tộc đều sẽ ngay lập tức đến bái phòng tân kẻ thống trị. Nhưng Tôn Sách cướp đoạt khúc A đã có một quãng thời gian, nhưng không có bất kỳ bản địa danh gia vọng tộc bái kiến hắn. Dưới tình huống này, xưng là Đan Dương đệ nhất thế gia Trần gia dĩ nhiên chủ động giao ra sở hữu tiền tài, hơn nữa biểu thị đồng ý phụ trợ Tôn Sách khống chế Đan Dương. Này không phải là thần phục ý tứ sao? Thú vị. Tôn Sách đột nhiên nở nụ cười, mắt hắn híp lại nhìn chằm chằm Trần Minh mỉm cười nói, Trần gia rất thông minh, ta cũng không dối gạt ngươi, vốn là ta là dự định tàn sát Trần gia, vừa đến diệt trừ Lưu Diêu thế lực còn sót lại, thứ hai kinh sợ Đan Dương hắn danh gia vọng tộc, nhưng Trần gia nếu đồng ý chủ động thần phục ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi Trần gia. Trần gia sở hữu tiền tài chỉ cần giao ra 8 phần 10, còn lại để cho các ngươi. Dù sao một cái thế gia chi gia khủng bố, tổng không có thể cho các ngươi ăn không nổi cơm. Chỉ cần Trần gia trung thành với ta, vì ta làm việc, ngày sau ta nếu là chiếm cứ mấy châu khu vực, ta gặp nâng đỡ Trần gia trở thành một châu khu vực to lớn nhất thế gia, so với hiện tại huy hoàng gấp 10 lần. Trần Minh nghe được phía trước lời nói sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không nghĩ tới Tôn Sách lòng dạ độc ác như vậy, một lời không hợp liền muốn tàn sát Trần gia. Nhưng nghe đến phía sau lời nói, hắn yên lòng. Nghe tới câu nói sau cùng thời điểm, nội tâm của hắn kích động lên. Một châu mạnh nhất thế gia a, so với hiện tại đất đai một quận mạnh nhất thế gia mạnh hơn quá nhiều. Trần gia cho tới nay ngay ở lấy trở thành một châu khu vực mạnh nhất thế gia mà nỗ lực, nhưng bỏ ra mấy chục năm cũng chưa thành công. Bây giờ định bợ lên Tôn Sách, cái mục tiêu này nhưng là cực kỳ tiếp cận, bởi vì Tôn Sách có cái này tiềm lực cùng thực lực. Trần Minh hít sâu một hơi, để kích động nội tâm bình phục lại, hắn hướng Tôn Sách chắp tay nói rằng, xin mời thái thú đại nhân yên tâm, từ nay về sau Trần gia chính là ngài trung thành nhất dưới trướng. Ý chí của ngươi ở phương nào, Trần gia kiếm liền nhắm ngay phương nào. Tôn Sách cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Hắn đối với Trần gia trung thành độ có thể không thế nào tin tưởng. Lưu Diêu đem Trần gia xem là tâm phúc, kết quả hắn vừa mới chết, chủ nhà họ Trần Trần Minh liền chủ động tìm tới Tôn Sách biểu đạt thần phục tâm ý, không có một chút nào gánh nặng trong lòng. Người như thế Tôn Sách là không thích, nhưng Trần gia rất hữu dụng, tích lũy nhiều năm tiền tài tuyệt đối kinh người. Hiện tại đồng ý chủ động dâng, Tôn Sách trực tiếp một đêm phát nhanh. Ngày sau hắn muốn chiêu binh mãi mã hoặc là làm sự tình khác đều sẽ không thiếu tiền tài. Điểm này vô cùng trọng yếu. Thứ, Trần gia đáp ứng phụ trợ Tôn Sách ở Đan Dương đứng vững cân cước, này đồng dạng trọng yếu. Không có Trần gia, Tôn Sách cần khoảng nửa năm mới có thể khống chế Đan Dương. Có Trần gia, nhiều lắm cần 3 tháng. Thời loạn lạc bên trong quan trọng nhất chính là thực lực, mà thực lực tích lũy cần thời gian. Có thể tiết kiệm được thời gian 3 tháng, chuyện này đối với Tôn Sách tới nói vô cùng trọng yếu. Hơn nữa Trần gia đều nương nhờ vào Tôn Sách, còn lại thế gia thái độ cũng sẽ thay đổi. Không nói toàn bộ, ít nhất có một phần nhỏ cùng Trần gia thân cận thế gia đồng ý nương nhờ vào hắn. Cứ như vậy Tôn Sách liền không cần hao phí đại lực khí đối phó thế gia. hắn có thể tập trung tinh lực chiêu binh mãi mã, đối ngoại tiến hành mở rộng. Ở thiên hạ các đại thế gia bên trong, Tôn Sách danh tiếng cũng có thể trở nên khá một chút. Nói tóm lại, Trần gia chủ động nương nhờ vào, đối với Tôn Sách tới nói chỗ tốt to lớn, hắn mới đồng ý nhận lấy Trần gia. Giải giác biên cương vạn nấm mộ, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nam Bắc thiên thư trời đã đặt, đông tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh, thu hồi Bách Việt đã hư vô. Diên Linh sống lại nền thịnh thế, Đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 90, thế hảo gia tộc dự định. Trần gia có thể hay không phản bội? Tôn Sách cũng không lo lắng. Trần gia rất thông minh. Vậy thì mang ý nghĩa chỉ cần Tôn Sách tồn tại, đồng thời không có biểu hiện ra suy nhược xu thế, Trần gia thì sẽ không có cái gì khác tâm tư, gặp đàng hoàng cho hắn làm việc. Vì lẽ đó Tôn Sách đồng ý thu nhận giúp đỡ Trần gia, cũng đem tuân thủ lời hứa, đem Trần gia nâng đỡ thành một châu khu vực mạnh nhất danh gia vào tộc. Không có chuyện gì ngươi liền lui ra đi. Tôn Sách hướng Trần Minh nhạt thanh phân phó nói. Vâng. Trần Minh cung kính mà chắp tay. Chúa công, lần này đến thuộc hạ dẫn theo lượng lớn tiền tài, khế đất, mong rằng nhận lấy. Hừ, ngươi có lòng. Tôn Sách khẽ gật đầu. Trần Minh thấy Tôn Sách không có hắn dặn dò, liền thức thời cáo từ rời đi. Hắn vừa ra khỏi cửa, liền dự định được rồi, muốn đi chợ giúp thuyết phục hắn thế gia, để bọn họ thần phục Tôn Sách. Như vậy mới có thể thể hiện ra Trần gia giá trị vị trí, mới có thể bị hắn xem trọng. Tôn Sách nhìn theo Trần Minh rời đi hơi nheo mắt lại, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. 6. Ở Tôn Sách chuẩn bị tấn công Lưu Diêu thời điểm, các đường chư hầu ngay ở chăm chú quan tâm. Dù sao đây là một hồi thay đổi thiên hạ cách cục đại sự, nếu như Lưu Diêu thắng còn nói được, Tôn Sách lui về Lư Giang, Lưu Diêu tiếp tục làm hắn Dương Châu mục. Nhưng nếu như Tôn Sách thắng, hắn đem chiếm cứ 3 quận khu vực, hơn nữa binh mã tăng gấp bội. Sau đó Ngô quận, Hội Kê quận cũng thoát đi không được lòng bàn tay của hắn. Nếu là 5 quận đều bị Tôn Sách cắt đoạn, cái kia toàn bộ Giang Đông đô là hắn. Hắn đem trở thành một từ từ bay lên đại chư hầu, nắm giữ cùng Tào Tháo, Viên Thiệu mọi người tranh giành trung nguyên tư cách. Vì vậy, các đường chư hầu đều không hy vọng Tôn Sách có thể thắng. Nhưng theo Mạt Lăng quân coi giữ bại vong, hắn vẫn là thắng, thành công cướp đoạt Đan Dương, Dự Trương. Các thám tử thông qua đường dây bí mật, đem tin tức khẩn cấp chuyển tới các đường chư hầu trong tay. 6. Kinh Châu, Tương Dương. Lưu Biểu nghe được tin tức này sau đó, giàn mua thân thể run lên, con mắt trừng lớn tràn ngập không thể tin tưởng. Tôn Sách dĩ nhiên thắng. Lưu Biểu trong lòng đột nhiên có chút kinh hoàng. Tôn Sách như thế như bức, ngăn ngắn thời gian 1 năm không tới liền bắt Lư Giang, Đan Dương cùng Dự Trương 3 quận. Sau đó có phải là muốn đánh xuống Nô quận cùng Hội Kê quận, thống nhất toàn bộ Giang Đông a? Lại tiếp sau đó, có phải là muốn tấn công Giang Hạ, thậm chí toàn bộ Kinh Châu a? Phải biết, Lưu Biểu cùng Tôn Sách có thù giết cha, hắn có đầy đủ sức mạnh sau đó tuyệt đối sẽ trả thù. Sớm biết Tôn Sách tiểu nhi như vậy dũng mãnh, lúc trước liền nên nghe hoàng tổ nói, phái đại quân đem hắn tiêu diệt, đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Lưu Biểu hối hận rồi. Hắn không biết chính là, Giang Hạ hoàng tổ nghe được Tôn Sách đánh bại Lưu Diêu tin tức sau, trong lòng thăm hỏi hắn 18 đời tổ tông, cảm thấy cho hắn quá mức ngu xuẩn, không có thấy xa. Đáng tiếc, Lưu Biểu hiện tại hối hận cũng đã chậm. Nếu như Tôn Sách chỉ chiếm cứ Lư Giang lời nói, hắn còn có 5 phần 10 khả năng đánh bại hắn. Nhưng Tôn Sách chiếm cứ Lư Giang, Đan Dương cùng Dự Trương 3 quận khu vực, đại thế đã thành, bất luận người nào đều khó mà chống đối hắn quật khởi. Lưu Biểu dám phái đại quân đến đây, chỉ cần không vượt quá 10 vạn, Tôn Sách đều có đầy đủ tự tin tiêu diệt. Coi như vượt qua 10 vạn, Tôn Sách cũng sẽ không dễ dàng bị đánh bại, có 5-6 thành nắm giết ngược lại. Vì lẽ đó phái đại quân tấn công Tôn Sách ý nghĩ chỉ là ở trong đầu xuất hiện một hồi, liền bị Lưu Biểu phủ quyết. Quên đi, đi một bước xem một bước đi. Ngược lại ta này lão hủ thân thể cũng không bao lâu sống tốt, những chuyện này ta lo lắng cũng vô dụng. Lưu Biểu thở dài, một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần, nữ thần đó lại chính là thần thai ương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính, phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 91, thủ thành chi tặc Lưu Biểu. Lúc tuổi còn trẻ Lưu Biểu một người một ngựa đi đến Kinh Châu, phấn chấn 10 phần, tài hoa xuất chúng, cuối cùng bằng bản lĩnh đứng vững cân cước, ngồi vững vàng Kinh Châu mục vị trí. Nhưng hiện tại hắn già rồi, từ lâu không có lúc trước hùng tâm trang trí, làm một sự nghiệp lẫy lừng tâm thái. Hắn chỉ muốn bảo vệ Kinh Châu này mảnh đất nhỏ. Cái này cũng là tại sao Tào Tháo đánh giá Lưu Biểu vì là thủ thành chi tặc nguyên nhân vị trí. 6. Hoài Nam, Thọ Xuân. Viên Thuật biết được Tôn Sách đánh bại Lưu Diêu, đối phương cướp đoạt Đan Dương cùng Dự Trương quận sau nổi trận lôi đình. Nguyên nhân rất đơn giản, toàn bộ Giang Đông đô là Viên Thuật coi trọng địa bàn, ở trong lòng hắn chính là hắn. Kết quả bị Tôn Sách đặt xuống, này không phải là đoạt địa bàn của hắn sao? Vì lẽ đó Viên Thuật vô cùng phẫn nộ, rất muốn giết người. Cái này logic rất ngu xuẩn, nhưng lại hết sức phù hợp Viên Thuật tính cách. Thân là 4 đời Tam Công Viên gia con trai trưởng, hắn kiêu ngạo vô cùng, tâm thái đại khái là như vậy. Ta là vừa sinh ra liền đứng ở đỉnh điểm người, vạn sự vừa lòng là ta đặc quyền. Thế giới này chính là vì nên tiếp ta đến mới gặp tồn tại, hết thảy tất cả đều là ta. Này vô cùng tự đại, cảm giác thế giới đều muốn vây quanh hắn chuyển, đây là vạn phần ngu xuẩn. Trong lịch sử những khác chư hầu cũng không dám xưng đế, liền Viên Thuật dám, cuối cùng rơi vào cái bỏ mình hạ tràng. Có thể thấy được hắn có cỡ nào ngu xuẩn. Tôn Sách tóc vàng tiểu nhi, lúc trước cha ngươi đều là ta bộ hạ, ngươi làm sao dám đoạt Lư Giang 3 địa a? Viên Thuật nóng nhìn Đan Dương, trong con ngươi tràn đầy oán hận. Nếu như không phải hắn đang cùng Viên Thiệu khai chiến, hắn tuyệt đối muốn phái đại quân tấn công Tôn Sách. Không có cách nào, hắn thực sự là quá đố kỵ. 3 quận khu vực a, hơn nữa còn là tài nguyên phong phú, nhân khẩu đông đảo giang đông khu vực. Đấu kỵ khiến Viên Thuật khuôn mặt vặn mèo, chất bích chia lịa. Trong lòng hắn âm thầm thề, đón lấy mau chóng giết chết Viên Thiệu, trở lại tấn công Tôn Sách. 6. Duyên Châu, Trần Lưu, Tào Tháo triệu tập Tuân Lục, Văn Lược, Tôn Sách đánh bại Lưu Diêu bắt Đan Dương, giữ Trương Quận. Chuyện này ngươi thấy thế nào a? Tào Tháo dò hỏi Tuân Lục. Hồi bẩm chủ công, Tôn Sách người này không thể khinh thường. Lúc trước hắn chỉ dựa vào 3000 binh mã liền bắt cầm binh mấy vạn Lưu Giang, hiện tại lại bằng hơn 1 vạn người đánh bại Lưu Diêu. Phải biết Đan Dương cùng Dự Trương hai quận binh lực gộp lại có 8 vạn, có thể vẫn bị Tôn Sách đánh bại, có thể thấy được hắn lợi hại. Tuân Lục chắp tay đáp, trong ánh mắt có một tia đối với Tôn Sách kính nể, còn có một tia vẻ kinh dị. Lúc trước Tôn Sách bắt Lưu Giang, hắn chỉ là thoáng kinh ngạc, cảm thấy được đối phương là một nhân tài, nhưng cũng không có gì. Nhưng hiện tại Tôn Sách bắt Đan Dương, Dự Trương hai quận, đối phương đống nhiên của thời, có khí thôn vạn dặm như hổ tư thế, chí ít cũng có thể bắt Lô quận, Hội Kê quận, thống nhất toàn bộ Giang Đông. Tuân Lục biết mình nhìn nhầm, Tôn Sách ở đâu là nhân tài, rõ ràng là tuyệt thế nhân tài, có tranh giành trung nguyên tư cách. Đúng đấy, Tôn Sách tiểu tử này tuy rằng tuổi trẻ, mới vừa đầy 18 tuổi, nhưng việc làm đều rất kinh người a. Tào Tháo gật gật đầu, hắn đối với Tuân Lục lời nói cảm thấy tán thành. Hắn hơi than thở nói, hơn nữa ta nghe nói Tôn Sách thành lập 2 chi bộ đội đặc thù, phân biệt gọi là Thần Cơ Doanh cùng Phá Hiểu Doanh. Thần Cơ Doanh có 3000 sĩ tốt, mỗi người đều là đỉnh cấp xạ thủ, cũng không có thiếu thần xạ thủ, bọn họ cực kỳ khủng bố, kẻ địch còn không tới gần liền sẽ bị bắn giết. Điểm này ở thủ vệ trên thành trì càng là đột xuất, cho tới Phá Hiểu Doanh cũng rất lợi hại. Bọn họ là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, ta quân tinh nhuệ cũng có thể không phải là đối thủ. Đương nhiên, không phải tố chất thân thể trên chênh lệch, mà là binh khí triển chênh lệch. Chương 92, khiến người ta ước ao đường đao. Phá Hiểu Doanh 3000 sĩ tốt, mỗi một cái đều cầm trong tay một thanh đường đao. Cái kia đường lưỡi đao lợi vô cùng, vừa xa ta quân chiến đao, chư hầu khác binh khí cũng so với không được, vừa đụng chạm liền sẽ gây vỡ. Có trang bị ưu thế, e sợ hiện nay mỗi ngày dưới, không có con nào đội ngũ tinh nhuệ có thể vượt qua Phá Hiểu Doanh. Nói rằng câu cuối cùng, Tào Tháo trong con ngươi toát ra thần sắc hâm mộ. Đường đao, hắn cũng muốn a. Đáng tiếc Tôn Sách đối với này cực kỳ coi trọng, mỗi ngày đều muốn kiểm tra đường đao số lượng, làm mất đi một cái đều muốn nghiêm tra. Vì lẽ đó cho tới nay mới thôi không có một cái đường đao thất lạc. Coi như là Tào Tháo tiêu tốn đại đánh đổi muốn làm đến một cái đường đao cũng không lấy được. Chúa công không cần lo lắng. Theo ta được biết, đường đao không thể phục chế, chỉ có 3000 trôi. Coi như là Tôn Sách cũng tạo không ra tần. Phá Hiểu Doanh tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ có 3000 người. Chúng ta dùng 3 vạn, thậm chí 10 vạn đại quân để lên đi. Hắn còn có thể ngăn cản được sao? Tuân Lục mỉm cười nói. Tào Tháo suy nghĩ một chút cũng vậy. Hắn nói, Thần Cơ Doanh tạm thời để qua một bên. Tôn Sách năng lực nhưng là không cần nghi vấn. Chúng ta nên ứng đối ra sao hắn a? Hai cái phương diện. Tuân Lục nói rằng, số 1, hiện tại chúng ta cùng Tôn Sách không có xung đột lợi ích, có thể thân cận hắn, chính là cái gọi là xa thân gần đánh. Thứ hai, chúng ta nhất định phải mau chóng mở rộng thế lực, tranh thủ sớm một chút thống nhất phương Bắc. Ta có loại dự cảm, tương lai Tôn Sách đem sẽ trở thành phía Nam bá chủ. Nếu như chúng ta không có trở thành phương Bắc bá chủ, e sợ không có cùng hắn một trận chiến năng lực. Văn Nhược đã vậy còn quá coi trọng Tôn Sách. Tào Tháo có một tia kinh ngạc. Không chỉ là ta cháu ngoại Tuân Du cũng rất xem trọng Tôn Sách. Chúng ta đều cảm thấy cho hắn nhất định sẽ thành tựu một phen đại nghiệp. Tuân Lục nói rằng, cái gì? Tuân Du cũng rất xem trọng Tôn Sách. Tào Tháo sắc mặt biến đến nghiêm nghị. Tuân Du nhưng là một cái không thấp hơn Tuân Lục nhân tài a. Hai người bọn họ đều xem trọng Tôn Sách, xem ra hắn thật sự rất lợi hại. Tào Tháo cảm thấy cho hắn có chút đánh giá thấp Tôn Sách. Đây là hắn một đời đại địch. 6. Ký Châu, Nghiệp Thành. Viên Thiệu cùng dưới trướng các đại mưu sĩ cùng võ tướng ở mở hội. Đề tài trung tâm vẫn như cũng là Tôn Sách. Bây giờ Tôn Sách lấy thế lôi đỉnh cấp đoạt Đan Dương, Dự Trương. E sợ không bao lâu nữa Ngô quận cùng Hội Kê quận nhất thống Giang Đông. Các vị thấy thế nào a? Viên Thiệu nhìn quanh mọi người một ánh mắt. Ánh mắt lấp lóe trầm giọng hỏi. Mọi người suy nghĩ lên. Hứa Du trước hết chắp tay nói rằng, Tôn Sách nằm ở phía Nam, theo chúng ta không có xung đột lợi ích. Hiện nay đối thủ của chúng ta là Công Tôn Toàn cùng Viên Thuật, mà Tôn Sách kẻ địch cũng là Viên Thuật. Ý thì thuộc hạ xem, có thể phái sứ giả đi đến thư viện, cùng Tôn Sách kết thành liên minh, để hắn kiểm chế Viên Thuật, vì chúng ta tiêu diệt Công Tôn Toàn kéo dài thời gian. Kế này rất diệu, thuộc hạ cũng là nghĩ như vậy. Quách Đồ cười nói. Người khác dồn dập phụ họa. Viên Thiệu trầm ngâm chốc lát, nói, các ngươi đã đều đồng ý phái sứ giả đi cùng Tôn Sách kết minh, vậy thì như thế quyết định đi. Hứa Du thấy thế cười đắc ý. Biện pháp khác bị mọi người tán thành. Giải thích trí tuệ của hắn vẫn còn rất cao mà, người khác cũng không sánh nổi. Viên Thiệu nhận ra được Hứa Du đắc ý trong lòng có chút không thoải mái. Này Hứa Du có tài quy có tài, nhưng là có chút tự cao tự đại. Cảm thấy đến người khác cũng không sánh nổi hắn. Chính là đối mặt Viên Thiệu đều thỉnh thoảng chạy ra tự kiêu cảm giác. Đối với người như vậy, Viên Thiệu là không thích. Những khác chúa công cũng sẽ không thích. Trong lịch sử Hứa Du trợ giúp Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu. Hắn dương dương tự đắc nói này đều là công lao của chính mình. Sau đó liền bị Tào Tháo cho chém. Viên Thiệu hơi suy nghĩ một chút có biện pháp, hắn hướng Quách Đồ cười nói, lần này đi sứ Tôn Sách liền phái ngươi đi đi, cần phải cùng hắn kết thành liên minh, để hắn giúp ta kiềm chế lại Viên Thuật. Nếu như lại có thể kiềm chế lại Kinh Châu Lưu Biểu vậy thì càng tốt. Trở về sau đó ta tầng tầng có thưởng. Chương 93, Viên Thiệu mưu kế. Chúa công yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Quách Đồ nghe được Viên Thiệu đem cùng Tôn Sách kết minh trọng trách giao cho hắn, nhất thời sắc mặt vui vẻ, vội vã bảo đảm nói rằng, hừ, ngươi làm việc, ta yên tâm, đi thôi. Viên Thiệu mỉm cười gật gật đầu. Vâng, chúa công. Quách Đồ cáo từ rời đi. Hứa Du sắc mặt hơi khó coi. Cái biện pháp này là hắn đưa ra. Theo lý mà nói nên do hắn đi làm, dù sao đây là một cái công lao lớn. Nhưng là Viên Thiệu dĩ nhiên đem công lao lớn này cho Quách Đồ. Mà Quách Đồ vừa vặn là Hứa Du đối thủ một mất một còn. Hắn người ánh mắt quỷ dị, đều nhận ra được Viên Thiệu đang cố ý chèn ép Hứa Du. Trong lúc nhất thời ánh mắt ở trên người hai người quét tới quét lui. Viên Thiệu muốn chính là hiệu quả như thế này. Hắn cũng không thèm nhìn tới Hứa Du, chỉ là nhạt thanh nói rằng, không sự tình khác lời nói liền tan học đi. Dứt tiếng, Viên Thiệu trực tiếp rời đi. Hứa Du nắm chặt hai tay, trong lòng bay lên một tia toán nghiệm. Cuối cùng yên lặng xoay người rời đi. 6. Khúc ca, Tôn Sách đợi 3 ngày. Chính phủ, Hoàng Trung mọi người rốt cục mang theo đại quân tới rồi. Thần Cơ doanh 2000, Phá Hiểu doanh 2000. Tầm thường sĩ tốt 1 vạn khoảng chừng, trái phải, hàng tốt 2 vạn 5000. Tôn Sách để 1000 Thần Cơ doanh cùng 1000 Phá Hiểu doanh về đơn vị. Sau đó, Tôn Sách cho Khúc ca các đại danh gia vọng tộc phát ra thư mời. Xin bọn họ đến Châu Mục phủ phó tiệc tối. Mục đích mà, rất đơn giản, chính là vì đến một hồi đại thanh tẩy, đem Lưu Diêu còn sót lại thế lực, còn có không muốn thần phục thế lực của hắn tiêu diệt, để chống đỡ tự hắn người thừa vị. Tôn Sách lúc trước không hề động thủ là cho bọn họ mấy ngày cân nhắc, cũng là bởi vì bên cạnh hắn chỉ có 2000 binh mã, lực lượng không đủ. Hiện tại chính phủ, Hoàng Trung mọi người xuất lĩnh đại quân đến Khúc Ca, Tôn Sách sẽ không có phương diện này kiêng kỵ. Khúc Ca các đại danh gia vọng tộc thu được Tôn Sách thư mời sau, từng cái hoặc thích hoặc yêu. Bọn họ cũng đều biết Tôn Sách đã từng tàn sát quá Lư Giang các đại danh gia vọng tộc, mà là ở dự tiệc thời điểm. Hiện tại Tôn Sách mời bọn họ dự tiệc, có rất lớn khả năng là muốn tàn sát Đan Dương các đại danh gia vọng tộc. Rất nhiều gia tộc đều sợ hãi, không muốn đi. Cũng có một điểm có không lo lắng, thì như Trần gia, đều nương nhờ vào Tôn Sách còn có gì đáng sợ chứ? Bọn họ thu được thư mời sau vui vẻ chạy tới Châu Mục phủ, mà những người không muốn đi danh gia vọng tộc cuối cùng còn có thể ngoan ngoãn đi tới. Không gì khác, Tôn Sách phát động rồi 5000 sĩ tốt, cái nào danh gia vọng tộc không dám đi, trực tiếp giết trừ. Danh gia vọng tộc so với bình thường người càng sợ chết, nào dám không đi a? Dưới tình huống như vậy, yến hội bắt đầu thời điểm, Đan Dương các đại danh gia vọng tộc người nói chuyện đều đến. Đáng nhắc tới chính là, làm Tôn Sách xin mời Đan Dương các đại danh gia vọng tộc thời điểm, những thế gia này không được coi trọng con thứ vui vẻ nhất. Bọn họ biết, nếu như gia tộc của chính mình không thần phục Tôn Sách liền sẽ gặp phải tàn sát. Bọn họ cũng là có cơ hội thừa vị, thay đổi vận mệnh của chính mình, cho tới lợi ích của gia tộc. Bọn họ có thể không để ý, chỉ cần mình sống được thật là được. Dù sao thời điểm trước kia, bên trong gia tộc có thể không người quan tâm bọn họ. Trở về đề tài chính, Châu Mục bên trong phủ yến hội mở ra. Tôn Sách cùng các đại thế gia gia chủ khách sáo một phen, liền bắt đầu ăn cơm. Bầu không khí vẫn tính hòa hợp. Đợi đến mọi người ăn no, yến hội sắp kết thúc thời điểm, Tôn Sách rốt cục tiến vào chủ đề. Hắn nhìn quanh mọi người một vòng, nhạt thanh nói rằng: "Lưu Diêu chết rồi, nhưng Đan Dương, dự trương tân chủ nhân là ta. Hiện tại ta cho hai người các ngươi lựa chọn, thần phục với ta hoặc là từ chối. Cho các ngươi mấy ngày, ta nghĩ các ngươi nên suy tính được rất rõ ràng. Sự kiên trì của ta có hạn. Xin mời ở nửa nén hương bên trong nói ra các ngươi lựa chọn, bằng không cùng nhau coi là từ chối." Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều trầm mặc. Rất nhiều thế gia đều đoán được Tôn Sách mục đích, nhưng khi hắn chân chính nói lúc đi ra, vẫn là không nhịn được phẫn nộ. Chương 94, Tôn Sách tạo áp lực. Thần phục với tân chúa công thực cũng không phải không được, nhưng vấn đề là Tôn Sách khẩu vị quá to lớn. Nếu như thần phục với hắn, liền muốn giao ra phần lớn gia sản, còn có phần lớn tôi tớ. Nay tổn thất cực kỳ lớn, hại các đại thế gia lợi ích. Bọn họ làm sao có thể đồng ý đây? Liền ở đây thế gia gia chủ đều không nói lời nào, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm Tôn Sách. Đột nhiên, chủ nhà họ Trần Trần Minh đứng dậy, hắn hướng Tôn Sách thật sâu không người xuống tử, cao giọng nói rằng: "Trần gia đồng ý thần phục. Từ nay về sau Duy Thái thú đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó." Dứt tiếng, mấy chục đại đại nho nhỏ thế gia gia chủ đồng thời ra khỏi hàng, cùng nhau hướng Tôn Sách không mình hành lễ. Một mực cung kính nói: "Chúng ta nguyện ý thần phục Thái thú đại nhân, dâng phần lớn gia sản cùng tôi tớ, vì là Thái thú đại nhân bá nghiệp cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Những này đồng ý thần phục thế gia đều là cùng Trần gia thân cận. Trần gia quyết định làm cái gì bọn họ cũng theo làm. Còn có một phần khá là thông minh, biết Tôn Sách ra lệnh cho bọn họ không cách nào phản kháng. Trần gia tới cửa du thuyết thời điểm, bọn họ liền đồng ý thần phục Tôn Sách. Tôn Sách khỏe miệng hơi dương lên. Trần gia vẫn tính có chút bản lãnh, dĩ nhiên để Đan Dương một phần tư thế gia đồng ý thần phục hắn. Xem ra lựa chọn khác tiếp nhận Trần gia lựa chọn là đúng. Có Trần gia hết sức giúp đỡ, hắn triệt để khống chế Đan Dương thời gian đem sẽ cực kỳ giảm ngắn. Nói như vậy, hắn liền có thể mau chóng đối ngoại mở rộng, thống nhất thiên hạ kết thúc thời loạn lạc. Các ngươi lựa chọn đây. Tôn Sách nâng lên con mắt nhìn phía còn lại không có tỏ thái độ thế gia, nhàn nhạt dò hỏi. Lúc này các đại thế gia gia chủ đều cảm giác vô cùng phẫn nộ. Bọn họ không nghĩ tới Trần gia ngang ngửa vì là Đan Dương thế gia, dĩ nhiên bất chi bất giác phản bội bọn họ. Đúng thế, nguyên bản các đại thế gia đã thương nghị được rồi muốn cùng sinh tử, cùng tiến cùng lui. Nếu như Tôn Sách muốn bức bách bọn họ liền đồng thời đối kháng Tôn Sách. Bọn họ liền không tin Đan Dương các đại thế gia liên thủ Tôn Sách sẽ không sợ sợ. Phải biết chỉ là nô bộc này một khối, sở hữu thế gia gộp lại thì có 10 vạn người trở lên. Những sức mạnh này nếu như bạo động, Tôn Sách tuyệt đối không thể ổn định Đan Dương. Một khi hắn bị ngăn cản, như vậy Viên Thuật cùng Lưu Biểu có rất lớn khả năng ra tay với Lư Giang. Dự trương cũng không giữ được. Dù sao Tôn Sách tuy rằng đánh bại Lưu Diêu, đem thuộc về hắn hai quận cất đoạt, nhưng hiện tại Tôn Sách đại quân đều là ở Đan Dương, dự trương còn chưa có đi đây. Nếu như Tôn Sách bị ngăn cản, hội kề quận Vương Lãng, còn có Ngô quận Nghiêm Mạch Hổ, Hứa Cống đều sẽ không bỏ qua này một tảng mỡ dày. Thậm chí nằm ở Hán Triều vùng cực Nam Giao Châu cũng có rất lớn khả năng không nhịn được ra tay. Nói tóm lại, Đan Dương các đại thế gia tuy rằng kiêng kỵ Tôn Sách, nhưng vẫn có sức phản kháng. Bọn họ có niềm tin cùng hắn đối kháng, để hắn không dám sang bậy. Nhưng hiện tại, theo Trần gia chờ mấy chục đời nhà làm phản, Tôn Sách cùng Đan Dương các đại thế gia sức mạnh so sánh lập tức phát sinh biến hóa. Nếu như trước đây hai bên đối đầu, Tôn Sách tỷ lệ thắng chiếm 6 phần 10, hiện tại thì lại chiếm 8 phần 10. Này còn làm sao đối kháng Tôn Sách? Trong lúc nhất thời, các đại thế gia gia chủ rơi vào bất an, kinh hoàng bên trong. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, bọn họ từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Tôn Sách cũng không đội vã, lặng lặng chờ đợi bọn họ trả lời. Nếu như bọn họ không muốn trả lời, thời gian vừa đến hắn đem trực tiếp mở ra giết chóc hình thức. Mắt thấy thời gian nửa nén hương đã sắp qua đi, một ông lão đứng dậy, hắn hướng Tôn Sách chắp tay, thở dài một hơi nói: "Thái thú đại nhân hà tất làm khó dễ chúng ta? Nếu như thái thú đại nhân cần tiền tài, chúng ta có thể đúng hạn cung phụng." Chương 95, giết gà dọa khỉ. "Ta muốn các ngươi cho không được." Tôn Sách thâm thẳm nói rằng, "Hơn nữa ngoại trừ tiền tài bên ngoài, ta càng coi trọng chính là quyền lực. Ta hy vọng ở phạm vi thế lực của ta bên trong, dân chúng nghe theo ta mệnh lệnh, mà không phải danh gia vọng tộc dàn dò. Ngươi có thể rõ ràng, Tôn Sách, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Chúng ta từng người gia tộc, người nào không phải trải qua mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm truyền thừa cùng tích lũy mới có thể nắm giữ to lớn của cải. Hiện tại ngươi câu nói đầu tiên muốn cắt đoạn, thực sự là nghĩ đến quá mức tốt đẹp." Một người đàn ông tuổi trung niên nhảy ra ngoài quát mắng Tôn Sách. "Không sai, chính là Lưu Diêu đều muốn đối với chúng ta khách khí. Ngươi ở Đan Dương thời gian cùng gốc gác còn không bằng hắn đây, làm sao dám nói ra vô lễ như thế yêu cầu? Lão phu khuyên ngươi khẩu vị không muốn lớn như vậy, muốn nuốt vào Đan Dương các đại thế gia, trước tiên cân nhắc một chút chính mình." Lại có một tên gia chủ đứng dậy, đối với Tôn Sách một trận chà phúng. Nhà hắn chủ được sự cổ vũ, mỗi một người đều đứng dậy, đối với Tôn Sách các loại quát lớn, uy hiếp cùng khuyên bảo. "Hạt nhân chỉ có một cái, chúng ta đồng ý nhường ra một phần lợi ích, nhưng tuyệt đối sẽ không thần phục, càng sẽ không giao ra phần lớn tiền tài, tôi tớ cùng quyền lực. Này chính là các ngươi đáp án sao?" Tôn Sách cũng không tức giận, chỉ là cười híp mắt nhìn chằm chằm các đại thế gia gia chủ. Hắn mỉm cười nói: "Lúc trước Đồng Trác vào Lạc Dương, đem từ trên xuống dưới nhà họ Viên giết sạch sành sanh. Viên gia bốn đời tam công, là thiên hạ cao cấp nhất danh gia vọng tộc. Hắn gốc gác so với các ngươi gộp lại cũng mạnh hơn gấp 10 lần. Nhưng là Viên gia cuối cùng vẫn là bị diệt. Các ngươi biết tại sao không? Bởi vì Đồng Trác có binh, hiện tại trên tay ta cũng có binh, khống chế các ngươi quyền sinh quyền sát. Ta cho các ngươi cơ hội thần phục, có thể các ngươi không muốn quý trọng. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là xin mời các vị ra đi." Lời này vừa nói ra, Sở Hữu gia chủ nhất thời hoàn toàn biến sắc. "Tôn Sách, ngươi chẳng lẽ muốn học Đồng Trác sao?" Hắn đối với Viên gia hạ sát thủ, cuối cùng hạ chàng nhưng là thê thảm vô cùng. "Ha ha, Đồng Trác gặp diệt vong không phải là bởi vì hắn đối với Viên gia hạ sát thủ, mà là không được dân tâm. Ta cùng hắn không giống nhau. Cho tới làm sao không như thế liền không nói. Ngược lại các ngươi cũng không có cơ hội biết rồi." Tôn Sách nhạt thanh nói rằng, "Đao phủ thủ ở đâu?" Tung tung tung. 300 đao phủ thủ vọt ra. Từng cái hung hãn vô cùng. Bọn họ theo Tôn Sách 3 lần mai phục người khác, đều có kinh nghiệm. Chớ đã, thức có chuyện gì cũng có thể thương lượng. Đông đảo gia chủ nhìn thấy đao phủ thủ đều đi ra, trong lòng rõ ràng Tôn Sách muốn quyết tâm. Không ít người đều là cảm thấy hoảng sợ. "Thương lượng, có cái gì tốt thương lượng? Trước cho các ngươi cơ hội, chỉ cần thần phục là không sao. Có thể các ngươi không muốn. Hiện tại sợ hãi, muốn thần phục." Chậm. Tôn Sách cười gần nói. Đao phủ thủ điều động mang ý nghĩa hai bên không nể mặt mũi. Coi như Đan Dương các đại thế gia đồng ý thần phục hắn cũng không dám tin a. Nói không chắc lúc nào bọn họ liền sẽ làm phản hắn. "Động thủ." Tôn Sách hừ lạnh một tiếng, hướng đao phủ thủ hạ lệnh. Đao phủ thủ nghe được dặn dò, mặt không hề cảm xúc hướng các đại gia chủ đi đến. Tôn Sách không muốn nhìn thấy này máu tanh một màn, xoay người rời đi. Sau lưng có kêu thảm thiết cùng tiếng chửi rủa âm truyền đến. Trần Minh mọi người không hề rời đi. Bọn họ tận mắt chứng kiến các đại gia chủ bị giết, nên chết được kêu là một cái thê thảm. Rầm. Trần Minh mọi người nuốt từng ngụm nước. Trong lòng đối với Tôn Sách kiêng kỵ vô cùng. Đây là một cái tuyệt thế ngoan nhân a. Một lời không hợp liền đại khai sát giới. Đây là Tôn Sách cố ý hành động, chỉ có để bọn họ sợ sệt, kính nể. Bọn họ mới gặp đàng hoàng không dám làm việc. Chuyện này đối với Đan Dương và Vững Vàng Định có thể tạo được rất lớn tác dụng. Rất nhanh, Sở Hữu không muốn thần phục Tôn Sách thế gia gia chủ đều bị tàn sát đến không còn một ngống. Chương 96, giả hủ tàn sát thế gia. Tôn Sách triệu hoán giả hủ, để hắn đi xử lý chuyện kế tiếp. Giả hủ miệng đầy đồng ý. Hắn giống như Tôn Sách lòng dạ độc ác, đối phó kẻ địch đó là không chút lưu tình. Hắn chỉ làm hai việc, liền đem Đan Dương các đại thế gia mầm họa toàn bộ quyết định. Đệ nhất, điều động 2 vạn binh mã triệt để diệt một cái thế gia, Chu Cửu tộc loại kia. Thế gia này là Lưu Diêu còn sót lại thế lực, cũng là tối phản đối Tôn Sách. Giả hủ diệt thế gia này, để cạnh nhau nói ai dám cùng Tôn Sách đối nghịch toàn bộ giết chết, không chút lưu tình. Này một chiêu đem còn lại danh gia vọng tộc triệt để làm kinh sợ. Vốn là bọn họ ở từng người gia chủ chết rồi rất là phẫn nộ, muốn vì là gia chủ báo thù. Nhưng hiện tại ra chuyện như vậy, rất nhiều tiểu nhân thế gia cũng không dám cùng Tôn Sách đối nghịch. Thậm chí một ít đại gia tộc cũng thay đổi thái độ, muốn thần phục Tôn Sách. Giả hủ giết một số ít tiểu thế gia, đều là việc xấu loang lổ, có thể gọi u ác tính bình thường tồn tại. Diễn sau đó có thể tinh chế Đan Dương, để Đan Dương trở nên càng tươi đẹp hơn. Phần lớn tiểu thế gia thì bị buông tha, đám người kia giết ghét phiền phức, giữ lại cũng không lật nổi cái gì sóng lớn, thẳng thắn giữ lại cho tới đại thế gia. Giả Hủ một cái cũng không buông tha, coi như có đại thế gia biểu thị đồng ý thần phục, hắn cũng không để ý đến bọn họ. Lúc trước Tôn Sách hỏi bọn họ có nguyện ý hay không thần phục, bọn họ không muốn, bây giờ nhìn đã có nguy hiểm đến tính mạng lại đồng ý. Chậm. Giả Hủ lòng dạ độc ác, căn cứ Tôn Sách mệnh lệnh đối với các đại thế gia tiến hành thiết huyết thanh tẩy, cũng nâng đỡ tao ngộ tàn sát trong gia tộc không được coi trọng con thứ, để bọn họ thượng vị khống chế gia tộc. Những người thế gia nhìn thấy Giả Hủ không chấp nhận thần phục, nhất thời gây nên lòng phản kháng. Bọn họ mua trang bị để chính mình người làm xuất chiến, muốn cùng Tôn Sách quyết một trận tử chiến. Đáng tiếc Giả Hủ nắm trong tay 40.000 binh mã, hơn nữa Đan Dương đệ nhất thế gia Trần gia và mấy chục gia thế nhà đều nương nhờ vào hắn, còn lại thế gia coi như phản kháng có thể như thế nào đây? Lúc trước không muốn nương nhờ vào Tôn Sách thế gia đều bị trấn áp thô bạo. Giả Hủ giết vô số người, làm cho cả khúc ga máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tanh. Bỏ ra thời gian nửa tháng, Đan Dương danh gia vọng tộc vấn đề bị giải quyết, phản đối Tôn Sách toàn bộ giết chết, nâng đỡ thần phục hắn người, Đan Dương cục diện ổn định lại. Tôn Sách mở ra một hội nghị, nhận lệnh Tôn Bí vì là sứ giả, lần thứ hai đi đến Trường An bái kiến Lý Giác, Quách Tỷ hai người. Tôn Sách chiếm cứ ba quận khu vực, Lư Giang Thái thú chức vụ không thích hợp hắn, ít nhất cho cái Dương Châu mục chứ. Tôn Sách lại nhận lệnh Trình Phổ vì là dự trương đô úy, thống soái một vạn sĩ tốt bắt dự trương, cũng thời gian dài tỏa chấn. Đồng thời nhận lệnh Trần Minh vì là dự trương thái thú, hai người phân công hợp tác, đồng thời quản lý dự trương. Đương nhiên, trên thực tế Trình Phổ mới là khống chế dự trương người. Tôn Sách cũng sợ sệt Trần Minh phản loạn a, vì lẽ đó trong bóng tối căn dặn Trình Phổ nhất định phải đem binh quyền vững vàng trưởng không lấy, chỉ có trên tay có binh. Trần Minh coi như có những suy nghĩ khác cũng vô dụng. Tôn Sách lại nhận lệnh Nô Cảnh vì là Đan Dương thái thú, phụ trách quản lý Đan Dương quận, mà Tổ Mậu vì là Đan Dương đô úy, thống soái một vạn sĩ tốt, thời gian dài tọa trấn Đan Dương. Cho tới Thái Sử Từ cùng Thái Sử Long, Tôn Sách để bọn họ cho Trình Phổ làm phó tướng, chủ yếu là hai người không có một chút nào công lao, nếu như mới vừa gia nhập liền chịu đến trọng dụng, e sợ dưới tay người gặp rất có vi tử. Lư Giang cùng Đan Dương đều bị Tôn Sách thanh tẩy quá, chỉ có dự trương còn có một chút mầm hoạn, vừa vặn để Trình Phổ mang theo Thái Sử Từ cùng Thái Sử Long đi dự trương, tích lũy một ít công lao, chờ thêm một quãng thời gian, Tôn Sách lại cho hai người sắp xếp một cái thích hợp chức quan, để bọn họ đơn độc lĩnh quân. Chương 97, Tôn Sách Lư Giang. Tôn Sách thì lại mang theo hơn 14.000 sĩ tốt, Thần Cơ Doanh cùng Phá Hiểu Doanh chạy về Lư Giang. Đến Lư Giang sau đó, Tôn Sách đột nhiên phát hiện dưới trướng nhân tài hơi ít, tứ đại gia tướng bên trong, Trình Phổ tọa trấn dự trương, Tổ Mậu tọa trấn Đan Dương, Hàn Dương còn đang tìm kiếm Tôn Sách muốn tìm người, còn lại Hoàng Cái muốn quản lý Phá Hiểu Doanh, còn muốn thống ngự Lư Giang hai vạn binh mã, Hoàng Trung nhưng là quản Thần Cơ Doanh, Giả Hủ cùng Tuân Du trưởng quản Lư Giang chính vụ. Thính ra toán đi, Tôn Sách dưới trướng dĩ nhiên không rảnh rỗi nhân tài, mỗi một cái đều rất bận điệu, xem ra phải nghĩ biện pháp chiêu mấy người mới. Tôn Sách trong lòng trầm ngâm, hắn suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên con mắt trở nên sáng sủa, nghĩ đến bốn người mới. Cái thứ nhất là Cam Ninh, Tự Hưng Bá, đây chính là một thành viên dũng tướng, trong lịch sử Tôn Quyền đối với hắn đánh giá là mạnh đức có Trương Liêu, cô có Hưng Bá, đủ tương địch vậy. Ý tứ chính là Tào Tháo có Trương Liêu, ta có Cam Hưng Bá, đủ để cùng với lẫn nhau so sánh. Trương Liêu nhưng là Tào Tháo ngũ tử lương tướng, uy danh hiển hách, chính là thiên hạ nhất lưu võ tướng. Cam Ninh có thể cùng hắn lẫn nhau so sánh không cần bàn cãi. Hiện tại là công nguyên năm 1930. Cam Ninh trước sau nhờ vả Lưu Biểu cùng Hoàng Tổ, hắn khát vọng kiến công lập nghiệp, nhưng chưa được trọng dụng. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn rời đi, tập kết một nhóm người làm thủy tặc. Hiện nay ở Trường Giang hoạt động, muốn tìm được hắn không khó, bởi vì bọn họ mặc trên người, còn có trên thuyền phàm đều là cầm bố. Vì lẽ đó mọi người xưng hô bọn họ vì là cầm phàm tặc. Tôn Sách chiếm cứ ba quận khu vực, cầm binh vượt qua 50.000, thực lực mạnh mẽ, then chốt còn có tiềm lực. Chỉ cần mộ binh Cam Ninh, lại trọng dụng hắn, hắn khẳng định rất tình nguyện thế Tôn Sách làm việc. Vừa vặn ngày sau Tôn Sách tấn công Kinh Châu thời điểm cần thủy quân, Cam Ninh là thủy tặc, quen thuộc kỹ năng ơi, chỉ muốn cải tạo một phen liền có thể trở thành là thủy quân, có thể có tác dụng lớn. Tôn Sách nghĩ đến người thứ hai mới cũng là thủy tặc, tên Tưởng Khâm, hắn giống như Cam Ninh hung mãnh, trong lịch sử xưng là Giang Đông hai hổ. Hơn nữa Tưởng Khâm người này còn có một cái huynh đệ tên là Chu Thái, hắn chính là người thứ ba mới. Chu Thái ở thống soái phương diện khả năng không bằng Cam Ninh cùng Tưởng Khâm, nhưng hắn sức chiến đấu nhưng không kém chút nào, quan trọng nhất chính là hắn anh dũng không sợ, dũng khí tuyệt luân. Trong lịch sử Chu Thái bảo vệ Tôn Quyền, người bị 12 nơi trọng thương vẫn cứ không lùi, dũng manh giết địch. Này viên dũng tướng thống soái quân đội khả năng không thông thạo, nhưng hắn tuyệt đối là thích hợp nhất xung phong. Nếu như được Chu Thái, Tôn Sách dự định để hắn thống lĩnh Phá Hiểu Doanh, đổi đi Hoàng Cái, bởi vì Phá Hiểu Doanh tác dụng chính là xung phong, như một thanh đao nhọn, ở hai quân giao chiến thời điểm xé rách đối phương. Hoàng Cái bị đổi lại sau đó liền có thể toàn tâm toàn lực thống soái Lư Giang binh mã, cứ như vậy hắn sẽ không khổ cực như vậy, cũng càng có thể phát huy ra tác dụng của hắn. Dù sao Hoàng Cái cùng Chu Thái không giống nhau, hắn thống soái trị nhưng là nhất lưu trình độ, người thứ tư mới là Chu Chỉ. Hắn từng là Tôn Kiên bộ hạ, tuy tùng Tôn Kiên khắp nơi chinh chiến, còn tham dự 18 đường chư hầu thảo phạt đồng chắc chiến tranh. Có thể nói, Chu Chỉ cũng là Tôn Kiên gia tướng một trong, trung thành độ cực cao. Sau đó mẫu thân hắn chết rồi, hắn rời đi Tôn Kiên về đến quê nhà, cho mẫu thân nàng thủ mộ. Nếu như Tôn Sách có thể đem bốn người này mới lôi kéo đến dưới trướng, hắn liền tạm thời không thiếu võ tướng. cho tới mưu sĩ. Có Giả Hủ cùng Tuân Du hai cái cũng tạm thời đủ. Hắn mưu sĩ ngày sau hay nói đi. Nghĩ đến bên trong, Tôn Sách trầm giọng dặn dò khoảng trừng, trái phải. Nắm ta hổ phù, đi quân doanh điều động 1000 thần cơ doanh cùng 1000 phá hiểu doanh, để bọn họ ở ngoài thành hậu mệnh. Không sai. Tôn Sách muốn đích thân đi thu phục Cam Ninh, Chu Thái cùng Tưởng Khâm. Tuy rằng lấy thân phận của hắn tuyên bố một cái lệnh mộ binh, bọn họ rất lớn có thể sẽ vô cùng phấn khởi đến đây. Nhưng Lư Giang, Đan Dương cùng dự trương ba quận chính vụ, quân vụ đều do Giả Hủ, Tuân Du, Trình Phổ, Tổ Mậu mọi người xử lý. Tôn Sách thân vì là chúa công không có việc gì, cả ngày ở lại thư viện cũng không cái gì cảm giác sảng khoái, không bằng đi ra ngoài đi một chút. Chương 98, tự mình phát binh. Từ Tôn Sách tình huống trước mắt nhìn lên, hắn so với chư hầu khác mạnh hơn quá nhiều. Chư hầu khác mỗi ngày đều phải cố gắng công tác, lo lắng này lo lắng cái kia. Ai muốn là cả ngày sống phong túng, hạ trang liền sẽ cùng trong lịch sử viên thuật như thế bỏ mình, hoặc là bị dưới trướng quyền thần không tưởng quyền lực. Nhưng Tôn Sách dưới trướng tướng lĩnh cùng mưu sĩ cũng không có so với trung tâm, lại có đầy đủ năng lực. Hắn chỉ cần kiểm soát đại phương hướng, cụ thể sự vụ toàn bộ giao cho dưới trướng đi làm liền có thể nói vạn phần tiêu sái. Nặng. Thân vệ nghe được Tôn Sách dặn dò cung kính đáp, xoay người rời đi thái thủ phủ. Tôn Sách đi ra đại điện, đi đến đại kiều, tiểu kiều cùng Tôn Thượng Hương sân. Tiểu kiều, Dô Muội, Hương Hương, ba người các ngươi muốn không muốn đi du ngoạn? Tôn Sách hướng ba nữ cười hỏi. Đại kiều chần chờ chốc lát, nàng thâm thẳm thở dài nói, Tôn tướng quân xin mời, ta tự nhiên đồng ý. Có điều phụ thân ta ngày mai sẽ phải đến thư huyện, e sợ không có thời gian đi. Đại kiều, tiểu kiều là Tôn Sách cứ đến, vì lẽ đó hắn đoạn tuyệt các nàng cùng tiểu gia liên hệ. Sau đó hai nữ từ từ bị hắn chinh phục, hắn liền cho phép các nàng cùng tiểu gia liên hệ. Tiểu công vừa bắt đầu xuất phát từ phẫn nộ không muốn lại nhìn tới Tôn Sách, vẫn không có tới thư huyện. Sau đó theo Tôn Sách đánh bại Lưu Diêu, bắt Đan Dương, Dự Trương, địa bàn của hắn mở rộng, thế lực trở nên mạnh mẽ. Tiểu công cũng từ từ thay đổi tâm thái của chính mình, hắn cảm giác Tôn Sách cũng không tệ lắm, rất có tiềm lực, là cái kim quý thế. Then chốt là thông qua đại kiều, tiểu kiều gửi tin biết được Tôn Sách đối với chính mình hai cái con gái rất tốt. Liên Tiêu công tử nội tâm tiếp nhận Tôn Sách vì là con rể. Mười ngày trước hắn từ Hoàn huyện khởi hành, lần thứ nhất tới rồi thư huyện, muốn nhìn một lần đại kiều, tiểu kiều. Dù sao tiếp cận một năm không thấy, hắn cũng muốn chính mình hai vị con gái a. Ta cùng tỷ tỷ như thế, cần bồi tiếp phụ thân. Tiểu kiều ngoác miệng ra, không thể cùng Tôn Sách cùng đi ra ngoài du ngoạn. Nàng lòng tràn đầy đều là tiếc nuối. Được rồi, nếu kiều công muốn tới, các ngươi hãy theo hắn đi. Tôn Sách nghe vậy có chút tiếc nuối. Thu phục Cam Linh ba người đoán chừng phải muốn chút thời gian, chủ yếu cần thời gian chạy đi. Nếu như trên đường có mỹ nữ đồng hành lời nói, tâm tình khẳng định tốt, hãy cùng du ngoạn như thế. Đáng tiếc ngày mai kiều công muốn tới, đại kiều, tiểu kiều liền không thể với hắn cùng đi. Đúng rồi, ta chuẩn bị một chút lễ vật, ngày mai kiều công đến ngươi thay ta cho hắn. Tôn Sách nghĩ tới điều gì, hướng đại kiều cười nói, ừm. Đại kiều gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Tôn Sách ánh mắt đặt ở Tôn Thượng Hương trên người, cười hỏi, Hương Hương, ngươi muốn hay không cùng ca ca đi du ngoạn? Có thể đánh thủy tặc nha. Đánh thủy tặc? Ta muốn đi, ta muốn đi. Tôn Thượng Hương nghe vậy ánh mắt sáng lên, như sao tinh bình thường phát sáng. Nàng lớn tiếng kêu la lên, không nên kích động. Tôn Sách cười trêu nói, nếu như giống như ngươi vậy lớn tiếng ồn ào, còn đánh như thế nào thủy tặc? Người ta nghe được động tĩnh liền chạy trốn rất xa. Tôn Thượng Hương vội vã đem miệng nhắm lại, một bức ngoan ngoãn dáng dấp. Tôn Sách thấy buồn cười, hắn cúi xuống thân thể đem Tôn Thượng Hương ôm lấy, cười nói, đi lạc, ca ca dẫn ngươi đi đánh thủy tặc. Được. Tôn Thượng Hương lanh lảnh kêu một tiếng, Tôn Sách mang theo Tôn Thượng Hương rời đi đại viện, hướng về thành đi ra ngoài. Nơi đó, 1000 thần cơ doanh cùng 1000 phá hiệu doanh tướng sĩ từ lâu chờ đợi đã lâu. Một chiếc tinh xảo xa hoa xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng. Chiếc xe ngựa này chi phí bạch kim, đồng dạng giá cả có thể mua 10 chiếc phổ thông xe ngựa. Lúc đó có cái quan lại dâng thư kiến nghị không muốn như vậy xa hoa, phải làm tiết kiệm tiền. Tôn Sách biểu thị, ta nhọc nhằn khổ sở đánh cả đời trận chiến đấu, lẽ nào liền không thể hưởng thụ một chút sao? Chương 99, đại quân điều động chinh phục Cam Linh. Tôn Sách mới sẽ không bạc đãi chính mình. Dù sao hắn đặt xuống Lư Giang, Đan Dương, Dự Trương sau, đối với bách tính nhưng là tương đối tốt, không chỉ có đem ruộng tốt phân cho bọn họ, còn giảm miễn thu thuế. So với Lục Hang, Lưu Diêu thống trị lúc được rồi không biết mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Đối với quản trị bách tính đều tốt như vậy, đối với mình cùng người bên cạnh khẳng định đến càng tốt. Huống hồ Tôn Sách thanh tẩy nhiều như vậy danh gia vọng tộc, trong tay căn bản không thiếu tiền. Tôn Sách cùng Tôn Thượng Hương lên xe ngựa sau đó, đại quân liền phát động rồi, hướng về Trường Giang chạy đi. Căn cứ tình báo, Cam Ninh vừa lúc ở Trường Giang một vùng làm thủy tặc, dọc theo đường đi rất thuận lợi. Tôn Sách không có gặp phải sơ tặc, giặc cướp cái gì. Đây là một cái rất tốt hiện tượng. Phải biết hiện tại nhưng là thời loạn lạc, chính là không bao giờ thiếu sơ tặc, giặc cướp. Chính là Viên Thiệu đại bản doanh Ký Châu đều có một nhóm hát sơ tặc. Lư Giang quận cảnh nội không có, chủ yếu là hai cái nguyên nhân. Một cái Tôn Sách thanh tẩy phần lớn danh gia vọng tộc, thu được lượng lớn ruộng tốt. Tôn Sách đem những này đều phân cho không có thổ địa bách tính cùng chạy nạn lưu dân. Hơn nữa giảm mạnh thu thuế. Cứ như vậy, bách tính, các lưu dân thì có đầy đủ lương thực, bảo đảm chính mình cùng người nhà sẽ không chết đói. Ở tình huống như vậy, Lư Giang bách tính đương nhiên sẽ không đi làm sơ tặc, giặc cướp. Địa phương khác lưu dân nghe nói Tôn Sách thực thi nhân chính, đều phí hết tâm tư tới rồi. Vì lẽ đó hiện tại Lư Giang ba quận nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Đáng nhắc tới chính là, những này thổ địa vẫn là Tôn Sách, chỉ là cho mượn bách tính sử dụng, bất cứ lúc nào có thể thu hồi. Cái nguyên nhân thứ hai ở chỗ Tôn Sách thiết huyết chính sách. Hắn tàn khốc vô tình, ai dám làm sơn tặc, giặc cướp gieo vạ lư giang bách tính, hắn liền phái đại quân trực tiếp chấn áp, hơn nữa là toàn bộ giết chết, tuyệt không tha thứ. Thời loạn lạc dùng trùng điện, Tôn Sách sâu sắc rõ ràng nếu như không xuống tay ác độc, căn bản không thể làm kinh sợ ác đồ tiểu nhân. Quả nhiên, ở Tôn Sách thủ đoạn sắc máu dưới, lư giang căn bản không có giặc cướp, sơn tặc chỉ an tương đương hài lòng. So với Ký Châu, Thanh Châu đất đai tốt hơn quá nhiều. Tôn Sách dọc theo đường đi không có ngộ đến bất kỳ một luồng giặc cướp, sơ tặc. Đây chính là minh chứng. Đương nhiên, cũng có khả năng là sơ tặc, giặc cướp nhìn thấy Tôn Sách bên người theo 2000 tinh nhuệ sĩ tốt, căn bản không dám tới gần. Hắn lúc này mới không có nhìn thấy. Bỏ ra mấy ngày, đoàn người rốt cục đi đến Cam Linh hoạt động trường Giang lưu vực. Nơi này có cái huyện, tên là Đồng Huyện. Tôn Sách đến sau đó, huyện lệnh hùng hục tới rồi. Tôn Sách để hắn chuẩn bị 10 chiếc thuyền lớn, lại chuẩn bị một chút tiền tài hàng hóa. Tề Hoạt sau đó, Tôn Sách lại để cho 1000 thần cơ doanh, 1000 phá hiểu doanh sĩ tốt phấn thành nô bộc. Mà hắn thì lại phấn thành lao ra. Trong mấy mắt, đoàn người liền không còn là trang bị hoàn mỹ quân đội, mà là vào nam ra bắc đội buôn. Tôn Sách tại sao muốn làm như thế đây? Nguyên nhân rất đơn giản, vì câu Cam Linh. Cam Linh là thủy tặc, hắn xào huyệt ở đâu không ai biết. Nếu như biết đến nói, quan phủ đại quân đã sớm đến đây vây quét. Tôn Sách chỉ biết Cam Linh gần nhất ở đâu trưởng phòng dòng sông vực hoạt động, muốn tìm được hắn còn phải để hắn chủ động nhiệt thân. Nếu như 2000 tinh nhuệ sĩ tốt không hơn nữa che giấu, Cam Linh khẳng định lần đi rất xa, nào dám đi ra đây. Chỉ có đem quân đội ngụy trang thành vào nam ra bắc đội buôn, cho thấy chính mình là một cái đại dê béo, Cam Linh mới sẽ chủ động từ xào huyệt xuất hiện. Đây chính là Tôn Sách câu Cam Linh kế hoạch. Tôn Sách cùng 2000 tinh nhuệ sĩ tốt ngụy trang thành đội buôn sau đó, cùng ngay liền rơi xuống Trường Giang. Lung tung không có mục đích đồng bền, vốn là cho rằng Cam Linh chẳng mấy chốc sẽ bị lừa. Kết quả liên tiếp 5 ngày đều không có nhìn thấy thủy tặc, chỉ có mênh mông mặt sông. "Kaka, ngươi nói thủy tặc lúc nào mới phải xuất hiện a?" Tôn Thượng Hương chỉ là cái 11 tuổi lọ ly tạ, nàng có thể không có nhiều như vậy kiên trì. Chỉ cần Cam Linh không biết chúng ta thân phận thực sự, liền nhất định sẽ đến. Mọi mọi ngươi chờ một chút là tốt rồi." Tôn Sách cười nói. "Chương 100, Cẩm Phàm Tặc Cam Linh." Cam Linh thống soái thủy tặc tên là Cẩm Phàm Tặc. Bọn họ ra vào đều sử dụng áo gấm. Ở thời đại này áo gấm là rất đắt, chỉ có gia đình giàu có mới có thể sử dụng nổi. Cam Linh chỉ là một giới thủy tặc, không có cái gì kiếm tiền thủ đoạn. Hắn chỉ có thể dựa vào đánh cướp thu được tiền tài. Hơn nữa hắn đánh cướp đối tượng nhất định là gia đình giàu có cùng đội buôn. Nếu như dựa vào đánh cướp gia đình bình thường cùng người nghèo, mất chết cũng mua không nổi áo gấm a. Tôn Sách ngụy trang thành một cái nắm giữ lượng lớn của cải đội buôn. Cam Linh không động lòng mới là lạ. Vì lẽ đó tuy rằng 5 ngày trôi qua Cam Linh hình bóng còn không xuất hiện, nhưng hắn cuối cùng nhất định trở về. Tôn Sách có đầy đủ tự tin. "Chúa công, phía trước có thủy tặc tới gần." Nói Tào Tháo liền đến. Một tên thân vệ đột nhiên đi đến Tôn Sách bên người, chắp tay cung kính nói rằng. Tôn Sách nghe vậy vội vã hướng phía trước nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy vài chiếc thuyền lớn chính đang cấp tốc tới gần. Thuyền vải bạt toàn bộ đều là áo gươm chế tạo mà thành. Này chính là Cam Linh thống soái Cẩm Phàm Tặc tiêu chí. "Muội muội, thủy tặc đến rồi." Tôn Sách hướng Tôn Thượng Hương cười nói. "Ừ, thật sự đến rồi." Tôn Thượng Hương nhìn thấy một đám thủy tặc đang đến gần, trong lòng rất là kích động. Nàng kêu ầm lên. "Kaka, lưu lại ta muốn đánh 10 cái." "Đánh 10 cái? Ngươi cho rằng ngươi là Diệp Vân a?" Tôn Sách không nói gì. Tuy rằng Tôn Thượng Hương theo hắn học không ít công phu, nhưng nàng hiện tại chỉ là một cái 11 tuổi lọ ly tạ, nhiều lắm có thể đánh thắng 2 cái phổ thông sĩ tốt. Phía trước thương thuyền dừng lại. "Cẩm Phàm Tặc ở đây, chúng ta chỉ cầu tiền tài không đơn giản mệnh, chỉ phải cố gắng phối hợp. Ta bảo đảm các ngươi bình an vô sự. Nếu như giam phản kháng, ta đại đao có thể không có mắt." Quát to một tiếng vang lên. Cẩm Phàm Tặc đem Tôn Sách vây quanh. Tôn Sách hướng thần cơ doanh cùng phá hiểu doanh tiên phu trưởng nhìn tới. Bọn họ tâm lĩnh thần hội, một bên để dưới trướng sĩ tốt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, một mặt thì lại giơ hai tay lên, run run rẩy âm thanh cầu xin tha thứ. Các vị hảo hán tha mạng, chỉ muốn các ngươi đồng ý buông tha chúng ta. Này 10 trên chiếc thuyền này toàn bộ tiền tài hàng hóa đều cho các ngươi. Yên tâm, biết ngươi thức thời, ta bảo đảm các ngươi vô sự." Lúc trước thanh âm vang lên, một nửa huynh đệ lưu ở trên thuyền, một nửa huynh đệ theo ta lên thuyền. "Phải." Một đám Cẩm Phàm Tặc cùng kêu lên đáp. Từng người Cẩm Phàm Tặc bắt đầu lên thuyền. Mấy trăm người phân biệt leo lên 10 chiếc thuyền, một chiếc mấy chục người. Tôn Sách chiếc thuyền này cũng có mấy chục người lên thuyền. Người cầm đầu là một cái tuổi tác cùng hắn gần như thanh niên. Đồng sắc da thịt, bắp thịt trôi chảy, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Khí chất cũng dã, giống như gia thú. Người này thân phận không bình thường. Tôn Sách chỉ đánh giá một ánh mắt liền xuống định kết luận. Hắn suy đoán thanh niên không phải Cam Linh cũng là Cẩm Phàm Tặc bên trong địa vị rất cao tồn tại, mà muốn biết hắn là ai cũng rất đơn giản. Tôn Sách không chút biến sắc điều tra thanh niên thuộc tính. Họ tên: Cam Linh. Vũ lực: 94. Nội chính: 50. Chí lực: 70. Thống soái: 86. Mị lực: 82. Quả nhiên là Cam Linh, hơn nữa thuộc tính rất cao. Tôn Sách khỏe miệng toát ra vẻ tươi cười. Cam Linh sức chiến đấu đạt đến đỉnh cấp võ tướng cấp độ, chỉ cần đem Cam Linh thu phục, hắn sắp trở thành Tôn Sách dưới trướng thứ tư tôn đỉnh cấp võ tướng. Thật đáng mừng. Ngoại trừ sức chiến đấu bên ngoài, Cam Linh thống soái cũng đạt đến 86. Này có thể nói là nhất lưu cấp độ, được cho hữu dung hữu nhu võ tướng. Tôn Sách rất hài lòng, chính đang mở miệng cho thấy thân phận mời chào Cam Linh. Tôn Thượng Hương nhưng nói trước, chỉ thấy nàng nhấc theo một cây trường thương trừng mắt Cam Linh, tức giận nói: "Thái, các ngươi cái đám này thủy tặc, dám cướp đoạt đi ngang qua thương thuyền hàng hóa, xem bổn cô nương đến trừng phạt các ngươi." Chương 101, đại biểu chính nghĩa trừng phạt. Cam Ninh theo Thanh Nguyên nhìn tới, khi thấy lọ lì tạ hình tượng tôn thượng hướng lúc, hắn không khỏi nở nụ cười. Đứa nhỏ, ngươi muốn trừng phạt chúng ta?
Không sai, các ngươi chặn đường cướp đoạt đều là bại hoại. Ta muốn đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi.
Tôn thượng hương ngẩng đầu nói rằng, nàng không có một chút nào e ngại vẻ mặt. Tôn Sách cùng 2000 tinh nhuệ sĩ tốt ở đây, nàng có cái gì đáng sợ đây?
Cam Ninh cảm thấy đến thú vị. Hắn cười nói, ta không phải là bại hoại, ta cướp đoạt đối tượng đều là người giàu. Mỗi lần cướp xong tiền đều sẽ phân cho một ít khốn khổ người ta. Lẽ nào này không phải chính nghĩa a?
Tôn thượng hương nghe vậy rơi vào xoắn xuýt. Cam Ninh đem cướp đến tiền phân cho người nghèo,
tựa hồ là người tốt ta.
Cam Ninh lại tiếp tục nói,
huống hồ, liền coi như chúng ta đúng là bại hoại, chỉ bằng ngươi này thân thể nhỏ bé có thể trừng phạt chúng ta sao?
Nói lời này lúc, Cam Ninh cố ý đánh giá Tôn thượng hương.
Ha ha ha. Chu Vi Cẩm Phàm tặc đều nở nụ cười.
Đáng ghét, ta muốn giết ngươi.
Tôn thượng hương bị chế nhạo, nhất thời tức giận không thôi. Nàng cũng không kịp nhớ xoắn xuýt Cam Ninh có phải là người tốt cái đề tài này, nhấc lên trường thương hướng hắn đâm tới.
Cam Ninh cũng hứng thú,
hắn bồi Tôn thượng hương quá mấy chiêu, cuối cùng chơi đến gần như thời điểm một chiêu làm cho nàng liên tiếp lui về phía sau.
Ha ha, đứa nhỏ còn muốn cùng ta đấu, ngươi nội điểm, vẫn là về nhà luyện 10 năm nữa đi.
Cam Ninh cười to nói.
Chu Vi Cẩm Phàm tặc cũng là theo cười.
Tôn thượng hương tức giận, nàng chạy đến Tôn Sách bên người và nước kêu lên,
ca ca, bọn họ bắt nạt ta, ngươi phải giúp ta báo thù.
Ngươi a?
Tôn Sách bất đắc dĩ, nguyên lai kế hoạch của hắn là ở Cam Ninh lên thuyền sau đó cho thấy thân phận, sau đó mở miệng mời chào hắn. Nhưng hiện tại Tôn Thượng Hương bị bắt nạt, tuy rằng Cam Ninh không có thương tổn nàng, nhưng mặt mũi nhưng là làm mất đi.
Tôn Sách thành tựu ca ca, nhất định phải giúp muội muội ra mặt ta.
Cũng được, Cam Ninh người này kiêu ngạo vô cùng, nếu là ta trực tiếp cho thấy thân phận mời chào hắn, hắn xuất phát từ khát vọng kiến công lập nghiệp rất lớn có thể sẽ tiếp thu mời chào, nhưng ở trong lòng đối với ta chắc chắn sẽ không kính nể. Lần này dựa vào vì là muội muội ra mặt, bày ra một hồi ta tuyệt thế vũ lực, nghĩ đến trong lòng hắn liền sẽ đối với ta tồn tại kính nể.
Tôn Sách thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy phải cùng Cam Ninh đánh một trận rất tốt, chỗ tốt không nhỏ.
Nghĩ đến bên trong, Tôn Sách hướng Cam Ninh đi đến nhạt thanh nói rằng,
tiểu tử ngươi dám bắt nạt ta muội muội,
chính là ta bắt nạt, tính sao?
Cam Ninh tính cách cuồng ngạo,
hắn đối với đứa nhỏ thái độ rất tốt, nhưng đối mặt người trưởng thành liền bộc lộ ra bản tính.
Ngươi bắt nạt ta muội muội, vậy ta liền bắt nạt ngươi được rồi.
Tôn Sách hơi một, đột nhiên ra quyền hướng Cam Ninh đánh tới,
quyền tốc rất nhanh,
hắn còn chưa kịp phản ứng liền bị đánh một quyền.
Mà Tôn Sách sức chiến đấu nhưng là lên đến 105.
Cú đấm này tuy rằng không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng trực tiếp đem Cam Ninh đánh bay 2-3 mét, cả người nằm nhòi trên thuyền.
Thủ lĩnh,
Chu Vi Cẩm Phàm tặc thấy thế hoàn toàn biến sắc, trong tay đại đao dồn dập nhắm ngay Tôn Sách, trong con ngươi hung quang lấp lóe. Trên thuyền Mai Phục Thần Cơ Doanh, Phá Hiểu Doanh tướng sĩ thấy thế, hết thảy nắm chặt đại cung cùng đường đao. Nếu như Cẩm Phàm tặc dám ra tay với Tôn Sách, bọn họ gặp lập tức đem bọn họ toàn bộ chém giết.
Dừng tay.
Tại đây Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí căng thẳng dưới, Cam Ninh gầm nhẹ lên tiếng, để Cẩm Phàm tặc không nên cử động làm. Ngược lại không là hắn phát hiện Mai Phục Thần Cơ Doanh cùng Phá Hiểu Doanh, mà là hắn bị Tôn Sách một quyền đánh bay cảm giác làm mất đi mà to. Hắn muốn đích thân tìm về bãi.
Cẩm Phàm tặc nghe được Cam Ninh dặn dò,
chân chờ chốc lát vẫn là vương vũ khí xuống. Trong bóng tối Thần Cơ Doanh cùng Phá Hiểu Doanh nhìn thấy tình cảnh này, cũng đều vương vũ khí xuống.
Chương 102, lại đến dung tướng.
Cam Ninh từ trên giường bỏ lên, hắn hung ác nhìn chằm chằm Tôn Sách, lệ khí 10 phần nói:
"Tiểu tử, ngươi rất tốt, dĩ nhiên có thể đánh bay ta. Có điều mới vừa ta là bị ngươi đánh lén. Hiện tại chúng ta chính diện trở lại đánh một trận, không thành vấn đề."
Tôn Sách khẽ mỉm cười, hướng Cam Ninh ngoắc ngoắc ngón tay,
khiêu khích nói:
"Đến đây đi, để ta xem một chút trong truyền thuyết Cẩm Phàm tặc thủ lĩnh Cam Ninh có bản lĩnh gì."
"Đi chết!"
Cam Ninh hét lớn một tiếng, vung đầu nắm đấm hướng Tôn Sách mạnh mẽ đánh tới, vừa nhanh vừa mạnh,
để Phong Nhi đều ở bay phân phật.
Tôn Sách không chút hoang mang, ở Cam Ninh tới gần hắn thời điểm mới đánh ra một quyền.
Ầm!
Hai người nắm đấm va chạm, Cam Ninh không nghi ngờ chút nào bị lại lần nữa đánh bay, bay ra 2-3 mét nằm nhòi trên thuyền, vị trí cùng mới vừa cách biệt hầu như.
Đáng ghét,
Cam Ninh hoàn toàn bị làm tức giận, hắn tự xuất đạo tới nay còn không bị thiệt thòi lớn như vậy đây.
Hống,
Cam Ninh phát sinh như là dã thú gào thét, cùng dã khí chất tăng lên tới cực điểm, hắn đem sức lực toàn thân hội tụ ở trên nắm tay, hướng Tôn Sách mạnh mẽ đánh tới.
Tôn Sách sắc mặt hờ hững,
lại lần nữa ra quyền,
lần này hắn thêm một chút khí lực.
Ầm,
giang giác,
Cam Ninh lần thứ 3 bị đánh bay, hắn vẫn như cũ nằm nhòi trên thuyền,
trong miệng ho ra một ngụm máu tươi.
Càng thảm hại hơn chính là xương tay của hắn đều nứt ra rồi.
Thủ lĩnh,
Chu Vi Cẩm Phàm tặc không nhịn được kêu lên,
trong mắt có lo lắng, còn có một tia sợ hãi.
Cam Ninh thân là thủ lĩnh, một thân mạnh mẽ vũ lực để sở hữu Cẩm Phàm tặc cũng vì đó thuyết phục, một cái đánh 100 cũng không là vấn đề, bây giờ lại bị một cái vô danh thanh niên đánh ra nội thương, xương đều nứt ra rồi.
Vị kia vô danh thanh niên là khủng bố cỡ nào a?
Rất nhiều Cẩm Phàm tặc đều là không tự giác rời xa Tôn Sách,
trong lòng tràn ngập kiêng kỵ.
Tiểu tử, ngươi có phục hay không?
Tôn Sách đi tới Cam Ninh bên người,
ở trên cao nhìn xuống hắn, rất hứng thú dò hỏi.
Phục rồi, ta phục rồi.
Cam Ninh vui lòng phục tùng nói rằng,
hắn bị Tôn Sách 3 lần đánh bại,
rõ ràng giữa hai người còn có chênh lệch rất lớn,
lửa giận trong lòng sớm đã biến mất,
còn lại chỉ có kính nể.
Không sai,
Cam Ninh chính là như vậy nhân vật đơn giản,
hắn sùng bái cường giả,
nếu như ai có thể đánh thắng hắn, hắn liền sẽ kính nể đối phương.
Trên thực tế, ở thời đại này không ngừng Cam Ninh như vậy,
rất nhiều võ tướng đều là như vậy. bọn họ có chính mình ngạo khí, nhưng đối mặt kẻ càng mạnh hơn liền sẽ thả xuống trong lòng ngạo khí. Vị huynh đệ này, có thể hay không báo cho tên của ngươi? Cam Ninh nhìn chằm chằm Tôn Sách nói rằng, trong con ngươi có một tia lái đi không được hiếu kỳ. Cam Ninh đối với mình vũ lực rất có tự tin, có thể đánh bại hắn người tuy rằng tồn tại, nhưng tuyệt đối rất ít. Mỗi một cái đều là nổi tiếng thiên hạ võ tướng, thì như Lữ Bố, Quan Vũ, Điển Vi mọi người. Cam Ninh cảm thấy đến Tôn Sách là bên trong một người. Tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Lư Giang Thái thú Tôn Sách là vậy. Tôn Sách khẽ mỉm cười, ngươi lúc trước bắt nạt đứa nhỏ là ta muội muội Tôn Thượng Hương. Cái gì? Ngươi chính là Lư Giang Thái thú? Cam Ninh mặt lộ vẻ khiếp sợ vẻ mặt, nhìn Tôn Sách thất thanh nói rằng, không sai, chính là ta. Tôn Sách nhạt cười nói. Cam Ninh đột nhiên quỳ xuống, hướng Tôn Sách dập đầu hành lễ nói, xin mời Thái thú đại nhân nhận lấy thảo dân, ta nguyện làm ngài bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Tôn Sách ngạc nhiên, này tình huống gì? Hắn đang muốn mở miệng mời chào Cam Ninh, kết quả Cam Ninh dĩ nhiên chủ động bái phục. Khá lắm, trực tiếp cho không a? Có điều này bên trong sẽ có hay không có dị thường gì tình huống? Tôn Sách trầm ngâm chốc lát, hắn nhìn chằm chằm Cam Ninh hỏi, nhận lấy ngươi không có vấn đề, có điều ngươi có thể không nói cho ta vì sao nương nhờ vào? Chương 103, thành lập thủy quân đội ngũ. Cam Ninh không chút do dự nói rằng, Lục Khang tại vị thời điểm, Lư Giang bách tính ăn không đủ no cơm, giặc cướp hoành hành. Ngài đã tới sau đó, không chỉ có đem ruộng tốt phân cho bách tính, lưu dân, hơn nữa cực lớn hạ thấp thu thuế, để dân chúng có thể ăn cơm no, lại đại lực đả kích giặc cướp, sơn tặc, cho Lư Giang một hoàn cảnh yên ổn. Từ hai chuyện này nhìn lên, thảo dân biết ngài là một vị nhân từ kẻ thống trị. Hơn nữa, ngài dựa vào 3000 binh mã liền đặt xuống Lư Giang, lại đánh bại Lưu Diêu, chiếm cứ Lan Dương, Dự Trương, không tới thời gian một năm liền bắt 3 cái quận, có thể nói thủ đoạn cao minh. Ngài thế lực mở rộng tốc độ cực nhanh, tiềm lực rất lớn. Hơn nữa đối với quản trị bách tính vô cùng tốt, là tuyệt đối minh chủ a. Thảo dân trong lòng đối với ngài kính nể dường như nước sông quần quận bình thường, đã sớm muốn nương nhờ vào với ngài, nhưng là sợ sệt ngài bởi vì ta là thủy tặc thân phận không chịu tiếp nhận, vì lẽ đó vẫn không tìm đến ngài. Ngày hôm nay ngài xuất hiện ở thảo dân trước mặt, ta nói cái gì cũng không thể bỏ qua cơ hội này, mời ngài nhận lấy ta đi. Nói, Cam Ninh lại quỳ xuống. Tôn Sách nghe Cam Ninh một lời nói, có chút thật không tiện sờ sờ mũi. Nguyên lai hắn tốt như vậy sao? Hắn chính mình cũng không biết ta. Có điều, Tôn Sách cũng rõ ràng Cam Ninh đồng ý bái phục nguyên nhân. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn nghiêm nghị nói rằng, tuy rằng ngươi là thủy tặc, nhưng chỉ cầu tài không hại mệnh, vậy thì còn có cơ hội. Như vậy đi, sau này ngươi ngay ở ta dưới trướng làm việc đi, nhưng nhất định phải bỏ thủy tặc thói quen, hảo hảo làm một tên giữ gìn xã hội ổn định, hòa bình, bảo vệ bách tính quân binh. Ngươi có bằng lòng hay không? Tiểu nhân đồng ý. Cam Ninh nhìn thấy chúa công, Cam Ninh nghe được Tôn Sách nhận lấy hắn mừng rỡ trong lòng quá đỗi, không có một chút nào cân nhắc trực tiếp quỳ xuống đất bái phục, hướng Tôn Sách cung cung kính kính hành lễ. Hương ba xin đứng lên, có người giúp đỡ, ta thực lực nhưng là tăng nhiều. Tôn Sách thu phục Cam Ninh cũng rất cao hứng, hắn tự mình đem Cam Ninh nâng lên, hướng hắn mỉm cười nói, chúa công, mặt tướng có một thỉnh cầu, không biết có nên nói hay không. Cam Ninh hướng Tôn Sách chắp tay nói rằng, ở chỗ này của ta không có cái gì có nên nói hay không, nói thẳng chính là. Tôn Sách nói rằng, là như vậy, mặt tướng nương nhờ vào ngài, nhưng dưới trướng còn có 800 người, ta nghĩ thỉnh cầu chúa công đem bọn họ đồng thời nhận lấy. Cam Ninh nói rằng, chu vi cẩm phàm tặc nghe vậy, từng cái cảm động không thôi, chính mình thủ lĩnh thật tốt, chính mình thăng chức rất nhanh, còn không quên dưới trướng, nhận lấy người dưới trướng, không thành vấn đề. Tôn Sách miệng đầy đồng ý, đa tạ chúa công. Cam Ninh nghe vậy hết sức kích động, hắn vội vã bái tạ Tôn Sách, trên mặt lộ ra một vẻ cảm kích. Không sao, Tôn Sách cười cợt, hắn chính rất muốn thành lập một nhánh vô địch thủy quân, cần tướng lĩnh cùng binh sĩ, tướng lĩnh có thể để Cam Ninh đảm nhiệm, nhưng còn thiếu binh sĩ. Hiện tại Cam Ninh chủ động thỉnh cầu Tôn Sách nhận lấy hắn dưới trướng, như vậy binh sĩ cũng không thiếu. Cái đám này cẩm phàm tặc nhưng là thủy tặc, mỗi ngày cùng nước giao thiệp với, còn có so với bọn họ càng tốt hơn thủy quân sao? Đơn giản điểm tới nói, đem cẩm phàm tặc cờ hiệu một đội chính là chính quy quan quân. Có thể nói, coi như Cam Ninh không đề cập tới này một vụ, Tôn Sách cũng phải thu rồi 800 cẩm phàm tặc. Đại khái Cam Ninh có cho không thể chất, không chỉ có chính mình cho không, còn để cho mình dưới trướng cho không, cũng không cho Tôn Sách mở miệng mời chào cơ hội của bọn họ. Bọn ngươi còn không qua đây bái kiến chúa công? Cam Ninh bay đầu hướng phía sau cẩm phàm tặc quát lên. Đám kia cẩm phàm tặc nghe vậy, vội vã quỳ xuống hướng Tôn Sách hành lễ nói, chúng ta nhìn thấy chúa công, đứng lên đi. Tôn Sách cười nhạt một tiếng, hướng Cam Ninh phân phó nói, nhường ngươi huynh đệ khác đường tay. Vâng, chúa công. Cam Ninh lĩnh mệnh mà đi, không lâu lắm hắn sẽ trở lại, phía sau theo vài chiếc thuyền, mặt trên là sở hữu cẩm phàm tặc. Chương 104, Tôn Sách chỉnh đốn hải tặc. Cam Ninh dưới cờ mọi người sắp xếp chỉnh tề, chờ đợi Tôn Sách kiểm nghiệm, nhưng khỏe mắt đều đang len lén đánh giá Tôn Sách, trong mắt hình như có ánh mắt sùng bái né qua. Trong lòng bọn họ rất đều tình nguyện nương nhờ vào Tôn Sách, không có một chút nào mâu thuẫn. Nguyên nhân có ba. Thứ nhất là Cam Ninh đều nương nhờ vào Tôn Sách, bọn họ thân là tiểu đệ còn có cái gì tốt nói. Thứ hai, bọn họ đều là nghèo khổ người ta hài tử, gia đình giàu có hài tử cũng sẽ không làm thủy tặc, mà Tôn Sách đối với bách tính vô cùng tốt, điều này làm cho sở hữu cẩm phàm tặc đều hắn có hảo cảm. Cái cuối cùng, đó chính là bọn họ thân phận là thủy tặc, mặc kệ là cướp của người giàu giúp người nghèo khó tặc, vẫn là giết người phóng hỏa tặc đều là tặc, là tặc liền sẽ bị quan binh tiêu diệt. Hiện tại là thời loạn lạc, các đại chư hầu đánh thành một đoàn tạm thời không đếm xỉa tới gặp tặc,
chờ ngày sau chiến loạn kết thúc, thiên hạ thống nhất sau, tặc tận thế liền đến. Vì lẽ đó Cẩm Phàm tặc bình thường tiêu sái, trong lòng nhưng có một luồng mạt không đi ưu sầu. Hiện tại Tôn Sách hợp nhất bọn họ, để bọn họ từ tặc biến thành quan binh. Từ nay về sau liền tẩy trắng, không cần tiếp tục phải lo lắng bị quan binh tiêu diệt. Nói tóm lại, Cẩm Phàm tặc đối với nương nhờ vào Tôn Sách hết sức vui vẻ, không có một cái không đồng ý. Tôn Sách nhìn 800 Cẩm Ý tặc, trong con ngươi tinh quang lấp lóe trầm giọng nói rằng: "Các ngươi đã đi theo cho ta, rất nhiều thứ đều muốn thay đổi. Nơi này ta chỉ nói một cái, vậy thì là bắt đầu từ hôm nay, các ngươi là quan binh mà không phải thủy tặc. Vì lẽ đó muốn kiên quyết đem làm thủy tặc thời điểm thói quen bỏ, bồi dưỡng được quan binh quen thuộc. Ai muốn là không vui, hiện tại là có thể đi. Nhưng ta phải nhắc nhở một câu, bỏ qua lần này mời chào, các ngươi liền cũng không có cơ hội nữa. Ngày sau Lư Giang quân đội sẽ trước đến thảo phạt các ngươi." Liền giống như vậy, Tôn Sách nói nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. Tung tung tung, len keng, tiếng bước chân dồn dập cùng kim loại tiếng va chạm vang lên. Mai phục các tướng sĩ hoặc tay cầm đại cung, hoặc cầm trong tay đường đao. Từng cái lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm Cẩm Phàm tặc. T. Bao quát Cam Ninh ở bên trong sở hữu Cẩm Phàm tặc nhìn thấy một đám tinh nhuệ sĩ tốt đột nhiên xuất hiện, đều là giật nảy cả mình, không nhịn được hút một ngụm khí lạnh. Qua loa nhìn lại, chỉ thấy xuất hiện sĩ tốt có mấy ngàn. Về số lượng liền nghiền ép bọn họ, mà mỗi người đều rất cường hãn, trang bị hoàn mỹ, làm cho người ta một loại như hổ như sói cảm giác. Bọn họ nếu như cùng quân đội như vậy khai chiến, tuyệt đối là từng phút giây bị tiêu diệt chứ. Nghĩ đến bên trong, sở hữu Cẩm Phàm tặc đều là mang tới một chút sợ hãi. Lúc này, Tôn Sách âm thanh vang vọng trời cao: "Các ngươi nên cảm thấy vui mừng. Bản thái thú lần này mang binh đến đây chính là muốn tiêu diệt các ngươi. Còn dài giang một cái và vững vàng định. Nhưng các ngươi đồng ý đầu hàng. Xem ở các ngươi qua lại chỉ cầu tài không hại mệnh tình huống, ta lúc này mới khoan dung các ngươi, cũng hợp nhất các ngươi. Hiện tại bọn ngươi gia nhập ta dưới trướng. Nếu như cải không xong thủy tặc thói quen, biến thành một tên bảo vệ quốc gia quân binh, ta gặp y theo quân pháp xử trí. Bọn ngươi có thể rõ ràng?" "Rõ ràng, chúng ta rõ ràng." Cẩm Phàm tặc môn dồn dập gật đầu, liều mạng gật đầu. Tôn Sách thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, bọn họ nào dám không hiểu a? Hay là trước kia có người nghĩ gia nhập Tôn Sách dưới trướng sau, liền có thể cùng địa phương khác quan binh như thế làm mưa làm gió? Nhưng hiện tại cái ý niệm này toàn bộ biến mất. Tôn Sách nói nhưng là rất rõ ràng, ai muốn là không bỏ thủy tặc thói quen, biến thành một tên chân chính quan binh, hắn nhưng là phải quân pháp xử trí. Cái này trừng phạt nhẹ nhất đều là đánh 30 quân côn, không chết cũng tàn. Coi trọng nhất nhưng là trực tiếp xử tử. Này ai dám không bỏ thói quen a? Chương 105, đi đến Tưởng Khâm xảo huyệt. Cũng còn tốt ta cơ trí, biết thân phận của chúa công sau đó trực tiếp bái phục. Không phải vậy hiện tại ta khả năng đã chết rồi. Cam Ninh trong lòng càng là vui mừng. Tôn Thượng Hương sắc mặt mở mịt. Ca ca lúc trước không phải nói muốn thu phục Cẩm Phàm tặc sao? Làm sao biến thành muốn tiêu diệt bọn họ? Bởi vì bọn họ chủ động bái phục mới bỏ qua cho bọn họ. Tôn Sách nhìn thấy Cam Ninh cùng hắn Cẩm Phàm tặc một mặt nghĩ mà sợ cùng kính nể vẻ mặt, trong lòng không khỏi cười thầm. Xem ra chính mình có làm diễn viên tiềm chất a. Đem bọn họ dọa xoay quanh. Tôn Sách vốn là mục đích chính là vì thu phục Cam Ninh cùng Cẩm Phàm tặc. Nhưng sau đó bọn họ chủ động bái phục để kế hoạch sản sinh ra biến hóa. Tôn Sách nghĩ thủy tặc đều là kiêu căng khó thuần, vì lẽ đó quyết định để dưới trướng 2000 tinh nhuệ sĩ tốt đi ra biểu hiện, cho bọn họ một hạ mã uy, để bọn họ ngoan ngoãn một điểm, trở nên không dám gây sự. Bây giờ nhìn lại hiệu quả rất tốt. Cam Ninh cùng Cẩm Phàm tặc môn mỗi người đều là hắn vô cùng kính nể, muốn phải đi về sau đó cố gắng dạy dỗ một phen, bọn họ liền có thể hoàn mỹ từ thủy tặc biến thành quan binh. Nghĩ đến bên trong, Tôn Sách khẽ miệng hơi dương lên, tâm tình không tệ. Hắn nhìn quanh Cẩm Phàm tặc một vòng, tiếp tục nói: "Các ngươi làm thủy tặc thời điểm thói quen muốn đổi đi, nhưng cũng có đồ vật không cần cải, trái lại muốn duy trì, thậm chí phát dương quang đại đồ vật. Cái kia chính là các ngươi làm thủy tặc lúc bản lĩnh không cần ném mất. Ta chuẩn bị thành lập một nhánh thủy quân, các ngươi chính là tốt nhất tướng sĩ. Cho tới hương bá, ngày sau ngươi chính là thủy quân thống lĩnh, ngươi dưới trướng vẫn như cũ do ngươi thống lĩnh. Ta hy vọng các ngươi có thể trở thành là thiên hạ mạnh nhất thủy quân, chinh phục Kinh Châu, thậm chí chinh phục hải ngoại." Lời này vừa nói ra, Cam Ninh cùng dưới trướng hắn Cẩm Phàm tả tâm bên trong nhiệt huyết đều là sôi trào lên. Bọn họ không nghĩ tới Tôn Sách đối với tương lai của bọn họ coi trọng như vậy, càng là Cam Ninh. Hắn đã từng trước sau ở Lưu Biểu, Hoàng Tổ dưới trướng làm việc, nhưng hai người đều không có trọng dụng hắn. Hắn lúc này mới sẽ trở thành thủy tặc. Hiện tại hắn mới vừa nương nhờ vào Tôn Sách, đối phương liền biểu thị muốn trọng dụng hắn. Cam Ninh trong lòng cảm động vô cùng. Nương nhờ vào một vị trọng dụng hắn minh chủ, sau đó kiến công lập nghiệp, này không phải là hắn trung quy giấc mơ sao? Chúa công. Cam Ninh nhìn phía Tôn Sách ánh mắt đều không giống nhau, tràn ngập ánh sáng. Đó là cảm động ánh sáng, cũng là trung thành ánh sáng. Nếu như Tôn Sách có thể biết được Cam Ninh ý nghĩ, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Chính mình cũng không làm cái gì nha, không phải là thành lập một nhánh thủy quân, nhưng ngươi đảm nhiệm thống lĩnh sao? Cho tới như thế cảm động, trung thành độ trà sát tăng lên sao? Thật nửa ngày, Cam Ninh, Cẩm Phàm tặc môn mới lắng lại kích động nội tâm. Tôn Sách cười hướng về Cam Ninh hỏi: "Ngươi biết Tưởng Khâm, Chu Thái cái kia hỏa thủy tặc xào huyệt ở nơi nào sao?" "Biết." Cam Ninh gật gật đầu. Trường Giang trên liền hắn thống lĩnh Cẩm Phàm tặc cùng Tưởng Khâm, Chu Thái thống lĩnh thủy tặc khá là có tiếng, hai bên đều biết, lẫn nhau trong lúc đó cũng biết đối phương xào huyệt ở đâu. "Chúa công, ngươi là muốn tiêu diệt bọn họ sao?" Mặt tướng đồng ý xung làm tiên phong. Cam Ninh con mắt tỏa ra hừng hực chiến ý. Hắn mới vừa nương nhờ vào Tôn Sách, vừa vặn muốn chứng minh thực lực của chính mình cùng giá trị, đánh trận giỏi nhất thể hiện điểm này. Nếu như bọn họ đồng ý thần phục, ta ta có thể tha cho bọn họ một mạng. Nếu như bọn họ không muốn thần phục, vậy thì tiêu diệt bọn họ. Lư Giang, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ thủy tặc tồn tại. Tôn Sách nhạt thanh nói rằng, Hương Bá, phía trước dẫn đường.
Phải.
Cam Linh nghe vậy cùng kinh đáp. Hắn xoay người hướng dưới trướng quát lên.
Đi, đi Tưởng Khâm xào huyệt.
Tuân mệnh. Đông đảo cẩm phàm tặc cùng kêu lên đáp. Mang theo sở hữu cẩm phàm tặc mấy chiếc thuyền lớn dương buồn xuất phát, hướng một cái hướng khác chạy đi. Mà Cam Linh nhưng lại ở lại Tôn Sách trên thuyền.
Đuổi tới.
Tôn Sách hướng Thần Cơ Doanh, Phá Hiểu Doanh thống lĩnh phân phó nói.
Nặng.
Hai tên thống lĩnh ôm quyền đáp, lui ra chỉ huy dưới trướng sĩ tốt đuổi tới cẩm phàm tặc. Chương 106, Tôn Thượng Hương khiêu chiến. Hai chi đội tàu mênh mông quần quận xuất phát, mà ở trên thuyền, Tôn Thượng Hương nhìn chằm chằm Cam Linh. Nàng cầm trong tay một thanh trường thương kêu lên.
Đến, lúc trước bại vào ngươi là ta khinh địch. Hiện tại ngươi ta tái chiến 300 hiệp.
Cam Linh nghe vậy thầm cười khổ không ngớt. Thầm nghĩ ngươi nhưng là chúa công muội muội, ta làm sao dám đắc tội ngươi nhỉ? Có điều Tôn Thượng Hương kiên trì muốn cùng Cam Linh chiến đấu tỉ thí, hắn cũng không có cách nào từ chối. Hai người ở trên thuyền bắt đầu giao đấu. Kết quả tự nhiên không cần phải nói. Cam Linh xem ở Tôn Sách trên mặt, đối với Tôn Thượng Hương khắp nơi thoái nhượng, cuối cùng giả trang không địch lại.
Đến rồi cái giả thế.
A, đại tiểu thư quá lợi hại, thuộc hạ không phải là đối thủ, xin mời tha thứ ta đi. Cam Linh kêu lên thảm thiết. Tôn Sách không nhịn được nở nụ cười.
Này cờ mờ nờ cũng quá giả đi.
Mà Tôn Thượng Hương mặc dù biết Cam Linh ở làm cho nàng, nhưng nàng vẫn là rất cao hứng. Nói trắng ra, Tôn Thượng Hương chỉ là một cái 11,12 tuổi lò ly ta thôi. Thâm tư rất đơn thuần vô cùng.
Liền,
Tôn Thượng Hương tiếp tục cùng Cam Linh tỉ thí vài trận. Mỗi một trận đều thắng. Cuối cùng Tôn Thượng Hương chơi mệt rồi, liền nằm ở Tôn Sách trong lòng bắt đầu đi ngủ. Tôn Sách xoa xoa đầu nhỏ của nàng, phất tay một cái để Cam Linh lui ra. Cam Linh đã sớm cảm thấy tâm mệt mỏi. Giờ khắc này Tôn Sách để hắn lui ra biết vậy nên như phụ thích trùng. Hắn thì lễ một cái không hề có một tiếng động lui ra. Tôn Thượng Hương ngủ nửa ngày mới tỉnh lại, vuốt mắt có chút mơ hồ.
"Kaka, lúc nào mới có thể tìm được thủy tặc?"
Lập tức, Tôn Sách cười cợt, căn cứ Cam Linh nói tới, giờ khắc này khoảng cách Tượng Khâm Xào Huyệt đã không xa.
"Chúa công, đến."
Hòn đảo nhỏ kia chính là Tượng Khâm Xào Huyệt.
Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Tôn Sách dứt tiếng, Cam Linh liền đi đến trước mặt hắn, chỉ vào một chỗ như ẩn như hiện đảo nhỏ nói rằng,
"Làm việc không sai."
Tôn Sách gật gật đầu, thỏa mãn nói rằng, "Truyền lệnh xuống, đại quân phân tán ra đến, đem toàn bộ đảo nhỏ vây quanh, không thể để cho bất luận một hai đảo tàu."
"Vâng."
Cam Linh chắp tay đáp. Hắn chỉ huy 800 cẩm phàm tặc, 1000 thần cơ doanh, 1000 phá hiểu doanh điều động thuyền lớn vây quanh đảo nhỏ. Sau đó hướng đảo nhỏ gọi hắn nói,
"Thượng Khâm, Chu Thái, các ngươi đã bị vây quanh, ra đến nói chuyện."
Một loạt tiếng bước chân vang lên. Hai cái tinh tráng hán tử mang theo một đám người xuất hiện. Tôn Sách nheo mắt lại, vận dụng điều tra thuật. Phổ thông thủy tặc thuộc tính bảng điều khiển bị hắn lơ là. Dẫn đầu hai cái tinh tráng hán tử thuộc tính nhưng lại ánh vào tầm mắt của hắn.
Họ tên: Thượng Khâm.
Vũ lực: 88.
Nội chính: 40.
Chí lực: 72.
Thống soái: 87.
Mị lực: 70.
Họ tên: Chu Thái.
Vũ lực: 93.
Nội chính: 42.
Chí lực: 60.
Thống soái: 60.
Mị lực: 71.
Không sai.
Tôn Sách nhìn thấy Tượng Khâm cùng Chu Thái thuộc tính trong lòng âm thầm gật đầu. Rất là thỏa mãn. Hai người này không có để hắn thất vọng. Tượng Khâm là nhất lưu võ tướng, mặc kệ là vũ lực vẫn là thống soái đều là nhất lưu, mà Chu Thái thuộc tính khác đều không cao lắm, chỉ có sức chiến đấu lên đến 93. Đây là đỉnh cấp võ tướng trình độ.
Cam Linh, ngươi dĩ nhiên mang những người lính đến đây, lẽ nào là nương nhờ vào quan phủ muốn tiêu diệt chúng ta sao?
Tôn Sách trong lòng suy nghĩ thời điểm, Thượng Khâm sắc mặt khó coi hướng Cam Linh gầm nhẹ nói, trong con ngươi lấp lóe hung quang.
Chu Thái cũng là một mặt oán giận, hắn chửi ầm lên,
Cam Linh, ngươi ta đều là thủy tặc, bây giờ lại giúp đỡ quan phủ đến vây quét chúng ta, thực sự là chó săn một cái, không chết tử tế được.
Cam Linh là cái tính khí hung bạo,
nghe được Tưởng Khâm cùng Chu Thái lời nói nhất thời nổi cả gân xanh, chính mình không có tiêu diệt ý của bọn họ dĩ nhiên vu hại hắn.
Chúa công, mặt tướng thỉnh cầu xuất chiến,
tiêu diệt quân địch, còn lưu giang một cái sáng sủa cả khôn, ổn định hòa bình.
Cam Linh hướng Tôn Sách ôm quyền hành lễ,
lớn tiếng chờ lệnh nói.
Chương 107, Tôn Sách thu phục Tưởng Khâm cùng Chu Thái.
Quả nhiên nương nhờ vào quan phủ.
Tưởng Khâm con mắt híp lại,
trong lòng âm thầm suy tư.
Có điều Cam Linh luôn luôn kiêu ngạo,
ở Lưu Biểu dưới trướng trải qua một quãng thời gian đều rời đi, ai có thể thu phục hắn đây? Hắn nhìn về phía bị Cam Linh gọi vì là chúa công thanh niên, cảm thấy cho hắn sâu không lường được, không phải phàm nhân.
Hương Bá không nên gấp gáp, để cho ta tới với bọn hắn câu thông.
Tôn Sách nghe Cam Linh lời nói cười ha ha nói rằng,
Thượng Khâm cùng Chu Thái nhưng là hai viên đại tướng, làm sao có khả năng bởi vì Cam Linh một lời nói liền chém giết bọn họ đây?
Vâng.
Cam Linh không cam tâm, nhưng Tôn Sách lên tiếng hắn nào dám không theo, chỉ có thể cung kính lui ra.
Tôn Sách ánh mắt rơi vào Thượng Khâm cùng Chu Thái trên người.
Ta nghe nói các ngươi đều là nghèo khổ người ta,
trong nhà đói mèo mới đi ra làm thủy tặc, có phải là thật hay không?
Tôn Sách mở miệng dò hỏi.
Hừ, là thật sự thì lại làm sao? Các ngươi những cậu quan này chỉ lo chính mình hưởng lạc, căn bản không để ý chúng ta bách tính chết sống. Hiện đang dò hỏi cái này thì có ích lợi gì?
Chu Thái hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập oán hận.
Thượng Khâm khá là bình tĩnh, nhưng cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Hắn nhàn nhạt nói,
không sai, ta không muốn làm thủy tặc, nhưng trong nhà lao mẫu đều sắp chết đói, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể làm thủy tặc duy trì sinh hoạt.
Không biết ngươi là vị nào quan chức?
Tại hạ Tôn Sách, Lư Giang thái thú. Tôn Sách như nói thật nói.
Cái gì?
Thượng Khâm, Chu Thái bị chấn động mạnh, có chút không thể tin tưởng nhìn Tôn Sách. Thanh niên trước mắt dĩ nhiên là Tôn Sách. Vị này ra nhưng là một cái truyền thuyết. Hắn ở không tới một năm trong thời gian ngắn đánh hạ Lư Giang, Đan Dương cùng dự trương ba quận, có thể nói là mạnh mẽ đến cực điểm. Mấu chốt nhất chính là hắn đối với quản trị bách tính vô cùng tốt, lại là cho ruộng tốt, lại là giảm thuế. So với hắn quan chức lương tâm quá nhiều, đã từng tưởng Khâm cùng Chu Thái đều không muốn làm thủy tặc, muốn trở lại lao nhà làm ruộng. Đáng tiếc một ngày vì là thủy tặc, trung thân vì là thủy tặc. Bọn họ không dám xác định chính mình trở lại quê nhà có thể hay không bị nắm lên đến xử tử. Tại đây loại kiêng kỵ dưới chỉ có thể tiếp tục làm thủy tặc. Ai, tại sao Tôn Thái Thú không sớm hơn một chút thống trị Lư Giang đây? Thượng Khâm trong lòng than nhẹ một tiếng. Nếu như Tôn Sách sớm một chút đến, hắn cũng liền không cần xuống biển vì là tặc. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều chậm. Tôn Sách mang binh đến đây phòng trường chính là vì tiêu diệt bọn họ. Thượng Khâm trong lòng bi thương, trên mặt nhưng là bình tĩnh. Hắn hướng Tôn Sách không mình hành lễ nói. Thảo dân Thượng Khâm nhìn thấy Thái Thú đại nhân. Thái Thú đại nhân là người tốt, đối với quản trị bách tính vô cùng tốt. Điểm này tương nào đó rất là khâm phục. Hôm nay Thái Thú đại nhân là đến tiêu diệt chúng ta chứ? Không cần phiền phức như vậy, Thảo dân đồng ý tự sát. Bên cạnh Chu Thái choáng váng. Thượng Khâm bọn tiểu đệ cũng bối rối. Cam Linh, Tôn Thượng Hương mọi người đồng dạng choáng váng. Tôn Sách hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Thượng Khâm dường như muốn đem hắn nhìn thấu. Đại ca, tại sao a? Liền coi như bọn họ có mấy ngàn nhân mã, số lượng là chúng ta gấp mấy lần, hơn nữa trang bị hoàn mỹ. Nhưng ở chúng ta sân nhà, chúng ta cũng không phải là không có sức đánh một trận a. Chu Thái phản ứng lại sau hét lớn. Nhị đệ, chúng ta tại sao làm tặc? Vì là, vì sinh hoạt. Đúng vậy, trước đây Lục Khang tại vị thời điểm, chúng ta vì sinh tồn chỉ có thể xuống biển làm tặc. Hiện tại Lư Giang ở Tôn Thái thú quản lý dưới và vững vàng định, phát triển không ngừng. Dân chúng đều có thể ăn cơm no, cũng sẽ không bao giờ chịu đói. Này không phải là chúng ta muốn sao? Đã như vậy, chúng ta tại sao muốn cùng Tôn Thái thú đối kháng? Thường Khâm hỏi. Chu Thái cảm thấy đến có chút đạo lý, nhưng vẫn là nói rằng, có thể hiện tại hắn muốn giết chúng ta a. Chương 108, Thường Khâm đại nghĩa. Ngươi cho rằng Tôn Thái thú tại sao muốn giết chúng ta? Còn không phải là bởi vì chúng ta là thủy tặc, gặp nguy hại Lư Giang và vững vàng định. Hắn không phải vì giết mà giết, hắn chính là toàn bộ Lư Giang bách tính mà giết chúng ta. Phải biết, người cha mẹ ta, thậm chí các anh em cha mẹ đều là Lư Giang con dân. Hiện tại Tôn Thái thú để bọn họ ăn no cơm, sẽ không bị người bắt nạt. Hiện tại lại muốn tiêu diệt cường đạo, để Lư Giang triệt để tiến vào và vững vàng định, cũng chính là ngươi cha mẹ ta tốt. Ở tình huống như vậy, lẽ nào ngươi ta không nên tự sát sao? Thường Khâm nhàn nhạt nói. Cái tên này giác ngộ đã vậy còn quá cao. Tôn Sách trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, còn có một tia nồng đậm thưởng thức. Vì cha mẹ cùng toàn bộ Lư Giang bách tính, Thường Khâm cam nguyện tự sát, không cho Tôn Sách thêm phiền phức. Thường Khâm trong lòng có đại yêu a. Cam Linh gãi gãi đầu, nói thật hắn không hiểu rõ lắm Thường Khâm ý tứ, có điều tổng cảm giác đối phương rất vĩ đại, thân thể phóng ra hừng hực thần quang. Đại ca, ta nghe lời ngươi. Chu Thái cũng nghe không hiểu lắm Thường Khâm lời nói, nhưng cảm thấy đến rất có đạo lý. Nếu Thường Khâm cố ý tự sát, Chu Thái cũng là cùng hắn. Huynh đệ tốt, cùng đi. Nhị đệ, đại ca liền biết ngươi gặp hiểu ta ý tứ. Thường Khâm vui mừng nhìn Chu Thái, động tình nói rằng, đến địa phủ, chúng ta làm tiếp huynh đệ. Ừm. Chu Thái gật gật đầu. Hai người nói liền dự định tự sát. Chờ đã. Tôn Sách gọi bọn hắn lại. Thường Khâm ngẩng đầu nhìn phía Tôn Sách, trên mặt có một tia nghi hoặc. Các ngươi không cần tự sát. Tôn Sách chăm chú nói rằng, các ngươi sở dĩ xuống biển làm thủy tặc, cũng là bởi vì ăn không đủ no cơm, bị bất đắc dĩ lựa chọn. Vì lẽ đó các ngươi không sai, sai chính là quan phủ. Ta ở đây hướng về các ngươi xin lỗi. Dứt tiếng, Tôn Sách không người xuống từ hướng Thường Khâm, Chu Thái 90 độ cúi cung. Chúa công không thể. Cam Linh giật nảy cả mình, vội vã đem Tôn Sách nâng lên cấp thiết nói rằng, ngài là chúa công, làm sao có thể hướng về bọn họ xin lỗi đây? Cà ca. Tôn Thượng Hương cũng đi tới Tôn Sách bên người, sắc mặt có chút lo lắng. Cho tới chịu Tôn Sách thi lễ Thường Khâm, Chu Thái đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua quan chức cho người khác nói xin lỗi. Huống hồ Tôn Sách không phải là bình thường quan chức, hắn là thái thú, một quận chúa tể. Phản ứng lại sau, Thường Khâm mau mau quỳ xuống, cũng lôi kéo Chu Thái đồng thời quỳ xuống, kinh hoàng nói rằng, thái thú đại nhân chết sát thảo dân, chúng ta thân là thủy tặc gieo vạ Lư Giang nhiều năm, nên chúng ta nói xin lỗi ngài mới là. Làm sao có thể để ngài cho chúng ta xin lỗi đây? Huống hồ coi như quan phủ có lỗi, cũng có thể trách cứ trước đảm nhiệm thái thú Lục Khang. Ngài trở thành Lư Giang thái thú sau đó, nhưng là đối với bách tính có đại ân đại đức a. Không chỉ có để bọn họ ăn no cơm, còn tiêu diệt tặc nhân cho bọn họ một cái và vững vàng định hoàn cảnh. Chúng ta trách ai cũng không thể trách ngài a. Tôn Sách cười nói, được, chúng ta không nói ai nên xin lỗi cái đề tài này. Hiện tại ta chính thức mời chào ngươi trở thành ta dưới trướng. Ngươi có bằng lòng hay không? Thường Khâm nghe xong sững sờ, sau đó trong mắt tỏa ra một tia kích động ánh sáng. Hắn run giọng nói, ta là thủy tặc, ta còn có cơ hội không? Thủy tặc làm sao? Ta biết ngươi bản tính thiện lương, chỉ là ăn không đủ no cơm vạn bất đắc dĩ mới đi làm thủy tặc. Ta lấy Lư Giang thái thú danh nghĩa tuyên bố, đặc xá ngươi trước đây phạm vào sai lầm, còn có Chu Thái, các tiểu đệ của ngươi, bọn họ đồng dạng có thể được đặc xá. Tôn Sách vung tay lên thô bạo mười phần nói rằng, ngày sau vì ta cống hiến, kiến công lập nghiệp, thăng quan phát tài không là vấn đề. Hiện tại ta hỏi các ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta? Đồng ý, ta đồng ý. Thường Khâm nghe vậy không chút do dự nói rằng, Hắn giống như Cam Linh. Nghe nói qua Tôn Sách việc làm sau đó, đã sớm muốn nương nhờ vào đối phương, nhưng hắn là thủy tặc, sợ sệt Tôn Sách không chấp nhận hắn, còn đem hắn hỏi chém. Vì lẽ đó vẫn không dám chủ động đi tìm đối phương. Hiện tại Tôn Sách chủ động mời chào hắn, Thường Khâm làm sao sẽ không đồng ý đây? Chương 109, thu phục hai tên dũng tướng. Nhị đệ, ngươi nhanh đồng ý. Thường Khâm hướng Chu Thái thấp giọng nói rằng. Chu Thái nhìn thấy Thái thú đại nhân, Chu Thái trải qua Thường Khâm nhắc nhở, mau mau hướng Tôn Sách hành lễ. Chúng ta nhìn thấy Thái thú đại nhân, nguyện làm Thái thú đại nhân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử. Hai người bọn tiểu đệ cùng hô lên, âm thanh liền thành một vùng sóng âm, để không khí đều đang chấn động. Tôn Sách khỏe miệng hơi dương lên, hắn lại thu phục hai tên dũng tướng, còn phải đến tiếp cận 1.000 người thủy tặc, chỉ cần dạy dỗ một quãng thời gian liền có thể biến thành hoàn mỹ thủy quân. Lần này thu hoạch rất lớn a, bọn ngươi không cần đa lễ, đứng lên đi. Tôn Sách mở miệng nói rằng. Thường Khâm, Chu Thái mọi người vâng theo dặn dò lên. Các ngươi về đi thu thập một hồi, ngày sau các ngươi liền không ở nơi này ở lại, ta mang bọn ngươi đi thư viện. Tôn Sách lại phân phó nói. Vâng. Thường Khâm một mực cung kính đồng ý. Nếu bọn họ đã quyết định tùy tùng Tôn Sách, như vậy đương nhiên phải nghe theo mệnh lệnh. Coi như là Tôn Sách để bọn họ chết, bọn họ cũng đến nghe theo. Huống hồ Tôn Sách chỉ là để bọn họ dọn nhà mà thôi. Ngay sau đó, Thường Khâm mọi người trở lại đảo nhỏ nơi sâu xa, bắt đầu thu thập gia sản. Tôn Sách nhưng là nằm ở trên thuyền chờ đợi. Một phút sau, tất cả mọi người mang theo bao lớn bao nhỏ trở về. Thường Khâm cầm một cái dương lớn đi đến Tôn Sách trước người cung kính nói rằng: "Đây là ta đánh cướp nhiều năm như vậy tích chữ, hôm nay hiếu kính chúa công." Tôn Sách mở ra xem, phát hiện cũng không bao nhiêu. Ngẫm lại cũng vậy, Thường Khâm làm thủy tặc không phải vì tiền tài, chỉ là bị sinh hoạt bức bách kiếm cơm ăn mà thôi. Ngươi có lòng. Tôn Sách hướng về Thường Khâm mỉm cười nói: "Đây là thuộc hạ phải làm." Thường Khâm được Tôn Sách khích lệ rất là hài lòng. Hắn gãi gãi đầu cười hát hắc nói: "Cam Ninh thấy thế có chút khâm phục." Hắn hướng Tôn Sách chắp tay nói rằng: "Chúa công, thuộc hạ cũng có bảo vật tiến vào hiến." Ồ. Tôn Sách ánh mắt rơi vào Cam Ninh trên người, rất hứng thú hỏi: "Ở đâu?" "Ở thuộc hạ xảo huyệt." Cam Ninh nói rằng: "Ở ngươi xảo huyệt ta, vậy còn chờ gì?" Sở Hữu thuyền quay đầu, đi hưng bá xảo huyệt. Tôn Sách nghe vậy hạ lệnh: "Vâng." Rất nhiều sĩ tốt tự nhiên không có dị nghị, cùng kêu lên đáp. Một nhánh mênh mông quần quận địa đội tàu xuất phát, một đường phá tan sóng biển đi đến Cam Ninh xảo huyệt. Làm Cam Ninh đem tích lũy bảo vật lấy ra lúc, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tôn Sách cũng nhịn không được, nuốt từng ngụm nước. Hoàng kim cũng có thể xếp thành núi nhỏ, bạc thì càng không cần nhiều lời. Cho tới phỉ thúy, văn vật chờ loại bảo vật thì càng không cần nhiều lời. Cùng rau cải trắng tự, này rơi ạ cũng quá nhiều rồi chứ. Phòng trưng có thể cùng Lưu gia cùng sánh bay. Nhưng Lưu gia nhưng là đã từng Lưu Giang đệ nhất gia tộc, của cải tích lũy mấy chục năm, vô cùng kinh người. Cam Ninh đây, chỉ là một cái thủy tặc mà thôi, lại có thể nhiều như vậy của cải. Người xưa thực không lừa ta, người không tiền bất nghĩa chẳng giàu, ngựa không có ăn đêm chẳng béo. Thật nửa ngày, Tôn Sách mới từ chấn động bên trong lui ra, tràn đầy cảm khái nói rằng, hắn vừa liếc nhìn Tưởng Khâm, lại liếc mắt nhìn Cam Ninh, trong lòng suy nghĩ, đồng dạng là thủy tặc, trên lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Hương bá, làm việc đẹp đẽ, ngươi lễ vật ta rất yêu thích. Cuối cùng, Tôn Sách vô Cam Ninh bay, khẳng định nói rằng, tuy rằng hắn thanh tẩy Lư Giang, đan dương các đại danh gia vọng tộc, trong tay của cải kinh người, nhưng ai sẽ hiểm tiền của mình nhiều đây? Kha kha, đa tạ chúa công khích lệ. Cam Ninh trong lòng đắc ý, cố ý nhìn Tưởng Khâm một ánh mắt, tựa hồ đang khoe khoang. Nhìn, đây chính là hai ta chênh lệch. Ngươi cống hiến cho chúa công của cải ngay cả ta một quặng lông cũng không sánh nổi. Chương 110, Lư Giang thủy quân thành lập thành công. Tưởng Khâm bĩu môi trong lòng rất là xem thường. Nếu như hắn thật sự muốn cướp lời nói, tuyệt đối so với Cam Ninh cướp nhiều lắm. Được rồi, một số lớn bất ngờ tiền tài. Tôn Sách rất vui vẻ. Hắn mang theo Cam Ninh đám người đi tới một cái gần nhất huyện, đem sở hữu rượu thịt quán nhỏ toàn bộ bao xuống, xin bọn họ ăn uống thỏa thuê một trận. Mấy ngàn người đồng thời ăn cơm, tình cảnh là cực kỳ chấn động. Hơn một nửa cái huyện bách tính đều tới rồi vây xem. Khi biết nhánh quân đội này thống lĩnh là Tôn Sách sau, ở đây dân chúng đều hoan hô lên, hô lớn tên của hắn. Từ lâu, quán nhỏ ông chủ thậm chí phải cho Tôn Sách miễn đơn, nhưng Tôn Sách từ chối, nên cho bao nhiêu liền cho bao nhiêu. Cam Ninh, Tưởng Khâm, Chu Thái nhìn thấy Tôn Sách nhân khí cao như vậy được bách tính hoan nghênh, đều là ở trong lòng âm thầm gật đầu. Đây mới là bọn họ muốn tùy tùng minh chủ a. Tôn Thượng Hương ngồi ở Tôn Sách trên đùi, tinh xảo đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong lòng rất là tự hào. Nếu như nàng có tiểu đồng bọn, nhất định sẽ ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo nói: "Thấy không, đây chính là ca ca của ta." Mọi người ăn cơm no sau đó, Tôn Sách liền hạ lệnh toàn quân trở về thư huyện. Đi ra có khoảng chừng nửa tháng, hắn nhớ nhà, cũng muốn đại tiểu, tiểu tiểu. Khoảng thời gian này không có ôm các nàng đi ngủ, tổng cảm giác không khoan khoái a. Một đường bay nhanh, bỏ ra mấy ngày cuối cùng cũng coi như chạy về thư huyện. Hoàng Trung, Hoàng Cái, Đại Kiều, Tiểu Kiều mấy người cũng ra khỏi thành lên tiếp. Nhạc phụ đại nhân tốt. Tôn Sách cười hướng Tiểu Công chắp tay. Được được được, hiền tế, ngươi ta đã lâu không thấy. Lão phu thật là muốn ngươi a. Tiểu Công sờ sờ trong râu, đầy mặt mỉm cười nói. Tiểu tế cũng rất nhớ ngươi a. Tôn Sách mỉm cười nói, nhưng trong lòng là âm thầm đoán thầm. Này Tiểu Công mặt cũng rất thiện biến. Lần đầu gặp gỡ thời điểm có chút xem thường hắn, hiện tại nhưng là vẻ mặt ôn hòa. Quả nhiên trên thế giới cái gì đều không dựa dẫm được, chỉ có thực lực bản thân. Làm chính mình mạnh mẽ rồi, người khác thái độ cũng là thay đổi, hoặc chưa bao giờ tiết biến thành coi trọng, hoặc chưa từng lễ trở nên cung kính, hoặc từ quát lớn biến thành lấy lòng. Có điều Tôn Sách cũng không thèm để ý Kiều Công biến hóa. Dù sao hắn chỉ cần đại kiều, tiểu kiều. Nếu như Kiều Công thất thời, hắn gặp cho hắn nhạc phụ đãi ngộ. Nếu như không thất thời, nói không chừng sẽ làm Kiều Công chạy trở về hoàn huyện quê nhà. Kiều Công thấy Tôn Sách thái độ rất tốt, trong lòng cao hứng, cùng hắn giao lưu lên. Trong lúc, Kiều Công toát ra một tia muốn ở lại thư huyện ý tứ. Tôn Sách đối với này không đáng kể. Hắn thản nhiên nói, lão nhân gia ngài cũng đã năm 60 tuổi, cất bước không tiện. Nếu đến rồi, cái kia sau liền ở lại thư huyện đi. Vừa vặn bồi tiếp đại kiều, tiểu kiều, miễn cho các nàng kẻ nhạt. Đa tạ hiền tế. Tiểu Công nghe vậy sắc mặt vui vẻ, vội vã hướng Tôn Sách hành lễ bái tạ. Đại kiều, tiểu kiều cũng rất cao hứng. Tuy rằng Kiều Công có chút lợi thế, nhưng đối với các nàng là thật tốt, rất sủng các nàng. Trên căn bản muốn cái gì sẽ có cái đó. Vì lẽ đó hai nữ đối với Kiều Công rất có cảm tình. Hiện tại Kiều Công ở lại thư huyện, các nàng liền có thể thường thường gặp được hắn. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, trước về thư huyện đi. Tôn Sách nói rằng, người khác tự nhiên không có gì nghị. Ngay sau đó đại bộ đội trở về thư huyện. Tôn Sách về thư huyện sau, làm chuyện thứ nhất chính là làm một hồi yến hội, cho Cam Ninh, Chu Thái, Thượng Khâm ba người đón gió tẩy trần. Hắn ở trên bữa tiệc hướng về Hoàng Cái, Hoàng Trung, Giả Hủ, Tuân Du các tâm phúc giới thiệu Cam Ninh ba người thân phận. Đồng thời tại chỗ quyết định muốn thành lập một nhánh khoảng 2 vạn người thủy quân. Nhận lệnh Cam Ninh vì là Lư Giang thủy quân chủ tướng, Thượng Khâm, Chu Thái là phó tướng. Chương 111, tiệc chào đón. Giả Hủ, Tuân Du, Hoàng Cái đám người nhất thời biết Tôn Sách rất coi trọng Cam Ninh ba người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều coi trọng lên Cam Ninh ba người, không dám có chút coi khinh. Cam Ninh ba người nhưng là cảm động, đồng thời cũng có một luồng áp lực. Tôn Sách như thế xem trọng bọn họ nhất định phải lấy ra tốt thành tích, không thể để cho hắn thất vọng a. Vì lẽ đó tiệc chào đón kết thúc sau đó, Cam Ninh ba người lập tức bắt đầu chủ trì chiêu mộ binh sĩ, bồi dưỡng binh sĩ, còn có chế tạo thuyền chờ chút công việc. Mục tiêu chỉ có một cái, vậy thì là chế tạo ra một nhánh vô địch thủy quân, không cho Tôn Sách thất vọng, cũng vì kiến công lập nghiệp, vang danh thiên cổ. Tôn Sách nhìn Cam Ninh ba người nhiệt tình tràn đầy trạng thái, trong lòng cũng rất hài lòng. Có như thế nỗ lực thuộc hạ, hắn liền lại có thể cá ươm mới. Mỗi ngày cùng đại kiều, tiểu kiều vui lùa một chút trò chơi, sẽ dạy đạo muội muội tôn thượng hương võ công, sống phong túng như thế không thiếu, so với thần tiên còn càng vui vẻ. Cuộc sống như thế kéo dài mấy ngày sau đó, tạm thời bị cắt đứt, bởi vì Chu Chỉ đến rồi. Đây là Tôn Sách muốn mời chào bốn đại nhân tài một trong, Cam Ninh, Thượng Khâm, Chu Thái ba người hắn tự mình đi mời chào, mà Chu Chỉ nhưng là phái sứ giả đi xin hắn xuống núi, không phải không tôn trọng Chu Chỉ, hắn là tôn kiên gia tướng, cùng hoàng cái, chinh phủ mọi người một cái cấp bậc, Tôn Sách làm sao sẽ không tôn trọng hắn đây? Chỉ là bởi vì cần muốn mời chào bốn người, vẹn vẹn là ba người Tôn Sách liền bỏ ra hơn nửa tháng. Nếu như lại tự mình đi xin mời Chu Chỉ xuống núi, chẳng phải là quá tiêu hao thời gian sao? Hắn vốn là vì ung dung mới đi mời chào nhân tài, làm sao sẽ tiêu hao lượng lớn thời gian dùng cho tìm người đây? Vì lẽ đó Tôn Sách không có tự mình đi xin mời Chu Chỉ xuống núi, mà là phái sứ giả đi tới một chuyến. Hiện tại Chu Chỉ đến rồi, Tôn Sách tự mình ra khỏi thành nên tiếp. Hoàng Cái nghe nói huynh đệ tốt Chu Chỉ đến rồi, cũng theo Tôn Sách ra khỏi thành nên tiếp. Chu thúc, ngươi rốt cục đến rồi, cháu ngoại chờ ngươi đã lâu. Làm Chu Chỉ bóng người xuất hiện lúc, Tôn Sách bước nhanh về phía trước, vạn phần thân thiết hô. Hoàng Cái cũng là cười to nói, hào đồng nghiệp, đã lâu không gặp, hiện tại ngươi ta lại có thể kể vai chiến đấu. Chu Chỉ trên mặt tươi cười. Tôn Sách cùng Hoàng Cái tự mình ra khỏi thành nên tiếp, thái độ lại nhiệt tình như vậy, giải thích ở trong lòng bọn họ có hắn một vị trí, trong lòng hắn cũng cao hứng a. Mặt tướng nhìn thấy chúa công, Chu Chỉ đi đến Tôn Sách bên người, hướng hắn cung kính hành lễ. Tuy rằng Tôn Sách khách khí với hắn, nhưng thuộc hạ đối mặt chúa công lễ nghi vẫn không thể thiếu. Điểm này Chu Chỉ Sách rất rõ ràng. Chu thúc mau mau xin đứng lên, ngươi là phụ thân lão thuộc cấp, không ít chăm sóc ta, không cần khách khí như thế. Tôn Sách tự mình tiến lên nâng lên Chu Chỉ, hướng hắn cười nói, lần này Chu thúc có thể xin vào cờ mở nở, ta nhưng là như hổ thêm cánh a. Xấu hổ, lúc trước chúa công tấn công Lư Giang thời điểm ta không có tới. Chu Chỉ trên mặt có chút hổ thẹn. Chu thúc nói gì vậy? Lúc trước ngươi muốn quê nhà thủ tang, việc này thiên kinh địa nghĩa, ta khẳng định không thể quấy nhiễu ngươi. Tôn Sách giả trang sừng sộ lên nói rằng, hiện tại ngươi đến cũng không muộn, thế lực của ta mở rộng, vừa vặn cần như ngươi vậy lão tướng phụ trợ. Không sai, lão Chu ngươi liền không muốn hổ thẹn. Ngày sau hảo hảo vì là chúa công làm việc là được. Hoàng Cái cười nói, ừm. Chu Chỉ được rồi hai người an ủi, trong lòng hổ thẹn từ từ tiêu tan. Hắn âm thầm thề, sau này nhất định phải ở Tôn Sách dưới trướng hảo hảo làm việc, không thể hạ xuống Hoàng Cái, trình phổ những này lão huynh đệ. Tôn Sách thấy Chu Chỉ thả xuống, liền cười nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trước về thư viện đi. Tiệc chào đón đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Hoàng Cái, Chu Chỉ tự nhiên không có ý kiến. Chương 112, thư viện. Ngay sau đó, Tôn Sách mọi người trở về thư viện, yến hội đã chuẩn bị tốt. Tôn Sách gọi tới Giả Hủ, Tuân Du, Hoàng Trung các tâm phúc. Hắn đem Chu Chỉ giới thiệu cho mọi người, lại trước mặt mọi người nhận lệnh Hoàng Cái từ nhậm Lư Giang đại quân chủ tướng chức, sau này chuyên môn phụ trách phá hiểu doanh. Mà Lư Giang đại quân chủ tướng chức vụ thì lại để Chu Chỉ tiếp nhận. Chúa công giới trướng lương tài võ tướng càng ngày càng nhiều. Tuân Du trong con ngươi tình quang lấp lóe, trong lòng có chút cảm khái. Hắn cảm giác mình lúc trước lựa chọn rất là sáng suốt. Ngày xưa Tôn Sách chỉ là một quận thái thú, hiện tại nhưng là ba quận thái thú, thế lực càng ngày càng mạnh. Dưới trướng nhân tài cũng do lắc đắc mấy người tăng cường đến chừng 10 vị. Có thể nói, Tôn Sách có bá vương hình ảnh, chiếm cứ Giang Đông là cơ bản. coi như là tiêu diệt các đường khác chư hầu, thành vì thiên hạ cộng chủ cũng không phải không thể. Nghĩ đến bên trong, Tuân Du càng ngày càng kiên định đi theo Tôn Sách ý nghĩ. Theo như vậy chỗ công, tiền đồ có rất nhiều. Giả Hủ mấy người cũng là nghĩ như vậy. Vì lẽ đó bọn họ đối với Tôn Sách trung thành hơn phát tăng lên. Tiệc chào đón kết thúc sau đó, Chu Chỉ đi nhậm chức, trưởng quản Lư Giang chừng 3 vạn binh mã. Nơi này đơn giản giải thích một hồi Tôn Sách bây giờ có được binh lực. Hắn đánh bại Lưu Diêu thời điểm, thu được hơn 25,000 hàng quân, thêm vào chính mình có binh mã. Tổng binh mã số lượng đạt đến chừng 5 vạn. Tôn Sách để lại 1 vạn binh mã tọa trấn Đan Dương, lại phái 1 vạn binh mã tọa trấn Dự Trương. Lư Giang còn có 3 vạn. Ngoại trừ 3000 thần cơ doanh, 3000 phá hiểu doanh, chỉ có hơn 24,000. Hiện tại có 3 vạn. Thêm ra 6000 đều là Tôn Sách khoảng thời gian này chiêu mộ binh lính. Đan Dương, Dự Trương hai quận cũng ở trưng binh. Hiện tại mỗi người có 15,000 khoảng chừng, trái phải binh lực. Tính được, Tôn Sách hiện tại đã nắm giữ vượt qua. Sĩ tốt. Hơn nữa Cam Ninh, Chu Thái, Tưởng Khâm ba người chính đang gầy dựng Lư Giang thủy quân. Nếu như dựng thành, Tôn Sách sẽ nắm giữ. Sĩ tốt. Nay ở các đại chư hầu bên trong cũng coi như không kém. Tuy rằng vẫn là không sánh được Viên Thiệu mấy trăm ngàn binh mã, nhưng cũng có thể xếp hạng trung du trình độ. Chu Chỉ đến rồi sau đó, Tôn Sách dưới trướng nhân tài không đủ vấn đề được giải quyết, hắn cũng là có thể an tâm làm một con cá mới. Như vậy quá khứ chừng 10 ngày, một vị trọng lượng cấp nhân vật trở lại thư huyện. Người này chính là bị Tôn Sách phái đi tìm Thần Ý Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh cùng Mã Quân Hàn Dương. Hắn không chỉ có chính mình trở về, đồng thời đem Tôn Sách muốn ba cái đều mang về. Tôn Sách nghe được tin tức này sau vui mừng khôn xiết, vội vã kêu lên Hoàng Trung, trước tiên đi bái kiến Thần Ý Hoa Đà. Hoàng Trung nhìn thấy chính mình tha thiết ước mơ Thần Ý Hoa Đà rất là kích động. Hắn tiến lên một bước, hướng Hoa Đà run giọng nói: "Mời thần y cứu ta nhi một mạng." "Tướng quân không cần như vậy. Cứu tử phù thương là thầy thuốc thiên mệnh. Lão phu nếu đi tới nơi này, tự nhiên sẽ cứu lệnh lang." Hoa Đà nhạt thanh nói rằng: "Nếu như thế, mời thần y theo chúng ta đến đây đi." Tôn Sách hơi mỉm cười nói: "Ân." Hoa Đà gật gật đầu. Tôn Sách cười cợt, để Hoàng Trung ở phía trước dẫn đường. Không lâu lắm, ba người đi tới hoàng tự gian phòng. Hoàng tự bệnh tình so với mới tới thư viện lúc càng thêm nghiêm trọng. Trước đây chỉ là suy yếu, nhưng còn có thể bước đi. Hiện tại chỉ có thể nằm ở trên giường. Phụ thân đại nhân, thái thú đại nhân. Hoàng tự nhìn thấy Hoàng Trung, Tôn Sách đến, ngay lập tức liền giấy rủa muốn lên hành lễ. "Đừng lúc đích." Tôn Sách mau mau ngăn lại hắn nói: "Ngươi hiện tại bệnh nặng, này lễ liền miễn." "Khắc khắc, đa tạ thái thú đại nhân." Hoàng tự tằng hắng một cái, có chút hề bại nói rằng: "Chương 113, thần ý Hoa Đà." Hoàng Trung nhìn Tôn Sách, trên mặt lộ ra một vẻ cảm kích vẻ mặt. Hắn cũng không có nói, chỉ là yên lặng ghi vào trong lòng. Vị này chính là thần ý Hoa Đà, đến xem bệnh cho ngươi. Ngươi cẩn thận phối hợp. Tôn Sách cho Hoàng tự giới thiệu Hoa Đà. Hoàng tự cũng đã từng nghe nói Hoa Đà danh tiếng. Nghe Tôn Sách nói trước mắt ông lão chính là Hoa Đà, con mắt của hắn hơi sáng ngời. "Thân y Liễu, phiền phức ngươi, ta nhất định hảo hảo phối hợp." Hoàng tự mang theo vẻ chờ mong nói rằng. Không có ai muốn chết. Hoàng tự cũng như thế, hắn cũng muốn chữa khỏi bệnh của mình. Lời nói như vậy, là có thể cho chăm sóc chính mình nhiều năm phụ thân báo ân. "Hoàng tự công tử yên tâm, lão phu gặp tận kỳ có thể trị hết ngươi bệnh, chỉ cần ngươi phối hợp, ta nghĩ trên thế giới 9 phần 10 bệnh ta đều có thể trị hết." Hoa Đà mặt lộ vẻ một tia nụ cười, khá là tự tin, rất có niềm tin. Dù sao hắn hành tẩu giang hồ mấy chục năm, nghi nan tạp chứng gì chưa từng thấy, trước mắt chỉ là tiểu tình cảnh. Hoàng Trung, Hoàng tự tâm tình thả lòng không ít, không sợ Hoa Đà tự tin, chỉ sợ hắn không có tự tin. Sau đó, Hoa Đà cho Hoàng tự bắt mạch, kết thúc sau đó chân mày hơi nhíu lại. "Làm sao thần y kia? Lẽ nào khuyển tử bệnh không chữa được sao?" Hoàng Trung sắc mặt căng thẳng, Tôn Sách cũng là khẽ cau mày. Nếu như Hoàng tự bệnh không trị hết, Hoàng Trung chịu đả kích không phải là một chuyện tốt. Lệnh lang bệnh rất phức tạp, mà trị liệu thời cơ quá muộn, muốn chữa khỏi độ khó rất lớn. Hoa Đà trầm ngâm chốc lát nói rằng. Hoàng Trung vừa nghe suýt chút nữa mắt tối sầm lại, thân thể lảo đảo suýt chút nữa té ngã. Vẫn là Tôn Sách đỡ lấy hắn. "Lẽ nào không đến y sao?" Tôn Sách nhìn chằm chằm Hoa Đà cau mày hỏi. "Lão phu lời còn chưa nói hết đây." Hoa Đà trợn mắt khinh bỉ. "Bệnh này tuy rằng khó trị, nhưng ta vẫn có 90% chắc chắn chỉ tốt đẹp. Có điều các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bệnh này cần tiêu hao lượng lớn quý báu dược liệu, chữa khỏi cần muốn dùng rất nhiều tiền. Chỉ cần chữa được tốt, mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều được." Tôn Sách quyết định thật nhanh nói rằng. "Đa tạ chỗ công." Hoàng Trung nghe vậy cảm động vô cùng, suýt chút nữa cho Tôn Sách quỳ xuống bái tạ. Vẫn là Tôn Sách đúng lúc kéo Hoàng Trung, đối với hắn cười nói: "Hán Thăng, ngươi bán mạng cho ta, ta tự nhiên không thể bạc đãi ngươi cùng người nhà của ngươi." Hoàng Trung nghe vậy lại là một hồi cảm động. Sau đó, Hoàng Trung rồi hướng Hoa Đà tiến hành rồi một phen cảm kích. Tuy rằng Hoa Đà là Tôn Sách tìm đến, nhưng hoàng tự bệnh có thể chữa khỏi, then chốt vẫn là ở chỗ hắn tuyệt thế y thuật. Hoàng Trung biểu thị nợ Hoa Đà một thân tình, ngày sau Hoa Đà có chuyện gì cũng có thể tìm đến hắn, chỉ cần ở hắn phạm vi năng lực bên trong, hắn cũng có hỗ trợ quyết định. Hoa Đà đối với này rất là hờ hững, hắn biểu thị cứu tử phù thương là thầy thuốc thiên mệnh, không cần báo lại. Tiếp theo Hoa Đà liền ở thư viện an cư hạ xuống, bởi vì hoàng tự bệnh cần mấy tháng mới có thể hoàn toàn chữa khỏi. Buổi tối hôm đó, Tôn Sách triệu kiến Hoa Đà. Hoa Đà nhìn thấy thái thú đại nhân, không biết ngài triệu kiến tiểu dân cái gọi là chuyện gì. Hoa Đà hướng Tôn Sách đúng mực hành lễ: "Ngày hôm nay tìm thần y đến, là muốn hỏi một chút ngươi dự định, chờ hoàng tự trị hết bệnh sau đó, ngươi gặp đi nơi nào đây?" Tôn Sách cười ha ha nói: Lão hủ vân du bát phương, bốn biển là nhà. Chờ chữa khỏi hoàng tử công tử bệnh sau đó tự nhiên tiếp tục vân du. Hoa đã đáp, thần ý sao không lưu lại, ở thư viện định cư đây. Tôn Sách cười nói, người có sinh lão bệnh tử, một khi nhiễm bệnh, nếu như không có một cái lợi hại thầy thuốc trị liệu, rất có khả năng sẽ chết. Ví dụ tốt nhất chính là hoàng tử. Nếu như không phải Tôn Sách giúp hắn mời đến Hoa Đà, e sợ đã chết rồi. Tôn Sách cũng sợ chính mình nhiễm bệnh tử vong a. Coi như hắn tố chất thân thể thật cả đời không nhiễm bệnh, nhưng đại kiều, tiểu kiều chờ người bên cạnh cũng có rất lớn có thể sẽ nhiễm bệnh. Vì lẽ đó ở Hoa Đà đi đến thư viện sau đó, Tôn Sách liền không muốn thả hắn rời đi. Chương 114, mời chào Hoa Đà. Thái thú đại nhân là muốn mời chào lão hủ sao? Xin thứ cho ta từ chối. Hoa Đà chân mày cau lại. Nhạc Thanh Cự tuyệt nói, hắn cất bước thiên hạ mấy chục năm, chỉ tốt hơn rất nhiều người có quyền thế. Bọn họ cũng từng muốn mời chào hắn chuyên môn vì bọn họ phục vụ, nhưng toàn bộ bị hắn từ chối, bởi vì y thuật của hắn không phải cho quyền quý phục vụ, mà là cho người trong thiên hạ phục vụ. Coi như một tên ăn mày, bị bệnh cũng có tiếp thu trị liệu, cũng có sống tiếp quyền lực. Vì lẽ đó mặc kệ các quyền quý mở ra cỡ nào mê người đánh đổi, Hoa Đà đều sẽ từ chối. Hắn nguyên tắc chính là cất bước thiên hạ, gặp gỡ sinh bệnh người liền cứu. Ha ha, ta nghĩ ngươi gặp ở lại thư viện. Đối mặt Hoa Đà từ chối, Tôn Sách cũng không có từ chối, trái lại nheo mắt lại nhạt cười nói, chẳng lẽ thái thú đại nhân mạnh mẽ hơn lưu lại lão hủ sao? Hoa Đà nhíu mày, hắn lạnh nhạt nói, nếu là như vậy, cái kia thái thú đại nhân giết ta được rồi, ta sẽ không phục vụ cho ngươi. Hoa Đà trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, hiển nhiên là thật sự đem sinh tử không để ý. Không, Hoa Đà tiên sinh hiểu lầm, ta nói ngươi gặp ở lại thư viện không phải là ép buộc ngươi, mà là nhờ ngươi cam tâm tình nguyện lưu lại. Tôn Sách vẫn như cũ cười ha ha. Hoa Đà trong con ngươi lộ ra một tia nghi hoặc, không biết Tôn Sách có ý gì. Hoa Đà tiên sinh nguyện vọng là cái gì? Tôn Sách chủ động dò hỏi. Hoa Đà trầm ngâm chốc lát, nói, chỉ mong thế gian người không bệnh, dù cho đỡ lên dược bị long đong, để thiên hạ đều không sinh bệnh. Này không chỉ là Hoa Đà nguyện vọng, đồng thời cũng là trên thế giới tất cả có lương tâm thầy thuốc nguyện vọng. Hoa Đà tiên sinh đại nghĩa, làm người kính nể. Tôn Sách vỗ tay, trong lòng bay lên một tia đối với Hoa Đà kính ý, nhưng sau một khắc chuyển đề tài nói, có điều ta muốn hỏi một chút, ngươi mấy chục năm qua cất bước thiên hạ, cứu bao nhiêu người đây? Không có 10 vạn, cũng có 8 vạn. Hoa Đà ngạo nghễ nói rằng, lợi hại, lợi hại. Tôn Sách trong mắt lóe ra một tia kinh diễm. Hoa Đà làm nghề y mấy chục năm, đổi thành số trời đại khái ở 1 vạn ngày khoảng chừng, trái phải, hắn ở trong vòng mấy chục năm cứu 10 vạn, 8 vạn người, bằng mỗi ngày đều phải cứu 8 cái, 10 người. Nếu như ngoại trừ chạy đi thời gian, hắn bình quân mỗi ngày cứu người càng nhiều. Không thể không nói, Hoa Đà thực sự là thầy thuốc nhân tâm, làm người kính nể. Một vấn đề cuối cùng, từ xưa đến nay, thiên hoa hại chết bao nhiêu người? Tôn Sách cười hướng Hoa Đà hỏi. Thiên hoa? Hoa Đà híp mắt lại, bệnh này là sở hữu ý sư đau. Nó hại chết mấy trăm, hàng chục triệu người tính mạng, nhưng tung hoành lịch sử mấy trăm năm, nhưng không có bất luận cái nào ý sư có biện pháp đối phó nó. Thái thú đại nhân đột nhiên tán gẫu lên thiên hoa là có ý gì? Hoa Đà nhìn chằm chằm Tôn Sách chậm rãi hỏi. Thiên hoa cướp đoạt tính mạng của vô số người, ta thường thường đang suy nghĩ, nếu như sẽ có một ngày có thể chữa khỏi nó nên tốt bao nhiêu. Tôn Sách trầm giọng nói rằng, xác thực. Hoa Đà hơi xúc động gật gật đầu, hắn đối với Tôn Sách có một chút tán đồng cảm. Nghiên cứu ra trị liệu thiên hoa biện pháp cũng là giấc mộng của hắn a. Tôn Sách đột nhiên đứng dậy, hướng Hoa Đà không người hành đại lễ. Hoa Đà sợ hết hồn, cung quýt nâng lên Tôn Sách nói, thái thú đại nhân ngài đây là làm gì? Nào đó bất tài đồng ý tổ xây một tòa thiên y viện, ta muốn thu thập thiên hạ sở hữu ưu tú thầy thuốc, dành cho tốt nhất tài nguyên hoàn cảnh, nghiên cứu ra trị liệu thiên hoa biện pháp, thậm chí hắn bệnh tật đều muốn nghiên cứu ra biện pháp trị liệu, làm cho nhân loại từ đây không còn bởi vì bệnh tật mà ưu mà chết. Cái mục tiêu này rất lớn lao, rất mênh mông, dựa vào một mình ta là không cách nào đạt thành. Xin mời Hoa Đà tiên sinh giúp ta một chút sức lực. Tôn Sách trầm giọng nói rằng, trong con ngươi bắn mạnh ra hóng ánh tinh quang, chói mắt đến cực điểm. Chương 115, thành lập thiên y viện. Hoa Đà thân hổ chấn động, cả người linh hồn đều đang rung động. Hắn không nghĩ tới Tôn Sách ý nghĩ dĩ nhiên như vậy vĩ đại, muốn tổ xây một tòa thiên y viện, nghiên cứu khắp thiên hạ bệnh tật, làm cho tất cả mọi người không còn nhân bệnh mà ưu, nhân bệnh mà chết. Hoa Đà hồi lâu mới từ chấn động bên trong lui ra, hắn nhìn Tôn Sách sâu sắc thở dài, luận cách cục, ta không bằng ngươi. Đúng thế, Hoa Đà cảm giác mình cách cục nhỏ, hắn làm nghề y mấy chục năm, cũng là cứu 10 vạn, 8 vạn người, so sánh tầm thường thầy thuốc khẳng định là vượt xa, nhưng đối với này Tôn Sách nhưng là kém xa. Tôn Sách không phải muốn trị được lắm người, mà là muốn trị thật một loại bệnh, chỉ cần nghiên cứu ra đối phó một loại bệnh phương pháp, như vậy người trong cả thiên hạ đều sẽ không bởi vì loại kia ốm chết vong. Thì như thiên hoa, nếu như có trị liệu thiên hoa biện pháp, đem cứu mấy trăm, mấy chục triệu, thậm chí nhiều hơn người. Hoa Đà mỗi ngày 24 giờ cứu người, mãi cho đến chết cũng cứu không được nhiều như vậy người a. Hoa Đà tiên sinh quá khen, ngươi không muốn chuyên môn vì quyền quý phục vụ, mà là tâm hệ thiên hạ bách tính, cách cục lớn hơn so với ta hơn nhiều. Tôn Sách khiêm tốn nở nụ cười, ta cách cục không bằng ngươi. Hoa Đà lắc lắc đầu, thản nhiên thừa nhận chính mình không bằng Tôn Sách. Tôn Sách thức thời không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi, Hoa Đà tiên sinh có bằng lòng hay không gia nhập thiên y viện, thành là người thứ nhất nhận chức viện trưởng, cùng ta cùng nhau nghiên cứu thiên hạ bệnh tật, làm cho tất cả mọi người không còn sinh bệnh. Hoa Đà trầm mặc chốc lát, nói, mục tiêu của ngươi rất khổng lồ, mênh mông, nói thật ta động lòng. Nếu như ngươi có thể thỏa mãn ta hai cái yêu cầu, ta liền ở lại thư viện, gia nhập Thiên Y viện. Hoa Đà tiên sinh mời nói. Tôn Sách trong lòng vui vẻ. Số 1, ta hy vọng nghiên cứu sẽ không thiếu hụt tài nguyên, sẽ không phải chịu quấy rối, có thể toàn tâm toàn ý tiến hành nghiên cứu. Thứ hai, nghiên cứu bệnh tật cần ca bệnh mới có thể phát hiện, tiến bộ. Ta hy vọng thái thú đại nhân có thể tìm đến đầy đủ bệnh nhân. Hoa Đà cũng không phí lời, trực tiếp đem yêu cầu của chính mình nói ra. Không thành vấn đề, hai người này yêu cầu đều rất hợp lý. Ta toàn bộ đồng ý. Tôn Sách miệng đầy đồng ý. Như vậy, Hoa Đà bái kiến chúa công. Hoa Đà trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Hắn hai đầu gối địa, hướng về Tôn Sách hành đại lễ. Thiên sinh mau mau xin đứng lên. Thiên Ý viện có người gia nhập. Đây là ta vinh hạnh a. Tôn Sách đại hỉ, vội vàng đem Hoa Đà tự mình nâng lên. Hoa Đà cũng là cái tùy tính người, không có nhiều như vậy còn con con đường. Hắn bị Tôn Sách nâng lên một chút cũng là lên. Hai người hàn huyên rất lâu, đến buổi tối Hoa Đà mới rời khỏi. Tôn Sách nóng bỏng đưa Hoa Đà rời đi. Đợi được Hoa Đà bóng người không gặp sau đó, Tôn Sách khỏe miệng hơi dương lên. Cuối cùng cũng coi như để Hoa Đà ở lại thư viện. Ngày sau bên người có một vị thần y liễu, bị bệnh cũng không cần lại sợ hãi. Không sai, Tôn Sách thành lập Thiên Ý viện trung quy mục đích chính là vì để Hoa Đà lưu lại chuyên môn phục vụ cho hắn. Dù sao Tôn Sách lại không là cái gì thánh mẫu, bất cứ chuyện gì khẳng định đều là chính mình trước tiên phục vụ. Đương nhiên, Tôn Sách thành lập Thiên Ý viện nghiên cứu các loại bệnh tật cũng không phải dao động Hoa Đà. Hắn gặp căn cứ hứa hẹn, đem trên thế giới ưu tú nhất thầy thuốc triệu tiến vào Thiên Ý viện, hơn nữa gặp dành cho Thiên Ý viện tốt nhất tài nguyên cùng hoàn cảnh, để bọn họ an tâm nghiên cứu bệnh tật. Dù sao Tôn Sách có thần ý bảo vệ, không cần lo lắng bệnh tật. Ở đủ khả năng tình huống, hắn cũng đồng ý để thiên hạ tất cả mọi người đều không cần lo lắng bệnh tật. Ngày thứ hai, Tôn Sách triệu kiến Trương Trọng Cảnh. Tôn Sách chỉ nói với hắn một câu nói: "Hoa Đà tiên sinh gia nhập Thiên Ý viện, muốn nghiên cứu thiên hoa chờ chút bệnh tật, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Thiên Ý viện, cùng hắn cùng nhau nghiên cứu?" Chương 116, Trương Trọng Cảnh gia nhập. "Ta đồng ý." Trương Trọng Cảnh vừa nghe liền hưng phấn đồng ý. Đồng ý gia nhập Thiên Ý viện. Lý do rất đơn giản. Vừa đến Hoa Đà là đương đại kiệt xuất nhất thầy thuốc, xưng là thần y liễu. Hiện tại Trương Trọng Cảnh chỉ là một người thanh niên người, còn chưa là trong lịch sử tên lưu ngàn sử Trương Trọng Cảnh, có đi theo thần y Hoa Đà bên người làm việc cơ hội, Trương Trọng Cảnh đương nhiên sẽ không từ bỏ. Thứ hai, Hoa Đà nhưng là phải nghiên cứu thiên hoa. Đây là từ cổ chí kim vô số thầy thuốc bó tay toàn tập bệnh tật. Một khi nghiên cứu ra tất nhiên danh lưu thiên cổ. Trương Trọng Cảnh đối với tiếng tăm không để ý, hắn quan tâm chính là nếu như nghiên cứu ra trị liệu thiên hoa biện pháp, sẽ cứu vớt mấy trăm, hàng chục triệu người tính mạng. Như vậy một cái vĩ đại nghiên cứu, Trương Trọng Cảnh biểu thị đồng ý ra một phần lực. Huống hồ ngoại trừ thiên hoa bên ngoài, Thiên Y viện còn có thể nghiên cứu các loại bệnh tật. Vì lẽ đó Tôn Sách một xin mời Trương Trọng Cảnh, hắn liền lập tức đáp ứng gia nhập. "Tiểu tử, ngươi rất có tiềm lực, làm rất tốt, ta tin tưởng ngươi ngày sau nhất định có thể trở thành sánh ngang Hoa Đà tiên sinh thần y." Tôn Sách vỗ Trương Trọng Cảnh vai, cổ vũ nói. Trương Trọng Cảnh nhiệt huyết sôi trào, vỗ lồng ngực hướng Tôn Sách nói rằng: "Chúa công yên tâm, thuộc hạ nhất định làm rất tốt, tuyệt không nhường ngươi thất vọng." "Ừm." Tôn Sách gật gật đầu, gọi một vị thân vệ mang Trương Trọng Cảnh đi tìm Hoa Đà. Sau đó, Tôn Sách khiến người ta đi xin mời cái cuối cùng nhân vật trọng yếu Mã Quân. Mã Quân là cái tuổi trẻ tiểu hòa, nhìn qua rất tinh thần, một đôi mắt lấp lánh có thần, tràn ngập trí tuệ cùng thăm dò ánh sáng. "Tiểu dân Mã Quân bái kiến thái thú đại nhân." Mã Quân nhìn thấy Tôn Sách, không mình hành lễ nói: "Miễn lễ." Tôn Sách mặt mỉm cười nói rằng: "Mã Quân, Mã đại sư, ta nhưng là ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngươi a." Thái thú đại nhân biết tiểu dân. Mã Quân trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. "Đương nhiên biết, ngươi ở khí giới trên vô cùng có thiên phú, hơn nữa đối với vạn vật tự nhiên rất có muốn biết." Tôn Sách cười nói: "Ngươi tổ tiên có phải là Mặc gia đệ tử?" Đại nhân liền cái này đều biết. Mã Quân càng thêm kinh ngạc. Tôn Sách sắc mặt mở ra, thực hắn cũng không biết, là đoán. Không nghĩ đến thật sự đoán trúng rồi. Mã Quân tổ tiên dĩ nhiên đúng là Mặc gia đệ tử. Chẳng trách ở khí giới trên có cao như vậy năng khiếu. Mặc gia là chư tử Bách gia bên trong một cái rất nổi tiếng lưu phái, có rất nhiều chủ trương. Bên trong quan trọng nhất chủ trương tiểu là nghiên cứu quy luật tự nhiên, cũng chính là hậu thế khoa học. "Ta đương nhiên biết ngươi tất cả tin tức, không đúng vậy sẽ không cố ý sai người đi tìm ngươi." Tôn Sách hướng Mã Quân mỉm cười nói, giả trang chính mình không phải đoán được thân phận của hắn. "Đại nhân tìm kiếm tiểu dân có gì phân phó?" Mã Quân thu hồi trên mặt kinh ngạc, không chút biến sắc hướng Tôn Sách chắp tay hỏi: "Ta dự định thành lập Thiên Công viện, triệu tập thiên hạ người thông minh nhất, dành cho tốt nhất tài nguyên cùng hoàn cảnh, tận sức với nắm giữ quy luật tự nhiên. Mã Quân, ngươi có bằng lòng hay không đảm nhiệm Thiên Công viện người đầu tiên nhận chức viện trưởng?" Tôn Sách nhìn phía Mã Quân mỉm cười hỏi nói. Mã Quân thân hổ chấn động, trong con ngươi bắn ra hào quang óng ánh, hắn có chút kích động nói: "Thái thú đại nhân, ngài là muốn phát dương quang đại Mặc gia sao?" "Cũng có thể nói như vậy." Tôn Sách nói rằng, Mặc gia quan trọng nhất chủ trương tiểu là nghiên cứu quy luật tự nhiên, theo đuổi khoa học. Nay cùng Tôn Sách thành lập Thiên Công viện mục đích nhất trí. "Ta đồng ý." Mã Quân bái kiến chúa công. "Từ nay về sau nguyện vì là chúa công ra sức, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng sẽ không tiếc." Mã Quân hai đầu gối quỳ xuống, hướng Tôn Sách dập đầu hành lễ. Lúc trước chư tử Bách gia đua tiếng, Mặc gia huy hoàng vô cùng. Chỉ là sau đó Hán Vũ đế trục xuất Bách gia, độc tôn nho thuật, để Mặc gia từ từ sa sút. Chương 117, Trấn Hưng Mặc gia. "Trấn Hưng Mặc gia." Trở thành mỗi một tên Mặc gia truyền người sứ mệnh. Hiện tại Tôn Sách làm một mới chư hầu, đại lực chống đỡ Mặc gia. Mã Quân có lý do gì từ chối đây? Thiên sinh mau mau xin đứng lên. Tôn Sách tự mình đem Mã Quân nâng lên, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hắn cười nói với Mã Quân: ta không muốn tiên sinh bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Chỉ cần tiên sinh có thể đối với quy luật tự nhiên nhiều nghiên cứu, để chúng ta biết thiên địa tự nhiên là như thế nào là được. Nào đó tất không phụ đại nhân kỳ vọng. Mã Quân chắp tay trịnh trọng nói rằng, ta tin tưởng ngươi. Tôn Sách trên mặt tỏa ra vẻ tươi cười. Hắn nói, vừa vặn ta có khác biệt trọng yếu khí giới, muốn cho ngươi hỗ trợ nghiên cứu ra. Chúa công mời nói, thuộc hạ ở khí giới trên vẫn còn có chút nghiên cứu. Mã Quân tự tin nói rằng, hiện tại cũng chỉ có thể một mũi tên phóng ra. Hơn nữa chỉ có đỉnh cấp xạ thủ mới có thể bảo đảm hơi cao tỷ lệ trúng mục tiêu. Quan trọng nhất chính là tầm bắn cũng có chút gần. Thân xạ thủ cũng có điều có thể bắn ra 100 bước khoảng trường, trái phải. Ta hy vọng ngươi có thể chế tạo ra có thể một lần phóng ra mấy chục mũi tên, đơn giản thay đổi thao tác, mà tầm bắn ở 200 bộ trở lên cung. Tôn Sách chăm chú nói rằng. T. Mã Quân nghe được Tôn Sách yêu cầu hút một ngụm khí lạnh. Chủ yếu là Tôn Sách muốn cung quá mức quyết đại, rất khó chế tạo a. Có điều, nếu như thật sự chế tạo ra, đồng thời cho quân đội trang bị trên lời nói, thật liền vô địch rồi. 200 bộ trở lên siêu xa khoảng cách, đơn giản thay đổi thao tác, hơn nữa còn có thể một lần phóng ra mấy chục mũi tên. Này cờ mờ nờ ai chịu nổi a? Mã Quân chỉ là ngấp lại liền cảm giác trở nên hưng phấn. Hắn hướng Tôn Sách chắp tay nói, "Chúa công yên tâm, ta nhất định toàn lực nghiên cứu ra ngài muốn cung." "Hừ, ngươi năng lực ta yên tâm." Tôn Sách cười cợt, "Hiện tại tới nói cái thứ hai trọng yếu khí giới, ta muốn chế tạo ra toàn thân do đồng, thiết trở kim loại chế tạo thành sắt thép chiến hạm. Điều này e rằng không được." Mã Quân cười khổ một tiếng, "Thiết, đồng chờ kim loại không thể trôi nổi ở trên mặt nước, gặp chìm nghỉm." Tôn Sách đã sớm đoán được Mã Quân khả năng sẽ nói như vậy. Hắn sắc mặt hờ hững, gian do khoảng chừng, trái phải đem từ lâu chuẩn bị đồ tốt lấy ra. Đó là một chiếc sắt thép chiến hạm, còn có một vại nước. Tôn Sách tự mình cho Mã Quân biểu diễn. Hắn cầm lấy sắt thép chiến hạm vứt tại vại bên trong, chỉ thấy sắt thép chiến hạm vẫn chưa chìm nghỉm, trái lại vững vàng con phiêu bạt ở mặt nước. Chuyện này, Mã Quân trợn mắt lên, lộ ra dáng dấp khiếp sợ. Đây là bởi vì mật độ nguyên nhân. Tôn Sách thấy thế cười nhạt một tiếng, chủ động cho Mã Quân giảng giải như thế nào mật độ. Mã Quân tiếp xúc được đến từ hiện đại khoa học tri thức, phản phất mở ra thế giới mới cánh cửa lớn. Hắn nghe được như mê như say, thỉnh thoảng gật đầu, trong con ngươi tỏa ra hào quang óng ánh. Đó là muốn biết cùng thăm dò tinh thần. Nửa ngày sau đó, Tôn Sách nói, hắn hướng Mã Quân nói rằng, bây giờ có thể không thể chế tạo ra sắt thép chiến hạm. Lý luận có, ta nghĩ có thể chế tạo thành công. Có điều cần đại lượng thời gian đi thực tiễn cùng luận chứng. Mã Quân gật gật đầu nói rằng, cái kia không là vấn đề. Ta gặp cho ngươi tốt nhất tài nguyên cùng hoàn cảnh, nhường ngươi thỏa thích luận chứng. Ngươi chỉ cần đem sắt thép chiến hạm cho ta chế tạo ra là được. Tôn Sách vung tay lên. Mã Quân rất hài lòng. Từ Tôn Sách lời nói đến xem, hắn là thật sự phải hao phí to lớn đánh đổi đi nghiên cứu quy luật tự nhiên, theo đuổi khoa học. Mã Quân khát vọng nhất việc làm không đúng là như thế sao? Thời khắc này, ở trong mắt hắn, Tôn Sách chính là cùng chung chí hướng chiến hữu. Có điều, chúa công, ta một người tinh lực có hạn, khó có thể đồng thời nghiên cứu một lần phóng ra mấy chục mũi tên cùng sắt thép chiến hạm a. Mã Quân có chút bất đắc dĩ nói. Chương 118, thành lập Thiên Công Viện. Vấn đề này không cần lo lắng, ta đã khiến người ta đi xin mời Lư Giang, Đan Dương, Dự Trương ba quận ưu tú thợ thủ công, mà khiến người ta đi tìm thiên hạ có tiếng thợ thủ công. Bọn họ gặp quần quận không ngừng gia nhập Thiên Công Viện, phối hợp ngươi hoàn thành khác biệt khí giới công việc nghiên cứu. Tôn Sách cười nhạt, như vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Mã Quân chắp tay nói rằng. Sau đó, hai người lại giao lưu chốc lát. Khoảng chừng nửa nén hương, Mã Quân cáo từ rời đi. Ra cắt liên nỏ, còn có sắt thép chiến thuyền. Hai thứ này vũ khí nặng tùy tiện như thế chế tạo ra, ta thực lực đều sẽ tăng nhiều. Tôn Sách đưa Mã Quân rời đi, trong miệng dù gì nói, ra cắt liên nỏ lục chiến vô địch, sắt thép chiến hạm thủy chiến vô địch, có hai thứ đồ này, Tôn Sách có thể đánh bại mấy lần quân địch. 6. Tôn Sách cùng Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, Mã Quân mật đàm qua đi. Thiên Y Viện cùng Thiên Công Viện thành lập. Thư viện người phát hiện Thiên Y Viện tồn tại, nghe nói chữa bệnh rất tiện nghi, chỉ cần giá thị trường vừa thành, một thành. Có người bị bệnh, trong nhà lại rất nghèo, liền ôm thử một lần tâm thái đi vào Thiên Y Viện. Hoa Đà y thuật tự nhiên không thể chê, lập tức liền cho hắn chữa khỏi. Người kia rất là kinh hỉ, vội vã bái tạ Hoa Đà. Về nhà sau đó lập tức hướng về người chung quanh nói tới Thiên Y Viện. Có người nghe nói sau đó liền tới đến Thiên Y Viện. Quả nhiên thuốc đến bệnh trừ. Người này cũng hưng phấn, về nhà sau đó trắng trợn tuyên truyền, nói Thiên Ý Viện có thần ý tòa chấn, hơn nữa giá cả tiện nghi, chỉ cần giá thị trường vừa thành, một truyền 10, 10 truyền 100, bách truyền vạn. Thiên Ý Viện danh tiếng rất nhanh sẽ triệt để truyền ra đến. Thư viện bệnh nhân nghe nói sau đó, dồn dập đi đến Thiên Ý Viện trị liệu. Hoa Đà Nhạc không ngậm mồm vào được, có nhiều như vậy bệnh nhân tìm hắn xem bệnh, hắn liền không thiếu ca bệnh, có thể thỏa thích nghiên cứu bệnh tật. Liền, Hoa Đà một bên chữa bệnh cho người khác, một bên tiến hành nghiên cứu, vô cùng hài lòng. Trương Trọng Cảnh cũng giống như thế. Hắn đang nghiên cứu lượng lớn ca bệnh sau, bắt đầu biên soạn sách thuốc, tên là Bệnh Thương Hàn Tạp Bệnh Luận. Tôn Sách hứa hẹn cũng từ đúng chỗ. Hắn bỏ ra nhiều tiền triệu tập rất nhiều thầy thuốc, để bọn họ ở Thiên Y Viện công tác. Có bọn họ ở, Hoa Đà liền không cần bận rộn như vậy. Hơn nữa có đông đảo thầy thuốc hỗ trợ, nghiên cứu của hắn cũng tiến triển nhanh chóng. Theo thời gian trôi qua, Thiên Y Viện từ đi vào quỹ đạo, trở thành thư viện to lớn nhất y quán. Mặc kệ là quyền quý vẫn là nghèo khổ người ta, chỉ cần bị bệnh, đệ nhất lựa chọn chính là đi đến Thiên Y Viện trị liệu. Ai bảo Thiên Y Viện giá cả tiện nghi, hơn nữa có thần y Hoa Đà tọa chấn, thuốc đến bệnh trừ đây. Không chỉ là thư viện người, Hán quận, huyện, thậm chí Kinh Châu, Thanh Châu đất ngay người. Đang nghe nói Thiên Ý Viện sau đó, đều là trèo non lội suối tới rồi. Thiên Ý Viện vang danh thiên hạ, thành công vì thiên hạ y học thánh địa xu thế. Thứ, Thiên Ý Viện trở thành to lớn nhất căn cứ nghiên cứu. Tuy rằng Hoa Đà còn không nghiên cứu ra trị liệu thiên hoa biện pháp, nhưng đối với hắn một ít bệnh tật nhưng là nghiên cứu triệt đề, có rất nhiều biện pháp giải quyết. Hắn biên soạn thành thư, phái Thiên Y Viện thầy thuốc cho thư huyện bách tính giảng giải, để vô số người hiểu rõ như thế nào y học, như thế nào bệnh tật, cũng biết làm sao trị liệu. Có lúc bị bệnh, thậm chí không cần đi bệnh viện, chính mình đi lấy thuốc là được. Đáng nhắc tới chính là Thiên Y Viện mới vừa cất bước thời điểm, bởi vì chữa bệnh giá cả là giá thị trường vừa thành một thành, dẫn tới thư huyện các đại y quán rất là bất mãn. Bọn họ cảm thấy đến Hoa Đà đang làm sự tình phá hoại thị trường, liên liên tạo thành đi đến Thiên Y Viện chuẩn bị gây sự, kết quả bị 1.000 tinh binh một trận đánh no đòn, thê thảm vô cùng. Sau đó biết được Thiên Ý Viện sau lưng đứng chính là Tôn Sách. Những này y quán sợ vỡ mật, cũng không dám nữa gây sự. 6. Chương 119, Triều đình tứ phong. Công nguyên năm 1930 tháng 3, Tôn Sách lại được một tin tức tốt. Tôn Bí từ Trường An trở về, đồng thời còn mang đến Hoàng đế Lưu Hiệp ý chỉ. Nội dung là như vậy: Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Kim Lư Giang thái thú Tôn Sách đánh bại Hán tặc Lưu Diêu, thu phục Đan Dương, dự trương hai quận khu vực. Chấm lòng rất an ủi. Đặt phong Tôn Sách vì là Dương Châu mục, trấn Nam tướng quân. Lý Giác, Quách Tỷ hai người biết Tôn Sách cướp đoạt Đan Dương, dự trương hai quận khu vực sau, toàn bộ đều là lấy làm kinh hãi. Đối với hắn coi trọng trình độ tăng lên một cấp bậc. Vì giao hảo Tôn Sách, bọn họ đem Lưu Diêu đánh thành hán tặc, đem Tôn Sách phong làm Dương Châu mục, trên danh nghĩa khống chế toàn bộ Giang Đông, đồng thời còn miễn phí biếu tặng một cái trấn Nam tướng quân danh hiệu. Tôn Sách rất hài lòng. Tuy rằng Lư Giang ba quận thực tế quyền khống chế ở trong tay hắn, nhưng có triều đình đại nghĩa danh phận, như vậy đối với ổn định Lư Giang ba quận, tăng cường uy danh của hắn có không nhỏ chỗ tốt. Hơn nữa, ngày sau Tôn Sách tấn công Nô quận cùng Hội Kê quận cũng có đại nghĩa danh phận. Triều đình đều thừa nhận hắn là Dương Châu mục. Thừa Cống, Vương Lãng mọi người tự lập liền mất đi danh phận. Ngày sau Tôn Sách tấn công bọn họ, đó là danh chính ngôn thuận, tiêu diệt phản tặc. 6. Công nguyên năm 1930 tháng 3 trung tuần, Viên Thiệu phái sứ giả Quách Đồ đến, thỉnh cầu bái kiến Tôn Sách. Tôn Sách trong lòng kỳ quái Viên Thiệu tìm chính mình làm gì? Giữa hai người có thể không có liên hệ gì. Hắn tiếp kiến rồi Quách Đồ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng: "Không biết Viên bản sơ phái ngươi đến vì chuyện gì?" Quách Đồ hơi run run, không nghĩ đến Tôn Sách tình cảnh cũng không nói lời nào, trực tiếp liền câu hỏi. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục như cũ, cười nhạt hướng Tôn Sách nói rằng: "Tôn tướng quân anh dũng vô địch, trong thời gian ngắn ngủi liền đặt xuống Lư Giang, Đan Dương, dự trương ba quận, có thể nói thiếu niên anh hùng. Qua một thời gian ngắn nữa e sợ Nô quận, Hội Kê quận cũng sẽ rơi xuống trong tay của ngài. Nhà ta chúa công muốn cùng ngài kết minh, cộng đồng đối phó thiên hạ chư hầu khác. Nếu là đem sở hữu chư hầu quét ngang, nhà ta chúa công đồng ý cùng ngài chia đều thiên hạ. Chia đều thiên hạ, thực sự là một khối thật lớn bánh a." Tôn Sách trong lòng cười nhạo. Trong lịch sử, Viên Thiệu nhưng là bị Tào Tháo đánh bại, hắn có tư cách gì nói cướp đoạt thiên hạ? Hơn nữa, Viên Thiệu người này không có tín nghĩa, coi như Tôn Sách cùng hắn đồng thời đặt xuống thiên hạ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không phân ra một nửa, chỉ có thể xuống tay với Tôn Sách, đem hắn đánh chết. Nghe được Quách Đồ nói Viên Thiệu muốn kết minh, Tôn Sách liền không muốn đến dưới Hàn Huyên. Có điều hắn vẫn là chịu được tính tình quyết định lại tâm sự, nhìn có thể hay không được chỗ tốt gì. Nếu như kết minh, ta cần phải làm gì đây? Tôn Sách nhàn nhạt hướng Quách Đồ dò hỏi. Nói vậy Tôn tướng quân cũng biết hai viên tranh chấp, viên thuật này người không biết số trời, ngỗ nghịch nhà ta chúa công, không biết nhà ta chúa công mới là thiên mệnh chi nhân, nhất định phải kết thúc thời loạn lạc, cho thiên hạ một cái thịnh thế thái bình. Vì lẽ đó nhà ta chúa công hy vọng Tôn tướng quân cùng viên thuật khai chiến, ngăn cản hắn một phần sức mạnh. Quách Đồ mỉm cười nói. Tôn Sách nâng chung trà lên uống một hớp, tiếp tục hỏi: "Cái kia viên bản sơ có thể cho ta chỗ tốt gì đây? Ta nghe nói lệnh Tôn tấn công Kinh Châu thời điểm, bị hoàng tổ đánh lén chí tử. Nếu như Tôn tướng quân hỗ trợ ngăn cản viên thuật một phần sức mạnh, như vậy đợi được nhà ta chúa công đánh bại hắn thời điểm, đem sẽ phái đại quân xuôi nam, trợ giúp Tôn tướng quân tiêu diệt hoàng tổ, Lưu Biểu. Vì là lệnh Tôn báo thủ." Quách Đồ hơi mỉm cười nói. Tôn Sách nghe vậy trong lòng cười lạnh một tiếng. Viên Thiệu đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Chương 120, Viên Thiệu sai bảo người đến đây kết minh. Viên Thiệu lấy kết minh danh nghĩa để hắn hỗ trợ ngăn cản viên thuật, không dùng ra một binh một tốt, cũng không dùng ra một hạt gạo, hoàn toàn không có bất kỳ đánh đổi. Cho tới Viên Thiệu nói đánh bại viên thuật sau khi, đem sẽ phái đại quân xuôi nam đánh chết hoàng tổ cùng Lưu Biểu. Tôn Sách tin tưởng đây là thật sự. Nhưng Viên Thiệu mục đích tuyệt đối không phải vì giúp hắn báo thù, mà là đơn thuần vì cướp đoạt Kinh Châu này một mảnh địa bàn. Có thể nói, nếu như Viên Thiệu đánh bại viên thuật, như vậy coi như Tôn Sách không có giúp hắn, hắn cũng sẽ phái đại quân cướp đoạt Kinh Châu. Tổng thể tới nói, Viên Thiệu cái gọi là kết minh hoàn toàn không có bất kỳ thành ý, chỉ là muốn điều động Tôn Sách để cho hắn sử dụng, hoàn toàn không giống trả bất cứ giá nào. "Người đến, tiễn khách." Tôn Sách lạnh lùng nói rằng, hắn đã hoàn toàn không có cùng Quách Đồ tiếp tục trò chuyện xuống dục vọng, thậm chí cảm thấy đến không nên tới thấy đối phương, thuần túy lãng phí thời gian đây. Khoảng chừng trái phải thân vệ nghe được dặn dò hướng Quách Đồ đi tới. "Chờ đã, Tôn tướng quân, ngài đây là làm chi?" Quách Đồ hơi thay đổi sắc mặt, hắn trầm giọng nói rằng, "Nhà ta chúa công nhưng là phái ta cùng ngài đàm phán kết minh công việc, ngài liền như vậy đem ta đánh đuổi." Viên Thiệu không có một chút nào thành ý, còn nói phán cái giám a. Tôn Sách liếc mắt xem Quách Đồ, đối với hắn lời nói rất là khó chịu. "Nhà ta chúa công đáp ứng phái đại quân xuôi nam giúp ngài báo thù, cái này chẳng lẽ vẫn không có thành ý sao?" Quách Đồ trầm giọng nói rằng: "Giúp ta báo thủ." Tôn Sách khẽ miệng lộ ra một tia châm chọc. Hắn chẳng muốn vạch Trần Viên Thiệu âm mưu, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng nói: "Chỉ là hoàng tổ, Lưu Biểu, coi như không có các ngươi, ta cũng như thường có thể giết chết bọn họ báo thủ." Quách Đồ còn muốn nói cái gì? Thân vệ đã đến hắn phụ cận, đem hắn cắp gà con như thế cắp lên, mang ra tiếp khách phòng khách. Tôn Sách đứng thẳng người lên, trở lại gian phòng của mình đi ngủ. Một bên khác, Quách Đồ bị xin mời sau khi đi ra ngoài, sắc mặt có chút khó coi. Tôn Sách phản ứng ra ngoài dự liệu của hắn, một lời không hợp liền không nói chuyện, còn đem hắn chạy ra. Điều này làm cho Viên Thiệu lợi dụng Tôn Sách kiềm chế Viên Thuật mưu kế mất đi hiệu lực. Quách Đồ có chút lo lắng chính mình trở lại nghiệp thành sau đó sẽ phải chịu trách phạt. Hắn có một tia hối hận, sớm biết liền để Hứa Du đi sứ thư huyện, công lao không cấp được, còn phải được trách phạt, quả thực bệnh thiếu máu. Không được, trở lại sau đó nhất định phải đem trách nhiệm đẩy lên Tôn Sách trên đầu. Quách Đồ tâm thần thay đổi thật nhanh, đã nghĩ đến phòng ngừa trừng phạt biện pháp. Trở lại nghiệp thành ở Viên Thiệu trước mặt, hắn liền nói Tôn Sách người này ngông cuồng tự đại, căn bản khinh thường với cùng người khác kết minh, còn nói Viên Thiệu là tiểu nhân. Cứ như vậy, Viên Thiệu nhất định sẽ nổi giận, đối với Tôn Sách trong lòng tức giận, hắn cũng là có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa trách phạt. Nghĩ đến bên trong, Quách Đồ khỏe miệng hơi dương lên, tâm tình trở nên tốt đẹp. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn phía sau thái thủ phủ, liền rời khỏi thư huyện, nhanh chóng hướng nghiệp thành chạy đi. 6. Quách Đồ sau khi rời đi, quá mấy ngày lại có một nhánh sứ đoàn đến thư huyện, bái kiến Tôn Sách. Này sai khiến đoàn là Tào Tháo sai phái tới, mục đích giống như Viên Thiệu vì cùng Tôn Sách kết minh. Có điều, Tào Tháo có thể so với Viên Thiệu thông minh, hắn biết Tôn Sách không phải người ngu, không dễ lăn lư. Vì lẽ đó lấy ra vàng dòng bạc trắng, chiến mã, đồ sắt, lương thảo chờ các thứ đều có, rất là hào phóng. Tôn Sách rất hài lòng. Lúc này cùng Tào Tháo ký kết chấm dứt minh thỏa thuận, biểu thị lẫn nhau không xâm. Nếu như một phương gặp nạn, một phương khác nhất định phải trợ giúp. Đây là một phần kinh điển xa thân gần đánh chiến lược. Tôn Sách cùng Tào Tháo địa bàn cách một cái Viên Thuật, hiện nay không có bất kỳ xung đột lợi ích. Vì lẽ đó hai bên khách khí, người nông ta nông. Chương 121, Tào Tháo dự định. Trên thực tế, Tôn Sách căn bản không có hy vọng chính mình gặp nạn thời điểm, Tào Tháo thật sự sẽ đến giúp đỡ. Thời loạn lạc bên trong, đáng tin chỉ có chính mình. Nếu như Tào Tháo gặp nạn, Tôn Sách cũng sẽ không đi cứu. Nếu như đi cứu cái kia nhất định có to lớn lợi ích có thể đổ. Chính trị chính là như thế tàn khốc. Tào Tháo sứ đoàn sau khi rời đi, sẽ không có người khác tới quấy rầy Tôn Sách. Hán trưởng khống Lưu Giang ba quận thế lực mỗi một ngày đều ở mở rộng. Tất cả mọi người đều biết ngày sau chiến tranh thiếu không được, vì vậy mỗi ngày đều đang cố gắng huấn luyện. Thời gian trôi qua, loáng một cái mấy tháng quá khứ. Khoảng thời gian này tới nay, Lưu Giang ba quận ổn định hòa bình, không có ngoại địch xâm lấn. Bên trong cũng không có bất kỳ đạo tặc, dân chúng an cư lạc nghiệp, sinh hoạt đến so với trước đây tốt lắm rồi. Bọn họ đều vô cùng cảm tạ mang đến tất cả những thứ này biến hóa Tôn Sách, đối với hắn càng ngày càng kính yêu ủng hộ. Thanh Châu, Hoài Nam đất đai bách tính như mọi khi bình thường, không ít chạy đến Lư Giang ba quận, để Tôn Sách quản trị nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Mà ở Lư Giang ba quận ở ngoài, các đường chư hầu tranh đấu nhưng chưa bao giờ đình chỉ. Một tháng, Viên Thuật, Công Tôn Toản, Đào Khiêm tạo thành liên quân, cùng Viên Thiệu, Tào Tháo khai chiến. Kết quả Viên Thuật ba người lại bại, hắn trốn về Hoài Nam Võ Xuân. Năm tháng, Viên Thiệu liên thủ với Lữ Bố đánh bại Hắc Sơn Tặc, lại để cho cháu ngoại Cao Kiền lĩnh Tịnh Châu mục. Thứ nay về sau, Viên Thiệu địa bàn mở rộng, biến thành Ký Châu cùng Tịnh Châu. Tháng 6, Viên Thiệu xuống tay với Lữ Bố, hắn không địch lại chỉ có thể chạy trốn tới Hà Nội, nương nhờ vào Trương Dương. Cùng tháng, Tào Tháo phụ thân Tào Sùng đi ngang qua Từ Châu, lại bị Đào Khiêm thủ hạ giết chết. Tào Tháo nổi giận, điều động đại quân tấn công Từ Châu, tàn sát Từ Châu vô số bách tính. Đào Khiêm giàn mua, nhưng vẫn có chút thực lực, gắt gao chống lại rồi Tào Tháo thế tiến công. Không lâu Tào Tháo quân lương đã hết, rút quân trở về Duyện Châu, nhưng Tào Tháo không hề từ bỏ, sẵn sàng ra trận chuẩn bị lại lần nữa tấn công Từ Châu. Có điều phải chờ tới sang năm. Tháng 10 Công Tôn Toản phá Cư Dung, chém Lưu Ngu. Thứ nay về sau toàn bộ vũ châu bị hắn trưởng khống, hắn nhảy một cái trở thành phương bắc to lớn nhất chư hầu một trong. Cùng Viên Thiệu mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Lư Giang thư huyện bên trong, Tôn Sách ngồi xem thiên hạ phong vân, không nhúc nhích. Đánh chết Lưu Diêu, bắt Đan Dương, dự trương sau mấy tháng trong thời gian, hắn không có tấn công bất luận một nơi nào, mà là nghỉ ngơi dưỡng sức, mỗi ngày đều ở huấn luyện binh mã, vì là cuộc kế tiếp đại chiến làm chuẩn bị. Một ngày này, Mã Quân tìm đến Tôn Sách, biểu thị có thể một lần phóng ra mấy chục mũi tên khí giới chế tạo thành công, xin hắn đi vào nhìn qua. Tôn Sách nghe vậy phấn chấn không ngớt, hắn thời gian dài như vậy không đi tấn công nô quận, hội kê quận, không chính là vì chờ ra Cắt Liên nọ diện thế sao? Ngay sau đó, Tôn Sách gọi tới Tuân Du, Giả Hủ, Hoàng Cái Cắt Tâm Phúc, đồng thời đi đến Thiên Công Viện. Đáng nhắc tới chính là Thiên Công Viện cùng Thiên Ý Viện đồng thời thành lập, nhưng hai người nhưng có khác nhau rất lớn. Thiên Ý Viện mặt hướng đại chúng, dân chúng tầm thường đều có thể vào bên trong, mà Thiên Công Viện nhưng là hết sức bảo mật, có trọng binh trấn thủ, chỉ có Tôn Sách một người có thể tự do ra vào, người khác không có Tôn Sách đồng ý không được đi vào, xông loạn sẽ bị trực tiếp giết chết. Coi như là Hoàng Trung Cắt Tâm Phúc cũng là như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Công Viện sản xuất đồ vật đều là trọng khí, tùy tiện được một cái đều có thể thay đổi thiên hạ cách cục. Thì như Mã Quân mới vừa chế tạo ra ra Cắt Liên nỏ, vật trọng yếu như vậy, Tôn Sách đương nhiên phải hết sức bảo mật, phòng ngừa kỹ thuật tiết ra ngoài. Tôn Sách mọi người tiến vào Thiên Công Viện sau, Mã Quân dẫn bọn họ đi đến một tòa viện trên, bên trong bày một đài trưởng 3 mét, rộng 2 mét, cao 1 mét hạng nặng khí giới. toàn thân do làm bằng sắt tạo mà thành. Dưới ánh mặt trời khúc xạ ra băng lạnh ánh sáng lộng lẫy. Chương 122, Gia Cắt Liên Nỏ. Tôn Sách nhìn thấy nó đầu tiên nhìn liền biết, nó uy lực tuyệt đối khủng bố. Chinh phục mọi người nhưng là có một tia khiếp sợ. Bọn họ biết Mã Quân phụ mệnh ở chế tạo một loại đặc thù cung, có thể một lần phóng ra mấy chục mũi tên. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, Mã Quân chế tạo ra cung dĩ nhiên khổng lồ như thế. Quả thực không thể xưng là cung, mà là một chiếc chiến xa. Chúa công, xin cho phép ta vì ngươi giảng giải một hồi. Mã Quân đi tới Gia Cắt Liên Nỏ trước, chỉ vào một cái vị trí mỉm cười nói, đây là chuyên trở tốt tên sắt. Tôn Sách căn cứ Mã Quân chỉ thị nhìn tới, nhìn thấy mấy chục chi sắc bén vô cùng tên sắt, mỗi một chi cũng không có so với to lớn, vô cùng trường, không giống như là tiễn, ngược lại xem cây giáo, cẩn thận một số, tổng cộng có 50 chi. Đây là bánh răng, đây là dây cót. Mã Quân chỉ vào mặt khác hai cái linh kiện tiếp tục nói, đây là thôi thúc chuôi này cung động lực. Ở tình huống bình thường, muốn kéo động chuôi này cũng cần mấy ngàn cho kg sức mạnh, chính là thiên hạ cao cấp nhất võ tướng cũng kéo không núc đích. Nhưng có bánh răng cùng dây cót sau đó, tầm thường sĩ tốt cũng có thể không phế khí lực kéo động chuôi này cung. Nguyên lý chính là trước tiên xúc lực, lại một lần nữa tính phóng thích mà ra. Nó đại thể cấu tạo cùng nguyên lý ta rõ ràng. Nó uy lực như thế nào đây? Tôn Sách gật gật đầu, lại lên tiếng hỏi. Cực hạn tầm bắn 300 bộ. Uy lực vô cùng lớn, độ chính xác cực cao. Mã Quân kiêu ngạo nói ra số liệu. Chuyện này không có khả năng lắm chứ? Theo ta được biết tầm thường cung tên tầm bắn ở 5, 60 bộ khoảng chừng, trái phải. Trăm bước đã là 2 thạch giữa cường cung. Cao cấp nhất 4 thạch cường cung cũng chỉ có thể bắn ra 150 bộ. Nó tuy rằng khổng lồ, nhưng khổng lồ cũng không có nghĩa là tầm bắn xa. Ta xem nó có thể có 100 bước tầm bắn thế là tốt rồi. Hoàng Trung nghe vậy có chút không tin tưởng, mở miệng nghi vấn nói: "Có điều, Hoàng huynh nói có đạo lý." Hoàng cái, Cam Ninh mọi người cùng nhau phụ họa. Cam Ninh càng là trực tiếp nói: "Mã tiên sinh, không phải chúng ta không tin tưởng ngươi, mà là ngươi nói quá mức quyết đại. Tự cung tiên sinh ra tới nay đã có gần thời gian ngàn năm, coi như là trong truyền thuyết do giao long ngân chế tạo mà thành. Bá vương Hạng Vũ bá vương cung tầm bắn cũng không vượt qua 200 bộ. Ngươi hiện tại chế tạo ra một thanh cung thật sự có 300 bộ tầm bắn?" "Đương nhiên là có." Đối mặt nghi vấn, Mã Quân sắc mặt không hề thay đổi nhẹ nhàng trả lời: "Ở báo cáo Tôn Sách trước, Mã Quân nhưng là từng làm nhiều lần kiểm tra, xác định kết quả sau đó mới dám báo cáo. Đây là thân là một tên nhà khoa học nghiêm cẩn, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Muốn biết chuôi này cung đến cùng có hay không lợi hại như vậy, kiểm tra một phen liền biết rồi." Tôn Sách từ tốn nói: "Đức Hành, ngươi đến phụ trách kiểm tra." "Vâng, chúa công." Mã Quân tự nhiên không có dị nghị, chắp tay đồng ý. Hoàng cái, Cam Ninh mọi người không nói nữa, chỉ là nhìn chằm chằm Mã Quân hành động. Cái nhà này rất nhỏ, không thể triển khai ra. Mã Quân sai người đem ra cắt liên nọ vận chuyển đến một chỗ rộng rãi sân bãi, 100 mét có hơn, đứng thẳng một khối 10 cm tấm sắt. Mã Quân chuyển động dây cót, để ra cắt liên nọ trên 50 chi to lớn tên sắt căng thẳng. Xèo. Đến cực hạn sau đó, Mã Quân vung ra dây cót, bánh răng chuyển động, toàn bộ ra cắt liên nọ đều ở vận chuyển. Chỉ thấy 50 chi tên sắt bắn nhanh ra như điện, trong thời gian ngắn liền vượt qua 100 bước trời cao, mạnh mẽ oanh kích ở 10 cm tấm sắt bên trên. Phốc phốc phốc. Dây nặng tấm sắt như tờ giấy bình thường yếu đuối, bị rất nhiều tên sắt xuyên thủng, lưu lại một cái trong suốt hang lớn. Chương 123, nọ liên châu khủng bố lực sát thương. T. Mọi người chảy ra một tia khiếp sợ. Gia Cắt Liên nọ lực sát thương cũng quá mạnh mẽ chứ. Vậy cũng là 10 cm tấm sắt. Tầm thường cung tên là vạn vạn bắn không thủng, chỉ có danh cung mới có thể bắn xuyên. Nhưng danh cung ít đòi, tung hành lịch sử lại có vài món. Gia Cắt Liên nọ nhưng không giống nhau, là có thể sản xuất đại trà. Hơn nữa, mới vừa cái kia một làn sóng tên sắt nhưng là toàn bộ bắn thủng tấm sắt, dòng dã 50 mũi tên, không có một mũi tên thất bại. Toàn bộ trong số mệnh tấm sắt, đây là cái gì khủng bố độ chuẩn xác cùng tỷ lệ trúng mục tiêu. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người nhìn phía Gia Cắt Liên nọ ánh mắt đều thay đổi, không dám coi khinh nó. Này vẫn chưa xong, Mã Quân hướng về bên trái Hữu phân phó nói, ở ba ngoài 100 bước thiết lập một khối tấm sắt nặng khoảng chừng trái phải lĩnh mệnh đi làm chuyện này, đồng thời có sĩ tốt tiến lên cho Gia Cắt Liên nọ bổ sung lên 50 chi to lớn tên sắt. Rất nhanh, một khối tấm sắt ngay ở khoảng cách Gia Cắt Liên nọ 300 bộ địa phương đã tốt. Cam Ninh mọi người nhìn chòng chọc vào Mã Quân cùng Gia Cắt Liên nọ, muốn nhìn một chút nó có phải là thật hay không có thể cách 300 bộ bắn trúng tấm sắt. Mã Quân không chút hoang mang, cùng lúc trước như thế kéo động dây cót chứa đầy sức mạnh, ngay lập tức đột nhiên phóng thích. Xèo xèo xèo, tên sắt bay ra, tốc độ vẫn như cũ nhanh chóng, là tầm thường cung tên 5 lần khoảng chừng, trái phải như lôi đình bình thường xuyên qua trời cao. 100m, 200m, 300m, tên sắt trên không trung xẹt qua một đạo đẹp đẽ đường vạ dạ buồn, cuối cùng rơi vào trên tấm sắt, thật có thể bắn 300 bộ. Cam Linh trợn mắt lên, trong con ngươi né qua một tia khó mà tin nổi. Hàn Dương, Hoàng Trung, Giả Hủ mọi người cũng là như thế. Nhìn thấy không, đây chính là ta nghiên cứu phát minh cung lợi hại. Mã Quân trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Tôn Sách đã sớm biết ra cắt liên nọ uy lực, vì lẽ đó sắc mặt hờ hững không có giật mình. Hắn mở miệng cười nói, tầm bắn đã biết, cùng đi nhìn khối này tấm sắt thế nào rồi đi. Vâng, mọi người tự nhiên không có dị nghị. Đoàn người theo Tôn Sách đi đến ba bên ngoài 100 bước tấm sắt nơi, tiến lên kiểm tra tình huống của nó. Chỉ thấy từng cái ao hãm cái hố hiện lên ở tấm sắt mặt ngoài. Những này hố đều là ra cắt liên nọ phóng ra tên sắt chế tạo mà thành. Chúng nó không có xuyên qua tấm sắt, nhưng ở phía trên làm ra từng cái hố động. Nghe tới thật giống không được, nhưng phải biết đây chính là 10cm tấm sắt. Nếu như đổi làm 5cm tấm sắt, e sợ trực tiếp liền bị xuyên qua. Mà sĩ tốt mặc dù sẽ ăn mặc áo giáp, nhưng nói như vậy 2-3cm dày liền gần đủ rồi. Ở Gia Cát Liên nọ bắn ra mũi tên nhọn trước mặt căn bản chịu không được. Có thể nói như vậy, 300 bộ bên trong, Gia Cát Liên nọ phóng đi ra ngoài tất có thể giết địch. Có điều, 300 bộ khoảng cách dưới Gia Cát Liên nọ tỷ lệ trúng mục tiêu giảm mạnh. 50 mũi tên chỉ có 20 chi bắn trúng rồi tâm sát. Hắn đều bắn sai lệch. Căn cứ Mã Quân nói, ở 100 bước bên trong, Gia Cát Liên nọ tỷ lệ trúng mục tiêu hầu như vì là 100%. Trong 200 bước có 80%. 300 bộ bên trong chỉ có 40%. Vượt qua 300 bộ có thể hay không bắn trúng kẻ địch dựa cả vào vật khí. Hơn nữa bắn trúng rồi cũng không bao nhiêu lực sát thương. Đến 350 bộ, tên sắt liền sẽ rơi xuống trong đất. Tuy rằng Gia Cát Liên nọ vượt qua 300 bộ cơ bản không có tác dụng gì, nhưng nó vẫn cứ so với tầm thường cung tên mạnh mẽ quá mức. Khắp mọi mặt đều là như vậy. Đây là quốc chi trọng khí a, có thể xưng vương bài. Phương nào thế lực được nó thực lực liền sẽ tăng vọt. Giả Hủ thở dài nói, ở thời đại này, cung tên là quan trọng nhất vũ khí tầm xa. Một cái lợi hại thần tiễn thủ có thể để quân địch tổn thất nặng nề, là cục cương quý giá. Chương 124, nọ Liên Châu tầm bắn. Cung tiễn thủ mặc dù tốt, nhưng có tam đại thiếu hụt. Thứ nhất là tầm bắn gần. Đệ nhị là một lần chỉ có thể bắn ra một mũi tên. Hai quân đánh với thường thường bắn 3-4 bánh. Quân địch liền vọt tới trên mặt đến rồi. Thứ ba là độ chuẩn xác cũng không được. Mà này tam đại thiếu hụt, ở Gia Cát Liên nọ trên người được giải quyết tốt đẹp. Gia Cát Liên nọ tầm bắn vì là 300 bộ, là tầm thường cung tên 5-6 lần. Thần cơ doanh toàn bộ do đỉnh cấp xạ thủ tạo thành, có thể gọi trên đời hàng đầu. Nhưng bọn họ tầm bắn nhiều lắm cũng là 100 bước. Gia Cát Liên nọ là bọn họ gấp 3. Ngoài ra, Gia Cát Liên nọ uy lực cùng độ chính xác liền không cần phải nói. Một lần phóng ra 50 mũi tên, 100 bước bên trong mỗi một mũi tên đều có thể bắn trúng tấm sắt, hơn nữa trực tiếp bắn thủng. Phải biết vậy cũng là 10cm dày tấm sắt. Tầm thường sĩ tốt mặc áo giáp có thể có 2-3cm là tốt lắm rồi. Nhưng trình độ đó áo giáp, ở Gia Cát Liên nọ trước mặt cùng giấy trắng không hề khác gì nhau. Dễ dàng liền có thể phá hủy. Ngoại trừ này tam đại cự ưu điểm lớn, Gia Cát Liên nọ còn có một cái trọng đại ưu thế. Vậy thì là đơn giản thay đổi thao tác. Mã Quân chưa từng có luyện tập quá cung tên, khí lực cũng không lớn, nhưng hắn nhưng có thể dễ dàng kéo động Gia Cát Liên nọ, cũng phát huy ra khủng bố lực sát thương. Nếu như Tôn Sách muốn, có thể trong thời gian ngắn ngủi huấn luyện ra một nhánh chuyên môn sử dụng Gia Cát Liên nọ bộ đội đặc thù. Nay chi bộ đội đặc thù uy lực sẽ không yếu hơn Phá Hiểu Doanh cùng Thần Cơ Doanh, thậm chí có thể vượt qua. Mà Phá Hiểu Doanh cùng Thần Cơ Doanh vậy cũng là chọn tinh nhuệ nhất binh lính, do tối người chuyên nghiệp tiêu tốn lượng lớn thời gian cùng tinh lực mới huấn luyện thành công. Hai người chênh lệch vô cùng to lớn. Nói đơn giản một chút, người trước tiêu tốn lượng lớn thời gian cùng tinh lực, dựa vào gian nan nhất huấn luyện mới có thể nuôi dưỡng được đến. Mỗi một cái đều muốn trả giá không nhỏ đánh đổi. Chiếc cái trước đều sẽ khiến lòng người đau, mà một cái khác chỉ cần chế tạo ra Gia Cát Liên nỏ, lại do tầm thường sĩ tốt sử dụng là được, gọi tắt có tay là được. Then chốt là người sau sức mạnh còn so với người trước mạnh mẽ. Này rơi ạ liền thái quá. Nhưng này chính là khí giới, khoa học bị lực. Gia Cát Liên nỏ khắp mọi mặt đều dẫn trước với cái thời đại này. Vì lẽ đó chuyện đương nhiên trở thành trùng đại sát khí. Vật ấy mạnh mẽ vô cùng. Chúa công đến này trọng khí, tất nhiên có thể quật khởi, thành vì thiên hạ đỉnh cấp chư hầu, thậm chí trở thành chí tôn. Cam Linh sáng mắt lên nhìn chằm chằm Gia Cát Liên nỏ, Thường Khâm trợn mắt khinh bỉ. Này Cam Linh đúng là nói cái gì cũng dám nói. Hiện nay Tôn Sách còn chưa triệt để quật khởi đây, liền nói trở thành chí tôn. Nếu như bị người khác biết, thiếu không được một phen khiển trách. Có điều Cam Linh đúng là không có nói sai. Tôn Sách vốn là có anh hùng tư cách, bây giờ có Gia Cát Liên nỏ giúp đỡ như hổ thêm cánh, thật sự có trở thành chí tôn tư cách. Nghĩ đến bên trong, Thường Khâm nhìn phía Tôn Sách ánh mắt trở nên càng ngày càng kính nể, như thấy thần linh. Hàn Dương, Hoàng Tổng, Chu Chỉ mọi người tự nhiên thiếu không một trận thổi phồng. Vừa thổi phồng Tôn Sách, cũng thổi phồng Gia Cát Liên nỏ. Tôn Sách nghe được tâm tình sung sướng, khoe miệng hơi dương lên. Chúa công, vật ấy nghiên cứu phát minh ra còn chưa gọi là, mời ngài vì đó gọi là. Lúc này, Mã Quân hướng Tôn Sách chắp tay, một mực cung kính nói rằng, thiện, cỡ này đại sát khí qua lại chưa bao giờ xuất hiện, sắp thực nên lấy cái tên, mà có tư cách cho nó gọi là, chỉ có chúa công một người ngươi. Giả Hủ gật gật đầu, đầy đủ khẳng định nói. Tuân Du khoe miệng co giật. Giả Hủ cái tên này thật sự có một bộ a. Không chút biến sắc liền vỗ Tôn Sách một trận định ngọn. Hàn Dương mọi người nhìn phía Giả Hủ trong ánh mắt toát ra vẻ khâm phục. Nơi này giải thích một chút, tại sao Tôn Sách còn muốn đem nỏ Liên Châu mệnh danh là Gia Cát Liên nỏ, chủ yếu là để cho tiện các độc giả xem quen thuộc, nếu như đổi thành Tôn Sách nỏ Liên Châu hoặc là hắn, sẽ cảm thấy rất khó chịu, vì lẽ đó đại gia không cần xoắn suýt tên gọi vấn đề. Chương 125, thành lập thần cơ hai doanh. Nhìn, từng đọc sách có văn hóa người chính là không giống nhau. Bọn họ bang này đại lao thô định hót đều rất rõ ràng, có lúc cũng rất cứng ngắc. Giả Hủ nịnh nọt nhưng tơ lụa vô cùng, cùng đức phủ sô cô la như thế, mà một cách tự nhiên nói ra, không có một tia dấu vết. Tôn Sách cười nhạt, đúng là không có xoắn suýt với Giả Hủ nịnh nọt. Hắn đánh ra trước mắt dài 3 mét, rộng 2 mét, cao 1 mét hạng nặng khí giới. Trầm ngâm chốc lát nói, vật ấy tuy rằng cùng cung mũi tên, đều là phóng ra mũi tên nhọn giết địch, nhưng mặc kệ là tầm bắn vẫn là sử dụng phương thức vân vân, đều cùng cung tên có khác biệt rất lớn. Vì lẽ đó không thể gọi là cung, phải làm gọi là nỏ. Xét thấy nó có thể một lần phóng ra 50 mũi tên, đại gia sau đó liền gọi nó Gia Cát Liên nỏ đi. Kiếp trước đồ chơi này là Gia Cát Lượng làm ra đến, Nhưng hiện tại sớm diện thế, Tôn Sách vẫn là gọi ra Cắt Liên nỏ, sai khiến lên thuận miệng. Tên rất hay. Giả Hủ trước tiên vỗ tay. Người khác dồn dập đổi tới. Đối với Gia Cắt Liên nỏ danh tự này một trận thổi phồng. Từ nay về sau, Mã Quân nghiên cứu ra hạng nặng cung tên liền gọi làm Gia Cắt Liên nỏ. Hậu thế có tương đồng đồ vật cũng không gọi nữa cung, mà là được gọi là nỏ. Tôn Sách ở lại Thiên Công viện, cùng Mã Quân giao lưu sau một thời gian ngắn, liền dẫn chúng tâm phúc rời đi. Cùng ngày, Tôn Sách truyền đạt hai cái mạc kiến. Số 1, khiến Thiên Công viện quên đi tất cả sự tình, đem hết toàn lực chế tạo ra Cắt Liên nỏ. Tôn Sách mục tiêu là ít nhất 1000 đài. Tưởng tượng một chút, 1000 đài ra Cắt Liên nỏ, mỗi đài 50 mũi tên. Nếu như đồng thời phóng ra, vậy thì là 5 vạn mũi tên, là chân chính vạn mũi tên bắn một lượt. Thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Tôn Sách cái mạng thứ hai khiến, là đem ở dự trương quận làm việc thái sử Từ cùng thái sử Long triệu hồi thư viện. Hai cái mạng khiến tuyên bố sau đó, Tôn Sách liền nằm ở cá ướp muối trạng thái. Mỗi ngày cùng lớn, tiểu kiều vui đùa một chút trò chơi, làm cho các nàng e thẹn không ngớt. Tuổi con nhỏ quá Tôn Thượng Hương mê man không ngớt. Không biết tại sao hai vị chị dâu e thẹn. Đợi mấy ngày sau đó, thái sử Từ cùng thái sử Long từ dự trương trở lại thư viện. Bọn họ ngay lập tức bái kiến Tôn Sách. Các ngươi ở dự trương biểu hiện không tệ, vì lẽ đó lần này ta đem các ngươi triệu hồi thư viện, có trọng trách giao cho các ngươi. Tôn Sách ngồi ở địa vị cao, nhìn xuống phía dưới hai người nhạt cười nói: "Chúa công nhưng xin phân phó." Thái sử Từ sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay trầm giọng đáp. Thái sử Long nhưng là gãi gãi đầu, một bộ cục lốc cảm giác, không có trả lời. Tôn Sách cũng không thèm để ý. Thái sử Long thông minh chỉ có 30, so với người bình thường 40 ít đi đầy đủ 10 điểm. Nói trắng ra, Thái sử Long có chút đần, đầu óc phản ứng chậm. "Ta dự định thành lập một nhánh 5000 người bộ đội đặc thù, tên là Thần Cơ Hai Doanh. Ngươi có thể nguyện đảm nhiệm thống lĩnh?" Tôn Sách hướng Thái sử Từ hỏi. 5000 người? Thái sử Từ cả kinh. Sau đó chính là đại hỉ. Lúc trước ở Lưu Diêu dưới trướng làm việc thời điểm, nỗ lực công tác đến mấy năm cũng mới thống lĩnh 1000 sĩ tốt. Hiện tại ở Tôn Sách dưới trướng làm mấy tháng, trực tiếp liền có thể lĩnh 5000 binh mã, trực tiếp phiên 5 lần. Quả nhiên, Tôn Sách là cái minh chủ, hiểu được trọng dụng nhân tài. Mặt tướng đồng ý, đa tạ chúa công tín nhiệm. Thái sử Từ quỳ trên mặt đất, hướng Tôn Sách dập đầu hành lễ nói, ngữ khí khá là kích động. Tôn Sách trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hắn đứng dậy đi tới Thái sử Từ bên người, tự mình đem hắn nâng lên cười nói, Từ Nghĩa xin đứng lên. Ta đem Thần Cơ Hai Doanh giao cho ngươi, ngươi có thể phải cố gắng thống ngự, để thành vì thiên hạ đỉnh cấp quân đội. Chúa công yên tâm, mặt tướng nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt không phụ lòng ngài trọng dụng cùng tín nhiệm. Thái sử Từ vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Chương 126, có thể ăn Thái sử Long. Ừm. Tôn Sách gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn vẻ mặt. Hắn biết Thái sử Từ năng lực bất phàm, thống lĩnh mấy vạn binh mã cũng không có vấn đề gì, càng khỏi nói 5000 người. Đem Thần Cơ Hai Doanh giao cho Thái sử Từ, hai chữ yên tâm. Từ Trung, ngươi sau đó hãy cùng ở bên cạnh ta làm cái thân vệ thống lĩnh đi. Tôn Sách ánh mắt chuyển đến Thái sử Long trên người, mỉm cười nói, chúa công để ta ăn cơm no, hơn nữa mỗi ngày đều có các món ăn ngon ăn, ta nguyện ý nghe ngài. Thái sử Long cộc lốc nở nụ cười. Tôn Sách đã từng dặn dò Trình Phổ hảo hảo chiêu đãi Thái sử Long, muốn ăn cái gì liền để hắn ăn cái gì. Vì vậy Thái sử Long ở dự trương quận sinh hoạt rất là thoải mái, so với ở Lưu Diêu dưới trướng thời điểm tốt hơn mấy chục, hơn trăm lần không thôi. Thái sử Long cũng biết tất cả những thứ này đều là Tôn Sách dành cho, trong lòng hắn đối với hắn vô cùng cảm kích, trung thành độ cũng trả sát dâng lên. Tỷ như hiện tại Tôn Sách để hắn đảm nhiệm thân vệ thống lĩnh, hắn không chút do dự liền đồng ý. Ừm. Tôn Sách nghe được Thái sử Long trả lời, thỏa mãn gật gật đầu. Thái sử Long thông minh có chút thấp, thống soái chỉ cũng chỉ có 30 điểm. Nếu để cho hắn đơn độc thống lĩnh một quân, rất dễ dàng liền sẽ bên trong kẻ địch cái tròng, sau đó toàn quân bị diệt. Vì lẽ đó tuyệt đối không thể để Thái sử Long đảm nhiệm tướng lĩnh. Nhưng hắn sức chiến đấu lên đến 95 điểm, đều có thể cùng Tôn Sách quá mấy chiêu. Lúc trước hắn liên thủ với Thái sử Tử, càng là suýt chút nữa thương tổn được Tôn Sách. Nhân tài như vậy không thể lãng phí. Tôn Sách trải qua đắn đo suy nghĩ, quyết định để Thái sử Long đảm nhiệm chính mình thân vệ thống lĩnh. Tuy rằng Tôn Sách trên người chịu bá vương hạng vũ lực lượng, so với Thái sử Long còn có thể đánh, căn bản không cần người khác bảo vệ. Thế nhưng, theo Tôn Sách địa bàn càng lúc càng lớn, thế lực càng ngày càng mạnh. Hắn làm một phe thế lực chủ công, nếu như gặp phải ám sát chờ chút đột phát tình huống, cũng không thể tự mình hạ chẳng chứ. Vậy cũng quá đi bức cách. Cho nên an bài một cái như bức điểm võ tướng, ở bên người đảm nhiệm thân vệ thống lĩnh vô cùng tất yếu. Lại như Tào Tháo có Hứa Chử, Điền Bi, Lưu Bị có Trần Đáo như thế. Hai người các ngươi đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi xem một chút Thần Cơ Hai Doanh chuyên môn trang bị. Tôn Sách hướng Thái sử Từ cùng Thái sử Long một chiêu hô, trước tiên rời đi Châu Mục phủ, hướng về Thiên Công viện chạy đi. Thái sử Từ hai người tự nhiên không có dị nghị, cung kính cùng sau lưng Tôn Sách. Đến tột cùng là cái gì trang bị đây? Thái sử Từ trong con ngươi tình quang lấp lóe, trong lòng bay lên một vẻ hiếu kỳ. Thần Cơ Hai Doanh nhưng là do hắn thống lĩnh, hắn tự nhiên rất quan tâm chuyên môn trang bị là cái gì, có lợi hại hay không. Không lâu lắm, Tôn Sách mang Thái sử Từ cùng Thái sử Long đến Thiên Công viện, để bọn họ đã được kiến thức ra Cắt Liên nọ lợi hại địa phương. Thế, thiên hạ dĩ nhiên có như thế trọng khí. Thái sử Từ hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Cùng lần thứ nhất nhìn thấy ra Cắt Liên nọ Hàn Đường, Cam Ninh mọi người như thế, Thái sử Long nhưng là theo thường lệ vào đầu, nhìn chằm chằm ra Cắt Liên nọ một bức không rõ cảm thấy lệ vẻ mặt. Thái sử Từ phản ứng lại sau chính là một trận đại hỉ, còn có nồng đậm cảm động. Gia Cát Liên nọ cường đại như thế, có thể khẳng định tương lai sẽ ở trên chiến trường rực rỡ hào quang. Thái sử Tư biết, thần cơ hai doanh sau đó chính là sử dụng Gia Cát Liên nọ bộ đội sau, nhất thời càng thêm kích động. Thần cơ hai doanh chuyên môn trang bị chính là Gia Cát Liên nọ. Này chứng minh thần cơ hai doanh ở Tôn Sách trong lòng địa vị nên cao bao nhiêu, tuyệt đối xa đang tầm thường sĩ tốt bên trên, đủ để sánh ngang Phá Hiểu doanh cùng thần cơ doanh. Thần cơ hai doanh thống lĩnh vị trí, đó là vô số người đỏ mắt. Phàm là có chút công lợi tâm người, liền sẽ muốn ngồi trên vị trí kia. Nhưng Tôn Sách một mực để Thái sử Từ đảm nhiệm thần cơ hai doanh thống lĩnh, có thể thấy được hắn đối với hắn coi trọng. Chương 127, Tôn Sách triệu tập tâm phúc. Thời khắc này, Thái sử Từ trong lòng cảm động không lấy nói, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải nỗ lực cho Tôn Sách đánh thắng trận, cướp địa bàn, lấy này báo lại hắn trọng dụng ân tình. Tôn Sách đúng là không nghĩ tới Thái sử Từ nội tâm hí nhiều như thế. Hắn ở mang hai người tham quan xong xuôi ra cắt liên nọ sau đó, liền để Thái sử Từ đi tự mình chiêu mộ sĩ tốt, thành lập thần cơ hai doanh. Sau đó, Tôn Sách mang theo Thái sử Long trở lại Châu Mục phủ. Buổi tối, Tôn Sách để Thái sử Long với hắn cùng nhau ăn cơm. Kết quả để hắn khá là không nói gì, bởi vì Thái sử Long quá có thể ăn, té ngã như con heo, chỉ là cơm kẻ đều muốn ăn 20 bát, chớ nói chi là thức ăn. Chẳng trách lúc trước thu phục hắn thời điểm, hắn chỉ hỏi quản hay không cơm, quản hay không no. Hóa ra là thật có thể ăn a. Tôn Sách cảm khái, nếu như ở xã hội hiện đại, Thái sử Long có thể đi làm một cái đại vị vương người dẫn chương trình, không chỉ có ăn cơm không cần trả thù lao, còn có tiền nắm đây. Có điều ở thời loạn lạc, lương thực không đủ, Thái sử Long người như thế là rất dễ dàng chết đói. Cũng may Thái sử Long theo Tôn Sách, ăn cơm không cần ưu sầu. Tôn Sách tốt xấu là Dương Châu mục, chiếm cứ 3 quận khu vực, đừng nói cung cấp một cái Thái sử Long, coi như là 1000 cái Thái sử Long cũng có thể ung dung cung cấp. Ngày thứ hai, Tôn Sách triệu tập sở hữu tâm phúc ở Châu Mục phủ mở ra một hồi hội nghị. Lần này triệu tập các ngươi là vì thống nhất Giang Đông sự tình. Tôn Sách nhìn quanh mọi người một ánh mắt trầm giọng nói rằng: Ta quân binh lực sung túc, đặt xuống nô quận cùng hội kê quận không là vấn đề. Như vậy nên trước tiên đánh cái nào có đây? Hồi bẩm chúa công, thuộc hạ cảm thấy đến nên trước tiên tấn công hội kê quận. Tuân Du dẫn đầu nói: Nô quận có Hứa Cống cùng Nghiêm Mạch Hổ, hai người dưới trướng đều cắt có mấy vạn binh mã, thực lực mạnh thịnh. Mà hội kê quận chỉ có Vương Lãng một người, thực lực nhỏ yếu, trước tiên kích yếu, lại phá mạnh, đây là thượng sách. Tuân Du nói có trật tự, không nhanh không chậm, rõ ràng đã suy nghĩ đã lâu. Hoàng Trung, chủ trì mọi người nghe sau đó đều cảm thấy đến vô cùng có đạo lý, dồn dập gật đầu. Văn Hòa, ngươi thấy thế nào? Tôn Sách nhìn phía Giả Hủ, mở miệng dò hỏi. Vì là chúa công người, nhất định phải nghe nhiều mọi người ý kiến, sau đó lấy bên trong tốt nhất, như vậy mới có thể thông minh nhất cách làm. Cái gọi là kiêm nghe thì lại minh, lệnh tin thì lại ám, chính là cái đạo lý này. Vì vậy Tuân Du kiến nghị rất tốt. Tôn Sách hay là muốn hỏi một chút Giả Hủ ý kiến. Hồi bẩm chúa công, thuộc hạ đúng là cảm thấy đến nên trước tiên tấn công nô quận. Giả Hủ cười nói. Ồ, nói một chút tại sao? Tôn Sách hứng thú. Tuân Du, Hoàng Trung, Cam Ninh mấy người cũng là nhìn chằm chằm Giả Hủ, muốn nghe một chút lời giải thích của hắn. Mọi người đều biết, nô quận xa so với hội kê quận mạnh mẽ. Nếu như chúa công trước tiên bắt nô quận, Vương Lãng gặp nghĩ như thế nào? Hắn sẽ cảm thấy nô quận cường đại như vậy đều không phải là đối thủ của chúa công, hắn thì càng không phải là đối thủ. Vào lúc này, nếu như chúng ta phái sứ giả đi đến hội kê quận, đối với Vương Lãng tiến hành chiêu hàng, cho phép hắn minh hòa phú quý, hắn tất nhiên sẽ chọn đầu hàng. Đã như thế, chúa công có thể không cần một binh một tốt liền có thể bắt hội kê quận. Giả Hủ ung dung không đội nói rằng. Diệu a. Tôn Sách ánh mắt sáng lên, không nhịn được khen ngợi nói. Giả Hủ không thẹn là tam quốc đệ nhất độc sĩ, ánh mắt đặc biệt, luôn có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy địa phương. Không phải nói Tuân Du không bằng Giả Hủ, hai người đều là đương đại đại tài, chỉ là Tuân Du từ nhỏ học tập nho ra, vì lẽ đó làm việc càng thêm đường đường chính chính, từ chính diện đánh bại kẻ địch. Mà Giả Hủ nhưng là quỷ, giống như rắn độc bình thường, luôn có thể ở kẻ địch không chú ý địa phương dành cho một đòn chí mạng. Hai người một sáng một tối, có thể lẫn nhau bù đắp đối phương không đủ. Chương 128, hệ thống xuất hiện lần nữa. Tôn Sách đối với này hết sức hài lòng, có hai người này phụ trợ, lo gì không thể thành tựu chí tôn. Văn Hỏa tài năng ngày hôm nay xem như là đã được kiến thức, Tuân Mộ khâm phục. Tuân Du cẩn thận suy nghĩ quá Giả Hủ kế hoạch sau, phát hiện xác thực so với hắn tốt. Hắn chịu phục hướng Giả Hủ chắp tay nói rằng: "Khách khí, khách khí. Công đạt trí tuệ của ngươi không kém ta. Ta lần này chỉ là may mắn vượt qua thôi." Giả Hủ khẽ mỉm cười, trở về Tuân Du thi lễ, đồng thời không quên thương mại cùng thổi một làn sóng. Lúc này, hắn võ tướng dồn dập đưa lên lệnh nọ, khen tặng. Để Giả Hủ khẽ miệng hơi dương lên, tâm tình cũng tệ. Nếu đại gia, Tôn Sách đang muốn hạ lệnh trước tiên tấn công nô quận thời điểm, lâu không gặp ba hạng lựa chọn xuất hiện. Xin mời ở trở xuống ba cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn bên trong một cái. Đệ nhất, công kích trước nô quận, khen thưởng triều nhà Minh đệ nhất danh tướng Thường Ngộ Xuân. Đệ nhị, công kích trước hội kê quận, khen thưởng Bảo Trưởng. Thứ ba, binh chia làm hai đường, đồng thời tấn công nô quận cùng hội kê quận, khen thưởng Thường Ngộ Xuân cùng Bảo Trưởng. Sự lựa chọn này vừa ra, Tôn Sách nhất thời khó khăn. Dựa theo khen thưởng đến xem, hắn khẳng định là muốn tuyển chọn cái thứ ba tuyển hạng. Dù sao Thường Ngộ Xuân nhưng là triều nhà Minh đệ nhất danh tướng, không chỉ có vũ lực mạnh mẽ, thập bát ban vũ khí mọi thứ tinh thông, hơn nữa thống ngự năng lực kinh người, thống ngự 10 vạn binh mã là điều chắc chắn, coi như là 100 vạn đại quân cũng có thể chỉ huy như ý. Thường Ngộ Xuân tùy tùng Chu Nguyên Chương đánh đông dẹp tây, đặt xuống uy danh hiển hách, dũng mãnh giam chiến là hắn ưu thiết. Đối mặt cương địch, hắn xưa nay không biết sợ hãi hai chữ viết như thế nào. Có thể nói, Thương Ngộ Xuân là cái toàn diện nhân tài. So với Cam Ninh, Thái Sử Tử, Hoàng Cái mọi người mạnh hơn một đoạn dài. Chính là hiện nay Tôn Sách dưới trướng Châu Bò nhất Hoàng Trung phòng trừng cũng không bằng Thương Ngộ Xuân. Nếu như có thể được Thương Ngộ Xuân, Tôn Sách như hổ thêm cánh, mà bao trưởng giá trị cũng rất lớn, không chút nào dưới với Thương Ngộ Xuân. Một phe thế lực muốn lâu dài hưng thịnh, liền nhất định phải nói quy củ, cũng chính là luật pháp. Hậu thế có cái từ gọi là như thế trị quốc, có thể thấy được luật pháp tầm quan trọng. Bao trưởng vừa vặn là luật pháp phương diện đỉnh cấp nhân tài, hắn không chỉ có tinh thông luật pháp, hơn nữa tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp, chấp pháp nghiêm túc, không sợ quyền quý. Có người như thế tồn tại, một chỗ, một cái quốc gia luật pháp sẽ bị quán triệt đến cùng, xã hội sẽ ổn định vận chuyển, sẽ không phát sinh náo loạn. Hiện nay Tôn Sách dưới trướng phụ trách chấp trưởng tư pháp chính là Giả Hủ, nhưng Giả Hủ mới có thể ở chỗ quỷ kế, ở vu độc kế. Đối với tư pháp thật không bằng Bao trưởng. Dù sao Bao trưởng chăm chú tư pháp một đời, ở luật pháp độ cao đã đạt đến trần nhà cấp độ. Đừng nói Giả Hủ, coi như là trong lịch sử rất nhiều thượng thư bộ hình cũng không bằng Bao trưởng. Tôn Sách khát vọng thu được Bao trưởng, lấy này để đền bù tư pháp trên không đủ. Nhưng vấn đề đến rồi, muốn đồng thời thu được Thường Nộ Xuân cùng Bao trưởng, chỉ có thể lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng đồng thời tấn công nô quận cùng hội kê quận. Cái kế hoạch này không sánh được Giả Hủ kế hoạch. Nếu như không cần Giả Hủ kế hoạch, hắn nhất định sẽ suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, Bao trưởng đến rồi sau đó là muốn chấp trưởng tư pháp, cũng chính là Giả Hủ quyền lực trong tay sẽ cực kỳ suy yếu. Hai chuyện nối liền cùng nhau. Đừng nói Giả Hủ tâm tư mẫn cảm, coi như là Tuân Du như vậy trung hậu người cũng sẽ cảm thấy Tôn Sách đang làm hắn. Tôn Sách trầm ngâm hồi lâu, vẫn là nói rằng: "Ta lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng." Lựa chọn xong xuôi, Thương Ngộ Xuân cùng Bao trưởng 3 ngày trong vòng sẽ đến thư huyện. Ấm áp nhắc nhở, hai người trải qua sửa chữa, ký ức, lai lịch phù hợp hiện nay thời đại, mà tuyệt đối trung thành với ký chủ. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Chương 129, hệ thống khen thưởng. Hệ thống chính là giả sức. Tôn Sách trong lòng gật gật đầu vạn phần thỏa mãn. Nếu như Thường Ngộ Xuân cùng Bao trưởng đột nhiên xuất hiện, cái kia e sợ Hàn Đường, Thái Sử Từ mọi người nhất định sẽ giật mình, cho rằng quái đản. Hệ thống để bọn họ trong vòng 3 ngày đến thư huyện, liền sẽ không như thế đột ngột. Càng diệu chính là, Thường Ngộ Xuân cùng Bao trưởng tuyệt đối trung thành, Tôn Sách liền có thể yên tâm lớn mật phân công bọn họ. Văn Hòa, ngươi đi theo ta. Tôn Sách quyết định ba hạng lựa chọn sau, ánh mắt rơi vào Giả Hủ trên người trầm giọng nói rằng, Giả Hủ trong lòng có một tia nghi hoặc, không biết Tôn Sách gọi hắn làm gì, nhưng chúa công có lệnh, hắn há có thể không làm theo. Liền Giả Hủ đáp một tiếng, theo Tôn Sách rời đi đại điện. Tuân Du mọi người sắc mặt khác nhau, hơi kinh ngạc, có nghi hoặc, có ánh mắt lấp lóe, không biết Tôn Sách ở thời khắc mấu chốt này đơn độc gọi Giả Hủ nói chuyện vì chuyện gì. Tôn Sách mang theo Giả Hủ rời đi đại điện sau đó, đi đến một chỗ ưu tính gian phòng. Ngoài cửa có Thái Sử Long trông coi, không ai có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Văn Hòa, ngươi có phải là kỳ quái hay không, ta đơn độc gọi ngươi làm gì? Tôn Sách cười nhạt hướng về Giả Hủ hỏi. Là có một tia nghi hoặc. Giả Hủ như nói thật nói, thực ta lần này muốn cùng lúc tấn công nô quận, hội kê quận. Tôn Sách nói rằng. Giả Hủ trầm mặc chốc lát chắp tay nói rằng, tuy rằng ta không nghĩ ra tại sao, nhưng chúa công ý chí chính là thuộc hạ ý chí. Còn có một việc, qua mấy ngày gặp có một cái gọi là Bao trưởng người nương nhờ vào ta, hắn tinh thông tư pháp, ta nghĩ để hắn đảm nhiệm ngự sử, chấp trưởng Lư Giang, Đan Dương, dự trương tư pháp. Tôn Sách nói rằng. Giả Hủ nghe vậy lần thứ hai trầm mặc, đương nhiệm ngự sử là hắn, hiện tại Tôn Sách phải thay đổi đi hắn, lẽ nào là đối với hắn sản sinh bất mãn? Nhưng hắn làm việc luôn luôn tận tâm tận lực, hơn nữa từ Tôn Sách gần nhất cũng không có lạnh nhạt hắn, hẳn là không đối với hắn bất mãn ý tứ. Như vậy Tôn Sách tại sao phải thay đổi đi hắn đây? Giả Hủ tâm thần thay đổi thật nhanh, cuối cùng vẫn là cảm thấy đến Tôn Sách đối với hắn sản sinh bất mãn, tuy rằng không biết tại sao, đều nhờ chúa công dặn dò, thuộc hạ đồng ý từ nhậm ngự sử trước. Giả Hủ trong lòng khe khẽ thở dài, trên mặt vẻ mặt nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi có cái này giác ngộ rất tốt, ta rất hài lòng. Tôn Sách gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như Giả Hủ nghe được chính mình quyền lực cũng bị suy yếu sau đó, liền toát ra tâm tình bất mãn. Như vậy cho dù Giả Hủ lại có thêm tài hoa, Tôn Sách cũng sẽ không tiếp tục trọng dụng hắn. Không nghe lời thủ hạ, muốn tới cần gì dùng. Bây giờ Giả Hủ hay là trong lòng có nghi kỵ, có do dự. Nhưng hắn thuận theo giao ra ngự sử quyền lực, này rất tốt. Văn Hòa, ta dự định thành lập cẩm ý vệ. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đảm nhiệm thống lĩnh a? Tôn Sách hướng Giả Hủ hỏi. Cẩm ý vệ, để làm gì đồ? Giả Hủ ngẩn ra. Chuyên môn thay ta thu thập tin tức. Tôn Sách khẽ mỉm cười. Ngươi cũng biết, mặc kệ là làm ăn, vẫn là chính trị, vẫn là đánh trận, tin tức đều vô cùng trọng yếu. Ai nắm giữ càng nhiều tin tức, ai liền chiếm cứ ưu thế. Làm một ví dụ, lúc trước Lưu Diêu muốn bắt lấy Tà Cẩu, nhưng hắn được Tống Hạo nhắc nhở, vì lẽ đó bỏ của chạy lấy người. Ngày sau Cẩm Ý vệ đem sẽ trở thành thay ta thu thập các loại tin tức tổ chức. Ta cảm thấy cho ngươi có thể đảm nhiệm được Cẩm Ý vệ thống lĩnh chức. Văn Hòa, ngươi có bằng lòng hay không đảm nhiệm? Tôn Sách hỏi lần nữa. Thuộc hạ đồng ý, đa tạ chúa công tín nhiệm. Giả Hủ rõ ràng Cẩm Ý vệ tác dụng sau đó, không chút do dự đồng ý. Tuy rằng Cẩm Ý vệ còn không xuất hiện, nhưng lấy Giả Hủ kiến thức há có thể không biết tác dụng của nó. Có thể nói, ngày sau Cẩm Ý vệ nhất định sẽ trở thành Tôn Sách phụ tá đắc lực. Chương 130, Cẩm Ý vệ. Tôn Sách có thể đem trọng yếu như vậy tổ chức giao cho Giả Hủ quản lý, có thể thấy được hắn coi trọng. Thời khắc này, Giả Hủ trong lòng nghi kỵ, do dự tan thành mây khói. Hắn vẫn cứ không nghĩ ra Tôn Sách tại sao không chọn dùng hắn như kế. nhất định phải đồng thời tấn công Nô quận cùng Hội Kê quận. Cũng không biết Tôn Sách tại sao để một người cho tới bây giờ chưa từng nghe nói người thay thế được vị trí của hắn trở thành tân ngự sử. Nhưng Giả Hủ biết Tôn Sách vẫn đem hắn coi là tâm phúc, vẫn luôn rất coi trọng hắn. Tôn Sách thấy Giả Hủ đáp ứng đảm nhiệm Cẩm Y vệ thủ lĩnh, trong lòng cũng rất cao hứng. Cẩm Y vệ thu thập tin tức thuộc về Hắc Cám người, mà Giả Hủ là Tam Quốc đệ nhất độc sĩ, lòng dạ độc ác, quỷ kế đa đoan, tương tự là Hắc Cám người. Do Giả Hủ thống lĩnh Cẩm Y vệ, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến không lâu sau đó, Cẩm Y vệ liền sẽ trở thành thiên hạ đỉnh cấp Hắc Cám tổ chức. Nó tua vòi sẽ ở thiên hạ mỗi một nơi. Vì là Tôn Sách thu thập khổng lồ tuyệt mật tin tức, có tin tức ưu thế, Tôn Sách muốn tấn công chư hầu khác sẽ đơn giản rất nhiều. Giả như Tôn Sách cùng Lưu Biểu khai chiến, Tôn Sách biết Lưu Biểu quân đội bố trí canh phòng. Lưu Biểu đối với Tôn Sách quân đội bố trí canh phòng không biết gì cả. Hai người hình thành một tin tức kém, Tôn Sách chiếm cứ tin tức ưu thế, hắn hoàn toàn có thể từ Lưu Biểu quân đội bố trí canh phòng chỗ yếu nhất tấn công, đem đối phương một lần đánh tan. Văn Hỏa, Cẩm Ý vệ vô cùng trọng yếu, liên quan đến bố cục thiên hạ, ngươi nhất định phải làm rất tốt. Tôn Sách suy nghĩ một chút bổ sung nói rằng, thuộc hạ rõ ràng, xin mời chúa công yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem Cẩm Ý vệ phát dương quang đại. Giả Hủ chắp tay, sắc mặt trịnh trọng bảo đảm, hắn rất yêu thích Cẩm Ý vệ công tác, bởi vì hắn là Hắc Cám người, mà Cẩm Ý vệ công tác là trong bóng tối thu thập tin tức, chuyên nghiệp đối xứng. Giả Hủ có thể không thích sao? Ừm. Tôn Sách gật gật đầu, biết Giả Hủ đầy đủ lĩnh ngộ ý của chính mình, hắn mở miệng cười nói rằng, chúng ta trở về đi thôi, công đạt bọn họ đã chờ đợi hồi lâu. Vâng, chúa công. Giả Hủ không người đáp. Hai người ra gian phòng, trở lại phòng khách. Thái Sử Long cùng sau lưng Tôn Sách, con mắt chung quanh chuyển động, thời khắc bảo vệ hắn an toàn. Trước tiên tấn công Nô quận, tiếp tục khuyên hàng Hội Kê quận quá mức lãng phí thời gian. Ta quân binh tinh lương nhiều, chính là Nô quận cùng Hội Kê quận liên hợp lại cũng không phải là đối thủ. Vì lẽ đó ta quyết định đồng thời tấn công Nô quận cùng Hội Kê quận. Tôn Sách nhìn quanh mọi người một vòng trầm giọng nói rằng, trong con ngươi tinh quang lấp lóe, trên mặt mọi người hiện lên một tia ngạc nhiên. Rõ ràng Giả Hủ mưu kế càng tốt hơn, tại sao muốn đồng thời tấn công Nô quận cùng Hội Kê quận đây? Mọi người theo bản năng nhìn về phía Giả Hủ, đã thấy Giả Hủ cao giọng đáp, trước tiên bắt Nô quận uy hiếp Hội Kê quận là nhân là sức mạnh không đủ, nhưng chính như chúa công nói, ta quân binh tinh lương nhiều, hà tất sử dụng mưu kế, trực tiếp nghiền ép lên đến liền là. Mọi người vừa nghe càng là kinh ngạc, không biết Giả Hủ ý nghĩ làm sao đột nhiên thay đổi. Có điều Giả Hủ lời nói cũng có đạo lý, hơn nữa Tôn Sách là chúa công, nói cái gì chính là cái đó. Vì vậy mọi người ở một phen kinh dị sau rất nhanh đạt thành tân chiến tuyến, bọn họ cùng kêu lên hô lớn nói, chúa công anh minh, chúng ta xin nghe chúa công chi mệnh. Ừm. Tôn Sách gật gật đầu, hắn mở miệng nói rằng, Hàn Dương ở đâu? Thuộc hạ ở. Hàn Dương ra khỏi hàng, hướng Tôn Sách ôm quyền nói, ta mệnh ngươi lĩnh một vạn binh mã tọa trấn Tương An, phòng ngừa Lưu Biểu đánh lén. Tôn Sách trầm giọng hạ lệnh, mặt tướng lĩnh mệnh. Hàn Dương lớn tiếng đáp, trong lòng hắn thập phần vui vẻ. Trước đây Tôn Sách đều là để hắn đi đón người, tìm người. Lần này rốt cục để hắn đơn độc lĩnh một quân. Loại này lâu không gặp cảm giác để hắn hưng phấn, kích động không thôi. Chương 131, hai vạn thủy quân bảo vệ. Cam Ninh, Tưởng Khâm, Chu Thái ở đâu? Tôn Sách lại hỏi. Thuộc hạ ở. Ba người ra khỏi hàng, cùng kêu lên đáp, ta mệnh các ngươi chỉ huy hai vạn thủy quân đi đến Lư Giang sau lưng Trường Giang lưu vực, phòng ngừa Viên Thuật đánh lén. Bên trong Cam Ninh làm chủ tướng, Thượng Khâm, Chu Thái là phó tướng. Tôn Sách hạ lệnh nói rằng, thuộc hạ tuân mệnh. Ba người cùng kêu lên đáp ứng. Chúa công ngài yên tâm đi, có chúng ta ba ở, Viên Thuật một binh một tốt cũng đừng nghĩ tiến vào Lư Giang cảnh nội. Cam Ninh vỗ lồng ngực nói rằng. Sau đó, Tôn Sách lại mệnh Chu Chỉ thống lĩnh hai vạn binh mã, 2000 thần cơ doanh tấn công Hội Kê quận. Cũng gọi qua mấy ngày gặp có một tên võ tướng đến phụ trợ hắn. Tên võ tướng kia tự nhiên là Thường Ngộ Xuân. Tôn Sách được hắn, cũng sẽ không lãng phí nhân tài. Vì lẽ đó để hắn theo Chu Chỉ đi tấn công Hội Kê quận. Tôn Sách lại quyết định tự mình bắt Ngô quận. Hắn mang theo Giả Hủ, Hoàng Trung, Hoàng Cái, Thái Sử Tử, Thái Sử Long một mưu sĩ bốn võ tướng. Thống ngự phá hiểu doanh, thần cơ doanh cùng thần cơ hai doanh 3000, 1.5 vạn binh mã tấn công Ngô quận. Cho tới Tuân Du,